Chương 261, tới sớm, không bằng tới xảo. Chương 261, tới sớm, không bằng tới xảo. Cùng lúc đó, trên không trung đang có hai người nhìn xuống phía dưới trong rừng trên đường nhỏ phát sinh sự tình. Cái này kêu là tới sớm, không bằng tới xảo. Dạ Tùy Phong hai tay ôm ngực, mặt lộ đắc ý, ngươi nhìn, cái này không thì có sao, hay là cái tông chủ. Huyền Mộng công chúa khịt mũi coi thường, vậy cũng không nhìn tại sao tới xảo, còn không phải dựa vào bản cung, tới này một mảnh thế nhưng là bản cung chọn đấy. Cái này Dạ Đại Kiếm Tiên thật sự là không cách nào phản bác. Tuy nói là hắn chọn Âm Dương Hợp Hòa Tông, nhưng đi đâu tìm manh mối lại đến nghe yêu nữ. Bởi vì chính là người sau mệnh cách đặc thù, tựa hồ trời sinh liền chịu khí vận chiếu cố, từ nhỏ đến lớn, vô luận làm cái gì đều xuôi gió xuôi nước. Trên con đường tu hành càng là tiến triển cực nhanh, bằng không thì cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi tạo nghệ. Sư công nói yêu nữ là thân phụ người có đại khí vận, cho nên hắn liền nhớ kỹ sư công lời nói, gặp chuyện cũng quyết, thuận ngươi cô bạn gái nhỏ là được rồi. Hai người đang khi nói chuyện, chỉ gặp cái kia Âm Dương Hòa Hợp Tông tông chủ đã bắt đi hai tên nữ tu, hướng nơi xa bỏ chạy. Dạ Tùy Phong nói đuổi theo hắn. Khi đi tới một chỗ cửa vào ẩn nấp âm u sơn động, Âm Dương Hòa Hợp Tông tông chủ tấm kia tuổi trẻ anh tuấn trên da mặt lại xuất hiện rõ ràng nếp nhăn. Đây vốn là không thể tránh né sự tình. Âm Dương Hòa Hợp Tông độc môn công pháp Âm Dương Hòa Hợp Công, so với mặt khác đa số công pháp cố nhiên có càng nhanh tiến cảnh tu vi, nhưng cũng có rõ ràng tai hại. Đó chính là từ đầu đến cuối nhất định phải là đạo lữ hai người cộng đồng tu hành, thiếu một thứ cũng không được. Một khi một phương vẫn lạc, một phương khác tu vi như vậy dừng bước không nói, ngay cả nó bản nhân cũng sẽ cấp tốc già yếu, thẳng đến tại nhục thể cùng tinh thần song trọng tra tấn bên trong chết đi. Có thể nói ra trận tương đương thế thảm. Nhưng mà cho dù cái này sớm đã là mọi người đều biết sự tình, có thể bái tại nhập Âm Dương Hòa Hợp Tông môn hạ đệ tử lại vẫn là chạy theo như vịt, nối liền không dứt. Chỉ vì cái kia mắt trần có thể thấy tốc độ tu hành quá mức mê người, là thật để rất nhiều người khó mà kháng cự. Huống hồ thế nhân nhiều ôm lấy may mắn tâm lý, nghĩ đến chỉ cần trên con đường tu hành tận lực cẩn thận chút, đối với một nửa khác nhìn gấp chút, liền sẽ không có vấn đề lớn. Vạn nhất hai người có thể cùng một chỗ bình yên vô sự đặt chân đỉnh núi đâu. Ta hiểu được, nguyên lai trong truyền thuyết người khắc phục công pháp tác dụng phụ chỉ là cái nguy trang, kỳ thật những năm này người một mực dùng trong môn nữ đệ tử kéo dài tính mạng. Cho nên những cái kia mất tích bọn sư tỷ bội đều là chết tại trên tay ngươi, đúng hay không? Hoa Vô Tâm. Tuyết Tình mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, gọi thẳng xuất tông chủ tục danh, cái này đã là nàng có khả năng làm sao cùng chống lại. Sớm ra bộ dáng thiếu niên tông chủ nghe xong nhưng cũng không buồn, ngược lại không chút nào che giấu thừa nhận nói, đoán không sai, các nàng hoàn toàn chính xác đều chết bởi bản tọa chi thủ. Hắn bưng mít lấy nửa bên mặt mỉm cười lấy, có thể ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, coi như biết những này lại có ý nghĩa gì, chẳng lẽ còn có cơ hội nói ra à? Tuyết Tình hừ lạnh một tiếng, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, chỉ cần ngươi làm, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó chính là ngươi thân bại danh liệt thời điểm. Có lẽ đi Hoa Vô Tâm xem từng nói, có thể vậy cũng là nói sau, bản tọa bây giờ chỉ lo trước mắt, dùng hai người các ngươi thải âm bổ dương. Hoa Vô Tâm mặt lộ dâm tà liếm liếm khóe miệng. Âm Dương Hòa Hợp Công phương pháp song tu, chính là nguyên thủy nhất âm dương trung tế. Mắt thấy Hoa Vô Tâm trên mặt dần dần nhiều lên nếp nhăn, Tuyết Tình liền không khỏi một trận buồn nôn. Phi, người vô sỉ. Nàng chiêu Hoa Vô Tâm hung hăng xì ngụm nước bọt. Khả Hoa Vô Tâm lại phảng phất thích thú, nụ cười trên mặt càng tà tính biến thái. Lập tức hắn lắc lắc ống tay áo, liền có một cái giường cùng một cái thùng gỗ lớn xuất hiện tại lờ mờ trong sân động. Bắt đầu thải bộ trước, bản tọa bình thường sẽ tắm rửa đốt hương, bất quá hắn đánh giá trên mặt đất hai tên hình dung hơi có vẻ lộn xộn, tính cách khác lạ nữ đệ tử. Hai người các ngươi tùy ý. Nói đi liền muốn tởi áo núi dây lưng. Nào có thể đoán được lúc này trong sơn động lại đột nhiên vang lên một đạo nam tử thanh âm, đi, đừng thoát, ta sợ nhìn không nên nhìn, trở về còn phải tẩy con mắt. Nghe nói như thế, Hoa Vô Tâm trong lòng run lên bần bật, phản phất có cố khí lạnh từ đôi xương cụt chui vào, trực tiếp xông lên đỉnh đầu, chợt cảm thấy rùng mình. Hắn cảnh giác liếc nhìn một phía, ai? Lập tức một nam một nữ hai bóng người dần dần từ hư biến thực, trống rông xuất hiện tại trước mắt hắn. Thấy thế, Hoa Vô Tâm đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng hoảng hốt. Đối phương đã có thể tại hắn không phát giác gì phía dưới cận thân đến đây, vậy đã nói rõ tu vi của nó hơn phân nửa ở trên hắn, đủ có thể thắng lợi dễ dàng hắn chi tính mệnh. Lần này sợ là gặp được đại phiền toái. Mà Âm Dương Hòa Hợp Tông hai tên nữ đệ tử vừa nhìn thấy mặt, phảng phất gặp được sinh lộ, đội vàng la lên: "Tiền bối cứu mạng, mong rằng hai vị tiền bối trợ vãn bối cùng sư muội thoát khốn, ngày sau Âm Dương Hòa Hợp Tông tất có thâm tạng." Hoa Vô Tâm sắc mặt tâm trầm, bị quấy chuyện tốt, hắn tất nhiên là trong lòng rất là khó chịu. Có thể trở ngại đối phương tu vi bày ở trước mắt, nhưng không được chịu đựng thủ lấy, chắp tay nói: "Chuyện hôm nay, không biết hai vị đạo hữu có thể dơ cao đánh khẽ, cho tại hạ tạo thuận lợi." Không dối gạt hai vị nói, chính là tại hạ Âm Dương Hòa Hợp Tông tông chủ, các nàng hứa hẹn thù lao tại hạ có thể cho, các nàng không cho được tại hạ cũng có thể cho. Dạ Tùy Phong rêu rêu nói, nhưng nếu là chúng ta xông ngươi cái mạng này tới, ngươi nguyện ý cho sao? Hoa Vô Tâm nghe vậy nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói các hạ nói như thế, không khỏi cũng có chút không thú vị đi. Thường nói, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, chưa chừng ngày nào các hạ cũng có gặp rủi ro thời điểm, Hoa Mộ có lẽ có thể giúp một tay cũng có nói. Dạ Tùy Phong khịt mũi coi thường, bật cười nói, nếu là ngày nào chân luân đến ta gặp rủi ro à, còn có thể trông cậy vào người chút tu vi ấy có thể giúp một tay. Ngươi hay là ngoan ngoãn chuộc tội đi thôi. Nói đi hắn đưa tay điểm ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đánh út về phía Hoa Vô Tâm. Người sau thấy thế bội vàng xuất thủ chống đỡ, làm sao cho dù dốc hết toàn lực cũng vô pháp cản trở đạo kiếm khí kia mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình đan điền bị đánh xuyên. Lập tức một thân tu vi trong khoảnh khắc tán loạn mà đi. ngươi vậy mà phế đi ta Tu Vi Hoa Vô Tâm, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Nói thế nào hắn cũng là Linh Châu lừng lẫy nổi danh đại tu sĩ, là vô số người trong tu hành chỗ kính sợ ngưỡng mộ tồn tại, thân phận không gì sánh được tôn sùng. Cho dù là tọa trấn Linh Châu một phương cự phách, Vô Cực Tiên môn, cũng phải bao nhiêu cho hắn mấy phần chút tình mọn. Nào có thể đoán được trước mặt cái này lạ lẫm nam tử áo trắng lại không hề nể mặt mũi, trực tiếp đánh tan hắn một thân tu vi. Cái này không thể nghi ngờ so tại chỗ giết hắn còn khó có thể tiếp nhận. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên linh quang, giật mình nói, ngươi là Dạ Tùy Phong. Nguyên lai ngươi còn chưa đi. Nguyên lai trước đó ngươi hồi kinh phục mệnh chỉ là cái nguy trang, chân chính ý đồ là để Linh Châu các phương buông lòng cảnh giác, lộ ra chân ngựa đúng hay không? Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi là Linh Châu một đám trên núi tông môn méo một cái mồ hôi lạnh. Trên con đường tu hành vốn là phủ kín núi thây biển máu, lại có mấy cái có thể bảo chứng nội tình hoàn toàn sạch sẽ, gò bó theo khuôn phép, chưa từng ngộ thương bình dân tính mệnh. Nếu như vị này triều đình tân nhiệm tuần thú đặc sứ muốn lôi chuyện cũ, tuyệt đối không thua gì một trận hạo kiếp. Dạ Tùy Phong cười cười nói, ngươi đoán không sai, nhưng không có ban thưởng. Chương 262, chết quá tiện nghi. Chương 262, chết quá tiện nghi. Hoa Vô Tâm không cam lòng giải thích nói, có thể ngươi là thế tục triều đình quan, quản là thế tục trật tự, bản tọa lại chưa từng tổn thương bình dân bách tính, ngươi bằng sao là quản bản tọa nhàn sự? Mặc dù có nho thánh quyết định lễ pháp, nhưng chỉ cần không gây họa tới thiên hạ sinh dân, hai họa dân chúng vô tội, triều đình liền không có quyền can thiệp bản tọa bất cứ chuyện gì. Tu hành giới chẳng lẽ không đồng nhất thẳng đều tuân theo nhược đục tường thực nguyên thủy pháp tắc sao? Hoa Vô Tâm cuồng loạn giống giận gào thét, tùy ý phát tiết lấy bất mãn của mình. Chuyện cho tới bây giờ, hắn một thân tu vi diệt hết, chuyện làm cũng đã bại lộ, nhất định không còn sống lâu nữa, tự nhiên cũng liền không có gì phải sợ. Còn nữa, nếu không phải ngươi đến Linh Châu khiến cho các phương lòng người bàng hoàng, bản tọa bất đắc dĩ phong núi, như thế nào lại chỉ có thể đối với trong tông đệ tử ra tay? Như vậy tính ra, há không Âm Dương Hòa Hợp Tông gần đây mỗi chết nhiều một tên nữ đệ tử, phải có hai đầu nhân mạng nhớ ngươi Dạ đại nhân trên đầu. Hắn thậm chí ý đồ chọc giận Dạ Tùy Phong, tại chỗ giết hắn, còn có thể chết thống khoái, thiếu thụ khuất đủ. Nhưng mà không như mong muốn, người sau tựa hồ căn bản không ăn bộ này, từ đầu đến cuối sắc mặt đạm mạc nhìn xem hắn. Đại hắn nói hết lời mới mở miệng, ngươi nói xong sao? Hoa Vô Tâm nuốt nước miếng một cái, không có lại nói tiếp. Cái kia tốt, phía dưới liền đến phiên ta nói. Dạ Tùy Phong không nhanh không chậm nói, ngươi nói đúng, tu hành giới chém chém giết giết, triều đình sát thực không có quyền can thiệp. Nhưng ngươi nói ngươi chưa từng tổn thương bình dân bách tính, vậy những thứ này nằm chết tại trên tay ngươi nữ đệ từ đâu, lại có mấy cái không phải bình dân người ta xuất thân? Đừng tưởng rằng bản quan nhìn không ra, những năm này ngươi để Âm Dương Hòa Hợp Tông trắng trợn xuống núi chiêu thu đệ tử ý đồ là cái gì, còn không phải là vì tạo điều kiện cho ngươi thải bổ chi dụng? Hoa Vô Tâm á khẩu không trả lời được, bởi vì đây chính là sự thật. Dạ Tùy Phong mỉm cười nói, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, đem bình dân nhi nữ thu nhập tông môn, đi lên con đường tu hành, hoàng sách bên trên xóa đi danh tự, triều đình liền quản không đến. Nhưng ngươi cũng đừng quên, bản quan cũng là giang hồ xuất thân, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, khoái ý ân cửu, ở ta nơi này nhưng so sánh làm quan thuận tay nhiều. Hoa Vô Tâm một mặt khao khát, cái kia tốt, đã như vậy, ngươi liền một kiếm giết ta, thay trời hành đạo. Giết ngươi? Dạ Tùy Phong lắc đầu, không, vậy liền quá tiện nghi. Ta sẽ đem ngươi trả lại ám toán Dương Hòa Hợp Tông, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi vị này tốt tông chủ, có lẽ liền luyện thành niên hồn đèn, cung phụng ngàn năm. Hoa Vô Tâm nghe chút mặt đều tái rồi. Luyện thành niên hồn đèn, còn cung phụng ngàn năm. Đây chẳng phải là nói để thần hồn của hắn tiếp nhận ngàn năm nung khô nỗi khổ? Chỉ là ngẫm lại liền trong lòng run sợ. Hoa Vô Tâm đội vàng xoay người quỳ lên, kêu khóc nói, Dạ đại nhân, ta cầu ngươi giết ta đi, cho ta thống khoái đi, ta không muốn không luyện thành niên hồn đèn. Dạ Tùy Phong lại là không thèm để ý, quay người rời đi. Lúc gần đi vẫn không quên bàn giao hai tên Âm Dương Hòa Hợp Tông nữ tu. Nhớ kỹ coi trọng các ngươi tông chủ, lúc trước ta thay các ngươi chuyển tin về tông môn, tin tưởng rất nhanh sư môn của các ngươi trưởng bối đã đang trên đường tới. Tuyết Tình Vũ Nhu hai nữ cúi đầu, đa tạ Dạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, do thân phận hạn chế cách xa, các nàng cũng không nhiều lời. Đương nhiên cũng không dám. Ngay tại vừa rồi, ánh mắt của các nàng chỉ là tại Dạ đại nhân trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, liền cảm nhận được một cỗ băng hàn thấu xương sát ý đánh tới. Các nàng sợ không cẩn thận liền lại đưa tới họa sát thân. Nhiều lắm là hỏi nhiều một câu, không biết hai vị tiền bối tục danh. Dạ Tùy Phong không có trả lời, nhìn một bên mặt không thay đổi Huyền Mộng công chúa một cái nói, chúng ta đi tới một nhà. Sau đó không lâu, Âm Dương Hòa Hợp Tông mấy vị trưởng lao đều tới. Trong đó vị đại trưởng lão kia là trong tông trừ tông chủ Hoa Vô Tâm bên ngoài duy nhất một tên ngũ cảnh, nhị trưởng lão làm hắn đạo lữ, khoảng cách ngũ cảnh còn sót lại cách xa một bước. Còn lại mấy đôi trưởng lão thì đều tại tứ cảnh. Sư tôn. Thấy một lần sư tôn đến, Tuyết Tình cây kia căng cứng dây rốt cục nới lỏng, nước mắt lập tức tràn mi mà ra, trực tiếp nhào vào sư tôn trong ngực. Sư tôn, ngài rốt cuộc đã đến, vừa rồi thật sự là hù chết đổ nhi, nàng nghẹn ngào nói. Cùng Tuyết Tình so sánh, Vũ Nhu liền lộ ra thận trọng nhiều, chỉ là tiến lên chắp tay hành lễ. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi, không nên giấu giếm ngươi một mình xuống núi, đệ tử cam nguyện lãnh phạt. Hai nữ sư tôn chính là lúc trước đi cho Hoa Vô Tâm hồi báo người trưởng lão kia, bài vị thứ 5. Ngũ trưởng lão ôn nhu an ủi, sự tình chúng ta đã biết cái đại khái, không trách các người, là Hoa Vô Tâm lão tặc này quá mức âm hiểm xảo trá. Nàng nhìn về phía cách đó không xa hồn bay phách lạc co quắp trên mặt đất Hoa Vô Tâm, trong ánh mắt hiện lên phẫn hận cùng sát ý, không nghĩ tới giết hại đông đảo trong môn đệ tử chân hung lại lao tặc này, thua thiệt hắn hoàn lại trước còn một bộ hiên ngang lẫm liệt, thiết diện vô tư phái đoàn, ngẫm lại đều làm người buồn nôn. Nhất là nàng lúc trước lại vẫn bị hung phạm thuyết giáo một trận. Tráng niên bộ dáng đại trưởng lão từ Hoa Vô Tâm trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hai tên đệ tử. Vũ Nhu, có biết vừa rồi cứu các ngươi cao nhân thân phận ra sao? Hắn thần thức đảo qua, phát hiện Hoa Vô Tâm trên thân trừ bỏ đan điền bị kích phá bên ngoài, cũng không mặt khác vết thương. Bởi vậy có thể thấy được, người xuất thủ tu vi tất nhiên cao hơn nhiều Hoa Vô Tâm. Vũ Lu chi tiết nói hồi bẩm đại trưởng lão, Ân Công tuy nói chưa từng lưu lại tục danh, Khả Tông. Hoa Vô Tâm lại từng gọi hắn Dạ Tùy Phong. Dạ Tùy Phong, thiên triều thứ nhất võ phu Dạ Tùy Phong, triều đình vị kia tuần thú đặc sứ. Nghe chút Dạ Tùy Phong tên, mấy vị trưởng lão đều trong lòng giật mình, kinh ngạc nói, hắn không phải đi rồi sao? Như thế nào lại xuất hiện tại cái này? Vũ Nhu, ngươi xác định không nghe lầm? Vũ Nhu chắc chắn nói chư vị trưởng lão, đệ tử vững tin không có nghe lầm, mà lại từ Hoa Vô Tâm cùng Ân Công đến tiếp sau trong lúc nói chuyện với nhau cũng có bằng chứng. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão cùng nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, dường như giật mình nghĩ tới điều gì, rõ ràng có chỗ động dung. Nếu Ân Công chưa từng lưu lại tính danh, vậy chúng ta liền toàn bộ làm như không biết thuận tiện, chuyện hôm nay, ở đây người cần phải thủ khẩu như mình, không cho phép lộ ra nửa chữ. Nào vào sư tôn trong ngực khóc một lát, bây giờ đã thong thả lại sức tuyết tình khó hiểu nói, tại sao muốn coi như không biết, chẳng lẽ lại muốn để chúng ta quên phần ân tình này sao? Vũ trưởng lão giải thích nói, đứa nhỏ ngốc, đại trưởng lão không có ý tứ này, chúng ta Âm Dương Hòa Hợp Tông cũng không phải vong ân bất nghĩa hạng người. Vị tiêu giả đại nhân sở dĩ không có để lại tính danh, khẳng định có hắn lý do à, ngày sau ngươi sẽ rõ. Mấy vị trưởng lão đều nhìn ra được, giả đại nhân sở dĩ thả ra hồi kinh phục mệnh tin tức, sau đó trở lại Linh Châu bí mật làm việc, khẳng định tự có nó an bài. Bọn hắn đương nhiên không dám đánh loạn giả đại nhân kế hoạch. Còn nữa, Hoa Vô Tâm lão tặc này cố nhiên đáng hận, nhưng dù sao cũng là một tôn hàng thật giá thật vũ cảnh, bây giờ bị phế, đối với tông môn là thật tổn thất nặng nề. Loại này thua thiệt cũng không thể chỉ bọn hắn một nhà ăn. Đại trưởng lão ánh mắt trở lại Hoa Vô Tâm trên thân. Trước tiên đem tặc này mang về tông môn, đợi qua chút thời gian làm tiếp trừng phạt. Sơn động bên ngoài, bí mật quan sát lấy Âm Dương Hòa Hợp Tông mấy tên trưởng lão đối với Hoa Vô Tâm thái độ. Huyền Mộng công chúa nói xem ra bọn hắn là làm lựa chọn chính xác, có thể vạn nhất nếu là lựa chọn bao che đâu. Dạ Tùy Phong thuận miệng nói, vậy liền đều lưu lại lạc. Chương 263 Diêm Vương điểm danh, chương 263, Diêm Vương điểm danh vài ngày sau. Hoàng hôn trên quan đạo. Dạ Tùy Phong cùng Huyền Mộng công chúa ít có đi bộ. "Yêu nữ, lần này ngươi chọn mục tiêu, Minh Tâm Chính Khí Tông." Nghe rất chính phái dáng vẻ không phải ngươi nói, càng thiếu cái gì liền càng yêu biểu hiện cái gì tới, ta nhìn hắn cái này lại Minh Tâm lại Chính Khí, hơn phân nửa trong lòng có quỷ. Ngươi ngược lại là học được nhanh. Bởi vì phu sướng phụ tùy a." Huyền Mộng công chúa hướng Dạ Đại Kiếm Tiên dí dỏm cười một tiếng. "Đường đường đại viêm trưởng công chúa, công nhận băng sơn mỹ nhân, ít có kiểu mỹ hoạt bát tiểu nữ nhân thần thái." Cũng chỉ có Dạ đại nhân mở rộng tầm mắt, ngoại nhân có lẽ chỉ có thể ở nàng trong lúc lơ đãng, ngẫu nhiên đi theo dính được nhờ. Lập tức Huyền Mộng công chúa nhưng lại than nhẹ một tiếng, cũng không biết hoàng thúc nghĩ như thế nào, ngươi cũng trở về đã lâu như vậy, lại vẫn không thấy động tĩnh. Dạ Tùy Phong thuận miệng nói, có lẽ hắn có lo nghĩ của hắn, cảm thấy dưới mắt, còn không phải thời điểm. Huyền Mộng công chúa kinh ngạc nói, ư à, khó được ngươi cũng có lý giải hoàng thúc thời điểm, ngươi không phải từ trước đến nay không thích những cái kia quyền nhu cân bằng chi thuật đâu. Dạ Tùy Phong nhìn về phía nơi xa, không thích hay là không thích, nhưng cũng không có nghĩa là không tôn trọng. Làm người hai đời, nhất là kiếp trước còn trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, Dạ Tùy Phong tất nhiên là nhìn minh bạch. Bất luận kẻ nào ngồi lên cái kia trí cao vị trí, phương thức tư duy đều sẽ bị bách cải biến, cần suy nghĩ toàn cục lấy hay bỏ, mà không phải một người một nhà một thành trì được mất. Lấy kinh thành mà nhìn dưới trời, thế cục trước mắt vẫn là ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong. Mặc dù thoáng hơi có nghiêng, nhưng các phương còn có thể tiếp nhận. Tỷ như Trấn Quốc công phủ cố nhiên lại ra hán vị này thiên triều thứ nhất võ phu, hoàng đế khâm phong tuần thú đặc sứ, nhưng nhị thúc trên tay binh quyền lại bị thu hồi lại. Cho dù trên mặt nổi Trấn Quốc công phủ rực rỡ hào quang, đã ẩn ẩn có trọng trấn hùng phong chi tượng, nhưng trên thực tế tại hữu thế cục năng lực nhưng lại không có bao nhiêu biến hóa. Cho dù trong triều chúng thần đều nhìn ra được, hoàng đế gần đây đối với hắn có chỗ thiên vị coi trọng, nhưng lại càng giống là một loại đôi bên cùng có lợi giao dịch. Khi giao dịch hoàn thành, liền riêng phần mình mạnh khỏe. Nhưng nếu là hoàng đế giờ phút này nhắc lại chuyện xưa, hoàng thất cùng Trấn Quốc công phủ thông ra, một mực khóa lại, thì lại là một phen khác hoàn toàn khác biệt quan cảnh. Lúc đó trên triều đình các phương đảng phái thế tất yếu bị ép đi đến kết minh chi lộ, bởi vì có cộng đồng kinh địch. Trái lại, triều đình tất cả đảng phái xưa nay cũng sẽ tận lực giữ một khoảng cách, lấy duy trì thời cuộc vốn có cân bằng, để phòng để hoàng đế cảm thấy uy hiếp mà tìm kiếm minh hữu. Cho nên, vô luận từ phương diện nào giảng, dưới mắt đều không phải là thành hôn thời điểm. Đây cũng là vì cái gì vừa trở về lúc ra ra thúc qua mấy lần cưới, nhưng bây giờ cũng miệng không để cập nữa. Huyền Mộng công chúa ngạo kiều đạo, hoàng thúc cân nhắc ta đương nhiên cũng có thể lý giải, khả hoàng thúc chậm trễ ta trung thân đại sự, ta vẫn là sẽ không vui. Dạ Tùy Phong vốn là muốn nói, kỳ thật dạng này cũng rất tốt nhưng cân nhắc liên tục, cuối cùng là không có mở miệng. Dù sao hắn người hiện đại này tư tưởng cùng phương thế giới này vốn là có chỗ khác nhau, huống chi nam nữ phương thức tư duy cũng riêng có khác biệt, ý nghĩ đương nhiên càng là khác lạ. Hai vị, làm phiền nhường một chút sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng vó ngựa, Dạ Tùy Phong cùng Huyền Mộng công chúa theo bản năng hướng bên đường nhích lại gần. Hình dạng tuấn lãng, hóa trang phú quý thanh niên mặc tử bào xiết dừng ngựa mà, lập tức tung người xuống ngựa, hướng Dạ Tùy Phong hai người cười chắp tay, đa tạ đa tạ. Tại hạ trong nhà có việc mừng, vội vã đem những này hàng hóa trở về đi, nếu có quấy nhiều chỗ, mong rằng hai vị thông cảm nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn. Thanh niên mặc tử bào chỉ cách đó không xa vội vàng lái tới một đội xe ngựa đạo. Lập tức còn lại biết điều lấy ra hai viên tỏi bạc, nho nhỏ ấy nấy, còn xin vui vẻ nhận. Nhân huynh quá khách khí, Dạ Tùy Phong cũng không chối từ, thuận tay nhận lấy, sau đó hỏi, lại không biết quý phủ ra sao việc vui, chẳng lẽ có người thành hôn? Đó cũng không phải thanh niên mặc tử bào cười cười nói, là nội tử trước đây không lâu đạt được ước muốn bái nhập tiên môn, lần này vừa bận mượn nàng về nhà thăm người thân thời gian hảo hảo ăn mừng một phen. Tính toán thời gian, nội tử nhanh nhất ngày mai liền có thể trở về. Thanh niên mặc tử bào mặt mũi tràn đầy chờ mong. A, thì ra là thế. Dạ Tùy Phong gật gật đầu. Bất quá đối với thành hôn vợ chồng mà nói, một nửa khác bái nhập tiên môn cũng không phải cái gì tin tức tốt, cái này hơn phân nửa mang ý nghĩa biệt ly, từ đây tiên phàm hai cách. Đương nhiên mọi thứ đều tồn tại ngoại lệ, cũng không phải không có một phương đặt chân con đường tu hành sau, lựa chọn tiếp tục làm bạn một phương khác sống quãng đời còn lại. Trước mắt nam tử như vậy mặt mày hớn hở dáng vẻ, chắc hẳn sẽ là người sau. Dạ Tùy Phong hỏi nhiều một câu, xin hỏi tôn phu nhân bái nhập chính là phương nào tiên môn? Thanh niên mặc tử bào tự hào nói, Minh Tâm Chính Khí Tông. Dạ Tùy Phong nghe xong khẽ giật mình, nhìn về phía thanh niên mặc tử bào trong ánh mắt đột nhiên nhiều chút thương hại. Trong lòng tự nhủ vậy ngứt nhưng phải khá bảo trọng. Liền mấy ngày nay đi qua mấy cái tông môn, ngược lại là yêu nữ chọn, liền không có không ra vấn đề, Diêm Vương điểm danh bình thường, hoàn toàn chính là cái thế giới khác kha đại đầu. Nhưng cũng có chỗ khác nhau. Yêu nữ có thể đuổi tại chuyện xảy ra trước trình diện, còn có thể lấy vãn hồi, mà cái sau lại thêm ra hiện tại sau đó, coi như chuyện xảy ra trước đến bình thường cũng khó có thể ngăn cản. Dạ Tùy Phong quay đầu nhìn về phía Huyền Mộng công chỗ lúc, người sau cũng một mặt kiêu ngạo nhìn sang. Phảng phất tại tranh công. Nhìn ta lợi hại đi, căn bản không cần tận lực tìm kiếm, chỉ cần người vừa đến, nhân vật mấu chốt tự sẽ tìm tới cửa. Đang lúc Dạ Đại Kiếm Tiên lo lắng lấy, muốn tìm cái dạng gì lý do mới có thể cùng trước mặt nam tử áo tím cùng được lúc, người sau càng là nhiệt tình nói, nhìn hai vị chuyến này đi hướng, hẳn là Phượng Tê Thành đi, tại hạ vừa bận nhà ở Phượng Tê, nếu không chê, không ngại để tại hạ tiện thể hai vị một đoạn. Gặp Dạ Tùy Phong không có lập tức đáp ứng, thanh niên mặc tử bảo thậm chí còn bận bịu đuổi theo một câu giải thích. Hai vị đừng suy nghĩ nhiều, tại hạ chẳng qua là cảm thấy như hôm nay sắp đã muộn, như đi bộ mà đi, sợ bỏ lỡ tốc đầu, đến lúc đó vào không được thành liền phiền toái. Không, không nghĩ nhiều, cầu còn không được. Dạ Tùy Phong chắp tay nói, vừa rồi chỉ là lo lắng cho nhân huynh thêm chút phiền phức, làm trễ nải hành trình. Không phiền phức, không phiền phức, tiện tay mà thôi mà thôi. Thanh niên mặc tử bào cười nói, đều là cùng đường, có cái gì chậm trễ hành trình. Tại hạ họ Giang, tên một chữ một cái chữ Yến, còn không biết hai vị xưng hô như thế nào. Vu Tu Duyên, Mục Thanh Lăng, Minh Tâm Chính Khí Tông. Một tên thân mang một chút kim tuyến phát họa tô điểm trang phục màu trắng, xương có tơ vàng đai lưng, tơ vàng bao cổ tay nam tử ánh tuấn bước nhanh đi vào tòa nào đó đại điện. Đệ tử Lâm Diệp, bái kiến sư tôn. Xin hỏi sư tôn lần này triệu đệ tử đến đây, có gì phân phó? Trong điện ngồi xếp bằng lão giả áo trắng mở mắt ra. Ngày mai ngươi phó sư muội về nhà thăm người thân, ngươi cùng theo một lúc đi chuyến đi. Được gọi là Lâm Diệp nam tử ánh tuấn khẽ giật mình, khó hiểu nói, đệ tử cùng vị kia mới nhập môn không lâu sư muội cũng không quen biết. Sư tôn có ý tứ là lão giả áo trắng đạm mặt nói, ngươi phó sư muội cố ý lại thế tục nhân duyên. Vi sư sợ chồng nàng nhà dây dưa, khi tất yếu, ngươi ra mặt làm chấm dứt. Lâm Diệp ứng nói là, đệ tử nơi này đi làm chuẩn bị. Cứ việc sư mệnh khó vi phạm, hắn miệng đầy đáp ứng, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nếu chỉ là như vậy, chỉ cần lấy tông môn danh nghĩa đi cái thư, đến lúc đó vợ chồng ly hôn, quan phủ hoàng sách xóa tên, thế tục chi lộ còn chưa tính. Dĩ vãng đều là như vậy. Nhưng lần này vì sao còn muốn hắn tự mình đi một chuyến? Ngay sau đó, lão giả áo trắng lại nói mặt khác. Vi sư nghe nói cái kia Phượng Tê Thành Giang nhà gần đây vừa được kiện cổ vật, tựa hồ có chút môn đạo, ngươi đi thay vi sư mang tới. Chương 264, thần bí thỏi đồng. Chương 264, thần bí thỏi đồng. Sắt trời tối tiến vào Phượng Tê Thành. Dạ Tùy Phong hai người cùng Giang Yến từ biệt sau, tùy ý ở trong thành tìm chỗ khách sạn ở lại. Mấy ngày nay gõ qua mấy nhà tông môn, tựa hồ cũng lặng lẽ sở phong sơn, cũng là thật sự là ăn ý. Nhìn qua trên trang giấy đã vạch tới âm dương hòa hợp tông các loại tông môn, Dạ Tùy Phong nhịn không được trêu ghẹo nói, không lặng lẽ sở phong sơn, chẳng lẽ còn chờ lấy bại lộ yếu thế à? Làm tông chủ đều bị phế hai cái, tông môn cao tầng càng không phải số ít. Phong sơn là đúng Huyền Mộng công chúa tay nâng cái má, nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ càng mượt mà minh nguyệt, không yên lòng đáp lại. Cứ việc nàng đã nhập huyền môn nhiều năm, nhưng mỗi khi gặp ngày Tết, lại phần lớn đều sẽ trở lại kinh thành cùng hoàng thúc cùng một chỗ qua, thẳng đến 15 đằng sau mới rời đi. Năm nay nghĩ đến là muốn tại bên ngoài qua. Lại nói, loại kia thiệt thòi lớn khẳng định ai cũng không muốn chính mình một nhà ăn nha, có thể nhiều kéo một nhà là một nhà. Dạ Tùy Phong ngẫm lại, cũng là, tất cả mọi người kiếm lời không tính kiếm lời, tất cả mọi người thua thiệt tự nhiên cũng không tính thua thiệt. Dạ Tùy Phong yên lặng đem trên tay trang giấy gậy lên tất kỹ. Vừa rồi tại hạ bên cạnh, ta nghe một số người đàm luận lên Giang gia cận tới đến cái nào đó bà bối, ngươi nói sẽ là Giang Yến cái kia Giang gia sao? Khả năng đi Huyền Mộng công chúa từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dạ Tùy Phong. Ai, ta đột nhiên có loại cảm giác, chúng ta lần này khẳng định không chỉ có thể gõ một cái mua danh chuột tiếng tông đơn giản như vậy, tuyệt đối có khác thu hoạch. Dạ Tùy Phong nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói thế nào? Huyền Mộng công chúa suy nghĩ một chút nói, ta cũng không nói được, dù sao từ vừa vào thành bắt đầu, liền trong cõi u minh cảm giác có cái gì hấp dẫn lấy ta. Ngươi hiểu ta, bình thường cơ duyên đều chính mình hướng trên người của ta đụng, khả năng hấp dẫn ta nhất định không đơn giản. A, cái kia ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Thành Nam Giang phủ, tóc đen bên trong đã có chôn không ít tóc xám tóc trắng, thân thể rõ ràng mập ra Giang gia gia chủ, chính mượn ánh đến nuốt nuốt một khối lớn vết gì pha tạp thanh đồng. Nói là thanh đồng, nhìn, sờ tới sờ lui, cũng rất giống như, nhưng chính là trọng lượng lại rõ ràng muốn so giống nhau lớn nhỏ thanh đồng nhẹ quá nhiều. Chỉ từ trọng lượng nhìn lại, ngược lại càng giống là khối đầu gỗ. Bất quá tại vừa nhìn thấy thứ này lúc hắn đã thử qua, đao bổ dịu chặt không thấy vết tích, đầu nhập trong lửa nung khô cũng không thấy hòa tan, thậm chí mới từ trong lửa lấy ra lúc vào tay lại vẫn là để cho người ta thoải mái dễ chịu ô lương. Giang Gia Gia để vốn là giàu có, bây giờ đến hắn Giang Húc Đông trên tay đã nâng cao một bước, cho nên cùng với những cái khác phú hộ một dạng, Giang Húc Đông cũng sớm có cất giữ đồ cổ yêu thích. Có thể mặc dù có kinh nghiệm nhiều năm, hắn sửng sốt từ khối này thanh đồng bên trên nhìn không ra một chút môn đạo, chỉ là đại khái cảm thấy giống như là một ngụm trên đỉnh đến rơi xuống hai đỉnh. Đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Dù sao trên tay bộ phận này thực sự quá nhỏ, căn bản không đủ để nhìn ra nó nguyên trạng đến tột cùng như thế nào. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Giang Yến đi tới. "Phụ thân, ngài tìm ta?" Giang Húc Đông lúc này mới lưu luyến không rời đem ánh mắt từ thỏi đồng bên trên rời, nhìn về phía nhi tử. "Yến nhi tới." Giang Húc Đông lộ ra nụ cười hòa ái, lập tức chậm rãi đứng dậy, đấm eo từ sau án thư vừa đi ra, có thể trong tay thỏi đồng lại vẫn là bảo bối chưa từng buông xuống. "Ngày mai bữa tiệc ngươi an bài như thế nào?" "Đã sắp xếp xong xuôi." Phụ thân Giang Yến cười nói, đáp ứng lời mời thúc bá trưởng bối, thân hữu bạn cũ đều sắp xếp đi ghế, liền chờ ngày mai Huệ Nhi trở về. Giang Húc Đông vui mừng gật đầu, "An bài tốt là được, ngươi làm việc, vi phụ luôn luôn rất yên tâm." Chỉ là Giang Húc Đông muốn nói lại thôi, tiếp theo ánh mắt phức tạp phát ra khẽ than thở một tiếng. Giang Yến minh bạch phụ thân lo lắng, trấn an nói, "Phụ thân yên tâm, Huệ Nhi khẳng định không phải người như vậy, nàng nói qua sẽ không đoạn trần duyên." Giang Húc Đông cười khổ lắc đầu, "Cái kia có lẽ là vi phụ đa tâm. Chỉ đổ thừa ngày bình thường nghe được nghe đồn quá nhiều, đều nói cái gì, vừa ở vào tiên lộ đoạn trần duyên, cho nên lúc ban đầu mới có nhiều cản trở, chỉ mong các ngươi không nên trách tội." "Làm sao lại thế? Hài Nhi biết phụ thân ngài là cho chúng ta tốt, như thế nào lại trách tội?" Giang Yến bộ nói, "Tin tưởng Huệ Nhi nàng cũng sẽ không trách tội." "Ân, cái kia vi phụ an tâm." Giang Húc Đông gật gật đầu, lập tức nhìn về phía trong tay thỏi đồng. Giang Yến thuận thế đổi chủ đề, "Phụ thân thế nhưng là nhìn ra bảo bối này lai lịch." "Không có a." Giang Húc Đông lắc đầu than nhẹ, "Thứ này rất là kỳ quái, giống như đồng không phải đồng, gỗ cũng không phải gỗ, còn không sợ đao chặt hỏa thiêu, kỳ thai quái dã. Ngài không phải đã nói, nhặt được nó người kia nói là từ một khối sụp đổ trong vách núi tìm tới, có thể hay không nó vốn là thai nghén sinh ra tại trong đá?" Giang Yến thử phỏng đoán. "Có lẽ vậy." Giang Húc Đông nhíu nhíu mày, nhưng nhìn nó cái này hình dạng, vi phụ luôn cảm thấy giống như là người vì rèn luyện đi ra. "Một cái thai đỉnh." "Được rồi được rồi, trước mặt kệ nó, dù sao còn nhiều thời gian, về sau có nhiều thời gian từ từ." Giang Húc Đông không thể làm gì khoát khoát tay, đem thỏi đồng coi chừng đặt một bên trên giá sách. "Sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai thế nhưng là chúng ta Giang gia đại vui ngày, nhưng phải dưỡng đủ tinh thần." Sau đó hai cha con thổi tắt ngọn đến, cùng đi ra thư phòng. Nhưng lại tại bọn hắn vừa kéo cửa lên không lâu, cái kia thỏi đồng lại phát ra hào quang nhỏ yếu, lúc sáng lúc tối, còn kèm theo mắt thường khó mà phát giác chấn động. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ kéo dài một lát, liền phảng phất hao hết vừa mới khôi phục một chút khí lực giống như, lần nữa bình tĩnh lại. Hôm sau, Dạ Tùy Phong hai người mới từ lầu 2 xuống tới, liền nghe đến khách sạn trưởng quý cùng hai cái tiểu nhị thảo luận Giang gia sự tình. Lần này cũng không phải bảo bối gì, mà là Giang gia con dâu bái nhập tiên môn, hôm nay trở về thăm người thân, Giang gia đại bảy thành tiên yến. Giang đại thiếu gia lần này thật sự là phát đạt, có cái bảo tiên môn nàng dâu, vậy sau này sinh ý còn không phát triển không ngừng. "Đúng vậy à, nói không chừng về sau đi ra ngoài, đi ngang qua sơn phỉ đều được trái lại chuẩn bị hắn, lan lộn cái quen mặt, cũng tốt về sau bảo đảm cả tính mệnh." "Thật tốt, nếu là ta cũng có thể tìm dạng này nàng dâu, cho dù chết đều đáng giá." "Ngươi, cái này vừa tỉnh ngủ, tại sao lại làm mơ mộng?" Nam mơ có thể mơ tới cũng được mắt thấy hai cái tiểu nhị cái này mặt mũi tràn đầy hâm mộ bộ dáng, trưởng quý lại là chua chua nói cái này có cái gì tốt hâm mộ, trên núi tiên nhân đi là vô tình đường, nói không chừng Giang gia nàng dâu lần này trở về, là được lại trần duyên đấy. "A, không có khả năng đi." "Làm sao không có khả năng? Ta nhìn hắn Giang gia hôm nay không phải ném cái đại nhân không thể, không tin chờ lấy nhìn." Dạ Tùy Phong nghe xong quay đầu nhìn một chút Huyền Mộng công chúa. Người sau hiểu ý nói bao tại trên người ta. "Cái kia Giang Yến kỳ thật trời sinh linh căn vốn cũng không kém, chỉ là bên ngoài che tầng mê vụ, phần của ta hạ lễ đủ để cho hắn trở thành trên núi tông môn tranh đoạt bánh trái thơm ngon." Chương 265, quý khách đến nhà. Chương 265, quý khách đến nhà. Cứ việc từ trước tới giờ không từng tới tòa thành này, nhưng Huyền Mộng công chúa lại tựa hồ như rất quen đường dáng vẻ. Nàng dắt lấy Dạ Tùy Phong một đường đi nhanh, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không bao lâu liền tìm được Giang gia cửa lớn. "Thế nào, ta nói có thể tìm tới đi." Huyền Mộng công chúa đắc ý nhếch lên khóe miệng. Dạ Tùy Phong có chút giật mình, "Yêu nữ, ngươi trước kia tới qua nơi này sao?" "Đó cũng không phải." Huyền Mộng công chúa cười nói, "Còn nhớ rõ tối hôm qua ta đã nói với ngươi cơ duyên sao, chính là nó hấp dẫn ta tới." Dạ Tùy Phong nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng tự nhủ đây thật là đến lấy một nhà hao. Lúc này Giang phủ cửa ra vào tiếp khách quản sự tiến tới góp mặt, cung kính chắp tay, cười hỏi, "Xin hỏi hai vị đến trong phủ dự tiệc quý khách?" Dạ Tùy Phong chắp tay một cái đáp lại, "Ta hai người là dự định đến phủ chúc mừng." Quản sự nghe vậy càng lộ vẻ nhiệt tình, chỉ là đưa tay ra nói, "Thỉnh cầu hai vị đem thiếp mời đưa ra một chút." Dạ Tùy Phong nghe vậy khẽ giật mình, "Còn muốn thiếp mời?" Quản sự kinh ngạc, "Hai vị đã đến trong phủ dự tiệc, chẳng lẽ chưa lấy được thiếp mời?" Dạ Tùy Phong hai người đều là lắc đầu. Quản sự mặt lộ vẻ khó xử, "Hôm nay trong phủ bày chính là tư yến, mở tiệc chiêu đãi đều là chủ nhà thân bằng hảo hữu, hai vị nếu là không có thiếp mời, cái kia chỉ sợ cũng..." Quản sự biểu thị tiếc nuối lắc đầu. Dạ Tùy Phong trầm ngâm chốc lát nói, "Nếu không như vậy đi, làm phiền vị đại ca này đi cùng Giang công tử thông báo một tiếng, liền nói bên ngoài tới hai vị hợp ý bằng hữu. Ta họ Bu, nàng họ Mục." Cái này quản sự mặt lộ chần chờ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng nói, "Đi, cái kia tiểu nhân trước hết đi vào cùng đại thiếu gia nói một tiếng, hai vị ở đây chờ một chút. Hắn nghĩ đến không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật là đại thiếu gia bằng hữu, chậm trễ quý nhân, hắn cái này phải đi về sau cũng đừng nghĩ làm. Quản sự đi vào thông báo không lâu, vị kia khiêm tốn hữu lễ Giang đại công tử liền bước nhanh ra đón. Chỉ gặp hắn chưa xuất phủ cửa liền xa xa cười chắp tay. Vũ Minh, một cô nương. Nguyên lai thật sự là hai vị à, ha ha ha, tại hạ hôm qua cùng hai vị nói chuyện rất là ăn ý, kỳ thật lúc đó liền cố ý mời, chỉ là lo lắng lầm hai vị hành trình, không tìm được thật đem hai vị trông. Dạ Tùy Phong đồng dạng cười chắp tay, Gia Minh. Huyền Mộng công chúa cũng theo lễ phép gật đầu đáp lại. Hai vị mau mau cho mời. Tới trước trong phủ lại tự. Giang Yến nhiệt tình đem Dạ Tùy Phong hai người mời đến trong phủ. Còn không biết hai vị lần này đến Phượng Tê cần làm chuyện gì, là đến du ngoạn ngắm cảnh, hay là tìm người hỏi sự tình. Giang Yến nói đuổi nói thuận miệng hỏi. Dạ Tùy Phong trả lời nói, cũng coi là có chút việc phải làm đi, bất quá tương đối tùy tính, đi đâu tính cái nào. Giang Yến cười nói, cái kia hai vị thời gian này tự tại à, vợ chồng đồng hành, lưu lạc thiên ngai, ha ha ha. Hắn trong ánh mắt hiện lên hâm mộ. Hôm qua bắt chuyện bên trong, hắn liền có điều hiểu rõ, vị này Vu Minh cùng thê tử đều là có chút tu vi trong người. Nếu như hắn cũng có thể tu hành, có thể ý niệm này chỉ là trong đầu lóe lên, tiếp lấy liền bị Giang Yến bỏ đi đi. Lại không xét tu hành điều kiện có bao nhiêu hà khắc, thiên phú tư chất ngàn dặm mới tìm được một, chỉ nói trong nhà sinh ý, đã làm cho hắn bận bịu thoát thân không ra. Còn nữa trong cơ thể hắn lúc đầu cũng không tồn tại linh căn, căn bản không có tu luyện tư cách. Lúc trước thê tử cho dù có thể bị kiểm tra đo lường ra linh căn, khoảng cách chân chính có thể đi đến con đường tu hành còn kém chút. Bất đắc dĩ đành phải hao phí một nửa gia sản, dùng rất nhiều chân quý dược liệu điều dưỡng 7-8 năm, cái này mới miễn cưỡng đạt đến bái nhập tiên môn tư cách. May mà, dưới mắt xem ra hết thảy đều là đáng giá. Giang Minh được hữu tâm trở thành giống ta hai người một dạng người trong tu hành, kỳ thật cũng không chưa chắc không thể. Dạ Tùy Phong từ Huyền Mộng công chúa trong tay tiếp nhận một cái bình ngọc nhỏ, đưa về phía Giang Yến. Nơi này có một viên đạo môn sinh đan, Giang Minh được ăn vào nó, thì con đường tu hành có thể thành, cũng coi là ta hai người hôm nay đến trong phủ quà tặng. Giang Yến nghe vậy giật nảy mình, không nên không nên, Vu Minh lễ vật này thực sự quá quý giá, tại hạ thực sự thu không được, còn xin Vu Minh thu hồi đi thôi. Hắn vào Nam gia bắt chiếu khán Giang gia thương hảo sinh ý nhiều năm, tự nhiên giải trong giới tu hành đan dược chân quý, sợ là đem toàn bộ Giang gia bán đều không đổi được mấy quả. Hơn nữa còn phải là phẩm cấp hơi thấp loại kia. Mà Vu Minh xuất ra viên này hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Về phần trước mặt hai người thân phận, không biết sao, hắn đúng là càng xem càng cảm thấy cao thâm mặt chắc, trực giác căn bản không cho phép hắn có nửa chút hoài nghi. Dạ Tùy Phong cười nói, đã xuất ra lễ vật, lại há có thu hồi lại đi lý lẽ, không bằng Giang huynh ngay tại này trực tiếp ăn vào đi. Nói, hắn mở ra nắp bình. Giang Yến nguyên bản còn muốn làm tiếp chối từ, nào có thể đoán được đan dược đúng là chính mình từ trong bình ngọc chui ra, trực tiếp chui vào trong miệng hắn. Đan dược vào miệng tức hóa, còn không đợi hắn nếm đến mùi vị gì, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp. Vu Minh phần đại lễ này thật đúng là chết sát tại hạ, có thể để tại hạ như thế nào chịu đựng nổi a. Giang Yến không khỏi than nhẹ một tiếng, trong lòng cảm kích vạn phần đồng thời, nhưng lại cảm thấy nhận lấy thì ngại. Dạ Tùy Phong lại lơ lên nói, gặp lại cũng là có duyên, nho nhỏ lễ vật, không thành tình ý, huống hồ nói không chính xác về sau ta hai người còn có cầu ở Giang Minh. Tâm hắn nói chúng ta lần này xem như bắt ngươi một nhà hao, cái kia không được cho ngươi cái thích hợp bồi thường a. Giang Minh đánh cược nói hai vị yên tâm, như ngày sau có thể sử dụng lấy tại hạ địa phương cứ việc phân phó, tại hạ tự nhiên đem hết khả năng, tuyệt không chối từ. Đang khi nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Giang Yến vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện trong phủ đám người cùng đã đi tới các tân khách, chính hướng về phía bầu trời chỉ trỏ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giang Yến dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng mái hiên bên ngoài đi vài bước, lại ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy có hai bóng người, chính như thần tiên hạ phàm giống như, từ trên trời chậm chậm lọt vào trong phủ. Trong đó đang có thê tử của hắn, Phó Huệ Nhi. Giang Yến mừng rỡ tiến ra đón, "Huệ Nhi, người rốt cục trở về." Có thể trái lại Phó Huệ Nhi lại hoàn toàn một bộ không hăng hái lắm dáng vẻ. Nàng thân sắc phức tạp nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua trong phủ chính khua chiêng gõ trống chủ bị yến hội, cùng đến đây chúc mừng chúng tân khách, cuối cùng dừng ở Giang Yến trên thân. Tiếp theo, nàng thử điều chỉnh hô hấp, trong ánh mắt dãy rủa cùng xoắn xuýt dần dần biến mất. "Giang Yến, ngươi đi theo ta một chút, ta có việc thương lượng với ngươi." Chương 266, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chương 266, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhìn qua một trước một sau đi hướng chắc viện hai vợ chồng, mọi người tại đây trên mặt đều là hiện lên mờ mịt. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Giang gia đại thiếu mãi mãi biết đại thể, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đối xử mọi người khiêm tốn, là đại gia hỏa trong lòng công nhận tốt nàng dâu, miệng nhiều người sói chạy vàng. Nhưng hôm nay thế nào thấy lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ bái nhập tiên môn, đặt chân con đường tu hành, thật có thể lâu như vậy cải biến một người? Đám người hai mặt nhìn nhau, bất quá lại cơ hồ nghe không được có người nghị luận, đều yên lặng đem ý nghĩ giấu vào bụng. Dù sao dưới mắt ngay tại chủ gia làm khách, đàm luận người ta nàng dâu không tốt, đợi ngày sau tự mình lại đậu đen rau muống. Chốc lát, nghe được tin tức sau, đội đội vàng vàng từ trong phòng đuổi ra ngoài. Giang Húc Đông vợ chồng không chỉ không có gặp con dâu, ngay cả nhi tử đều không có tìm tới. Lão lưỡng khẩu nụ cười trên mặt không khỏi đều là cứng đờ. Lập tức Giang Húc Đông vẫy vây tay, đem đám người bên trong lão quản gia kêu đến. "Nam bá, Yến nhi đâu?" "Lão gia, đại thiếu gia bị đại thiếu nãi nãi gọi qua bên kia." Lão quản gia chỉ chắc viện, chi tiết đạo, xem ra giống như là có chuyện muốn nói. "Có việc?" Giang Húc Đông khẽ giật mình, đến tột cùng là thập sự tình, không phải gấp đến độ tiến cửa chính liền phải nói. Giang Húc Đông trong miệng lẩm bẩm nhìn về phía Trác Viện bên kia, trong ánh mắt chợt hiện ra vẻ lo âu. Bất quá dù sao cũng là nhất gia chi chủ, càng là đem Giang gia hiệu buôn quản lý phát triển không ngừng thương hại cường nhân, Giang Húc Đông rất nhanh liền điều chỉnh trở về. Hắn chú ý tới một bộ áo trắng, dáng người thẳng tắp, độc thân đứng ở trong viện, cùng mọi người chung quanh khách quan, giống như hạc giữa bầy gà y hệt nam tử anh tuấn. Không cần phải nói, đây nhất định là nhà mình con dâu đồng môn, chính là không biết là trưởng bối hay là ngang hàng. Dù sao trên núi tiên nhân là nhìn không ra số tuổi. Giang Húc Đông cười tiến lên chắp tay, vị nhân Giang Húc Đông, gặp qua vị tiên trưởng này. Có thể thoại âm rơi xuống hồi lâu cũng không thấy đối phương đáp lại. Giang Húc Đông lại thử đáp lời, tiên trưởng đường xa mà đến, tàu xe mệt mỏi, không bằng vào nhà trước tọa hạ uống ly nước trà, nghỉ chân một chút như thế nào. Nào có thể đoán được đối phương vẫn là thần sắc kiêu căng, không chút nào để ý liên tiếp hai câu nói đều rơi trên mặt đất, Giang Húc Đông trên mặt khó tránh khỏi có chút không nhịn được, có thể trở ngại thân phận đối phương, nhưng cũng không thể không ủy khúc cầu toàn. Chỉ có thể gượng cười hai tiếng, thậm lực quay người mà đi. Gặp tình hình này, mọi người tại đây cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Dù sao trên núi tiên nhân thần thông quảng đại, có thể lên tiên nhân, di sơn đảo hải, như thế nào bọn hắn những phàm phu tục tử này chống nổi. May mà những này trên núi tiên nhân còn có triều đình dùng thế lực bắt ép, khiến cho nhập thế hành tẩu có cái ước thúc. Không phải vậy tại người ta trong mắt, bọn hắn coi như thật là mệnh như cỏ rác, mặc người chém giết. Giang Húc Đông quay người đi chưa được mấy bước, lại đối diện lại gặp được hai bộ gương mặt lạ. Hôm nay nhà mình trong phủ bày chính là Tư Yến, mời xin mời người không phải thân tức cho nên, hắn đều quen đi nữa biết bất quá, có thể hai người này lại lạ mắt rất. Không biết hai vị là Giang Húc Đông hướng trước mặt tướng mạo khí chất đều cực kỳ xuất chúng, giống như thần tiên quyến lữ giống như đôi nam nữ này chắp tay một cái. Dạ Tùy Phong chắp tay đáp lễ, Giang gia chủ, ta hai người là Giang Yến công tử bằng hữu, nghe nói hôm nay trong phủ có việc mừng chuyên tới để chúc mừng. Không mời mà tới, nếu có quấy rầy chỗ, mong rằng chớ trách. Giang Húc Đông nghe xong lãng cười nói, đã là Yến Nhi bằng hữu, vậy còn nói cái gì quấy rầy không quấy rầy, chỉ cần nghĩ đến, trong phủ tùy thời hoan nghênh. Người tới, cho hai vị quý khách dâng trà. Dạ Tùy Phong nói đa tạ. Tiểu huynh đệ quá khách khí. Giang Húc Đông cười vô vô Dạ Tùy Phong đầu vai, đây đều là hẳn là, chờ một lúc mở yến có thể nhớ kỹ ăn ngon uống ngon. Nhất định nhất định. Giang Húc Đông đối diện trước cái này trai tài gái sắc lại khiêm tốn hữu lễ một đôi, thật sự là càng xem càng ưa thích. Trong lòng tự nhủ hay là ta hồng trần thế tục tốt đẹp nhi nữ tốt. Không giống một ít người, ỷ có tu vi tại thân liền không coi ai ra gì, thật không phải thứ gì. Tiến Nhi, ngươi làm sao? Đứa nhỏ này, Huệ Nhi thật vất vả mới trở về một chuyến, ngươi phàn nàn cái mặt tính chuyện gì xảy ra? Nghe thấy phía sau truyền đến phu nhân thanh âm, Giang Húc Đông vội vàng chuyển người qua đi. Khi hắn nhìn thấy Nhi tử bộ kia mất hồn mất vía bộ dáng, trong lòng đại khái liền đoán ra chuyện gì, không khỏi thầm than một tiếng, ai, nên tới luôn luôn muốn tới à? Chúng nhân chú mục phía dưới. Giang Yến ánh mắt trống rỗng tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, cuối cùng là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng tuyên bố, từ hôm nay ta Giang Yến cùng Phó Huệ Nhi ly hôn, từ nay về sau đều không tương quan, nói ra không hối hận, còn xin chư vị trưởng bối chứng kiến. Nói xong câu đó, Giang Yến lập tức như bị trong nháy mắt rút đi một phách, như đồng hành thi đi thịt giống như lảo đảo hai bước, suýt nữa té ngã. Cũng may có mẫu thân kịp thời tiến lên đỡ hắn. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu, ly hôn. Ngươi tại sao muốn cùng Huệ Nhi ly hôn, chẳng lẽ những năm này Huệ Nhi đợi ngươi không tốt sao? Trung niên phụ nhân mặt lộ mở mịt, lòng tràn đầy không hiểu. Giang phu nhân, là ta yêu cầu ly hôn. Truyền vào trong thai đạm mạc thanh âm, khiến cho nàng trong lòng run lên bần bật, mặt mũi tràn đầy không thể tin được quay đầu. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Phó Huệ Nhi ánh mắt trốn tránh, có chút trong lòng không chắc cắn môi, nhưng khi nàng nhìn thấy một bên Lâm sư huynh sau, lập tức lại cố lấy dũng khí. Giang phu nhân, ta cảm thấy ta cùng Giang Yến đã là người của hai thế giới, thân phận cũng không tương xứng, sớm đi tách ra, đối với người nào đều tốt. Nghe chút lời này, Giang phu nhân lập tức liền ép không được phát hỏa, nhịn không được chửi ầm lên. Ngươi cái không có lương tâm lương bạc phụ nhân, lúc trước Yến Nhi cưới ngươi là người tại sao không nói thân phận không tương xứng? Hiện tại ngược lại tốt, chúng ta Giang gia không tiếc tiêu tốn rất nhiều gia tài, mua thuốc tạo điều kiện cho ngươi cải thiện thể chất, đưa ngươi bái nhập tiên môn, ngươi quay đầu liền nói cái này. Ngươi nói ngươi xứng đáng nhà ta Yến Nhi một tấm chân tình sao? Cùng lúc đó, mọi người chung quanh cũng bắt đầu đối với Phó Huệ Nhi chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ có thể người sau cũng không nói chuyện, đội vàng chạy chậm đến Lâm Diệp bên người, mặt lộ yếu đuối ủy khuất lôi kéo người sau góc áo, trầm thấp kêu một tiếng, sư minh Lâm Diệp chợt ngắm nhìn một phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, mọi người không khỏi cảm giác lạnh cả sống lưng, dọa đến mau ngậm miệng, sợ rước họa vào thân. Giang Húc Đông cả giận nói, làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ phải không? Coi như các ngươi trên núi tiên nhân lại như thế nào thần thông quảng đại, vào thế tục, vậy cũng có triều đình luật pháp trông coi, có thể không phải do các ngươi tùy ý đùa nghịch vi phong. Đi nhanh lên, rời đi lão tử nhà. Nơi này không chào đón các ngươi. Hắn tự biết nhục thể phàm thai không cách nào cùng trên núi tiên nhân giảng đạo lý, đàm luận công đạo, chỉ có thể tranh thủ thời gian đuổi đối phương đi, mắt không thấy tâm không phiền. Toàn bộ làm như lấy trước kia chút bạc đều hoa cầu trên người. Phó Huệ Nhi cố nhiên muốn sớm làm rời đi chỗ thị phi này, có thể Lâm Diệp nhưng thủy trung thờ ở thậm chí người sau còn điểm nhiên như không có việc gì mở miệng nói, nghe nói các ngươi Giang gia cận tới kiện của vật, còn xin để cùng Lâm Mỗ nguyện ra các ngươi vào tay lúc gấp hai giá cả. Giang Húc Đông lúc này lấy ở đâu có tâm tư đàm luận cái này, không nhịn được nói, chúng ta Giang gia không có thứ ngươi muốn, cho dù có cũng không bán. Hắn chỉ vào cửa lớn phương hướng, quát to, ta để cho các ngươi đi nhanh lên. Hiện tại liền đi. Có thể Lâm Diệp lại mắt biết hai ngơ, đã ngươi không bán, cái kia Lâm Mỗ cũng chỉ phải chính mình đi lấy. Kỳ thật hắn thần thức sớm đã khóa chặt bị đặt trên giá sách khối kia thanh đồng. Hắn đang muốn đưa tay cách không hút tới, nào có thể đoán được trước mắt đột nhiên hồng quang lóe lên, tay phải lại bị sinh sinh cắt đi. Giải quyết xong Trần Duyên cố nhiên là tự do của các ngươi, có thể lấn ta Đại Viêm con dân người, tuyệt không khinh suất tha thứ. Chương 267, đỉnh khí tàn phiến chương 267, đỉnh khí tàn phiến Lâm Diệp nhất thời hoảng hốt. Không lo được cổ tay chỗ đứt truyền đến toàn tâm đau nhức kịch liệt, hắn cảnh giác nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Kẻ nói chuyện là tên kia sắc mặt thanh lãnh nữ tử áo đỏ. Vừa rồi mới tới thời điểm, hắn liền từng chú ý tới sự tồn tại của đối phương, chỉ vì nó dung nhan thực sự quá mức xuất chúng, đủ bị khuynh quốc khuynh thành. Nhưng hắn cũng không tốt nữ sắc, lại cảm giác không đến trên người đối phương có người tu hành khí tức, cho nên ánh mắt chỉ là đảo qua liền thu hồi lại. Nào có thể đoán được bây giờ xem ra, đối phương lại vẫn là cái ẩn tàng cao thủ, tu vi tuyệt không tại nàng phía dưới, thậm chí hơn phân nửa còn hơn. Các hạ là người của triều đình. Hắn đại khái từ đối phương trong lời nói nghe được thân phận. Có thể lời này hỏi ra, không những chưa từng được đến nữ tử áo đỏ đáp lại, ngược lại gặp nó lại lần nữa ra tay, đem hắn bị chém xuống tay phải nổ thành huyết vụ. Gặp tình hình này, Lâm Diệp cũng không còn cách nào bảo trì bộ kia cái gọi là trên núi tiên nhân lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Hắn sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Các hạ như vậy phải chăng khinh người quá đáng? Là một vị tam cảnh luyện khí sĩ, hắn mặc dù không giống tứ cảnh mệnh hải võ phu như vậy có thể tùy tiện gãy chi chủ sinh, nhưng chỉ là tiếp tục lại không thành vấn đề. Mà đối phương cử động lần này, hiển nhiên là không chút nào để lối thoát. Núp ở Lâm Diệp phía sau, Phó Huệ Nhi gần như dọa sợ, run run rẩy rẩy nhỏ giọng hỏi một câu: "Lâm sư minh, ngươi không sao chứ?" Lâm Diệp không nói, trong lòng chỉ có muốn đem nữ nhân này rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh suy nghĩ. Nếu không có người sau vì định nọt sư tôn, nói ra Giang gia có món kia cổ vật, hắn liền không cần tới này một chuyến, càng sẽ không bị người chặt đứt tay phải. Lúc này mới nghe nữ tử áo đỏ mở miệng: "Trong ba hơi, từ trước mắt ta biến mất, nếu không lưu lại coi như không chỉ là tay của ngươi." Bị người ngay trước một đám phàm phu tục tử mặt như này uy hiếp, Lâm Diệp trong lòng tất nhiên là khuất phục đến cực điểm, nhưng bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người, hắn chỉ có thể thủ lấy. Hơi chút chần chờ sau, hắn liền một mình bay lên không. Phó Huệ Nhi thấy thế lập tức hoảng hồn, vội vàng hướng bầu trời hô to: "Lâm sư huynh đừng bỏ lại ta nha. Lâm sư huynh mang ta cùng đi. Lâm sư huynh." Nhưng mà cho dù nàng kêu cùng loạn, kêu khàn cả giọng, lại cuối cùng cũng phải không đến nửa điểm đáp lại. Gặp đối diện chỉ lấy hai vị tiên nhân có một phương rời đi, vừa rồi không nói một lời thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái đám người, mới có chút buông lỏng. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám ở này nơi thị phi lưu thêm, nhao nhao hướng Giang Húc Đông vợ chồng chào từ giã rời đi. Dưới mắt ra như thế hàng một con sự tình, thành tiên yến hiển nhiên là ăn không thành, còn không bằng sớm làm tức thời rời đi, miễn cho để chủ gia khó làm. Đương nhiên bọn hắn cũng có chút ít lo lắng, cái kia rời đi tiên nhân kêu lên viện thủ lại giết trở lại đến. Lúc đó coi như thật là thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương. Đợi đem những khách nhân đều đưa ra cửa chính, Giang Húc Đông mới vòng trở lại, mặt mũi tràn đầy tức giận chất vấn hướng ngồi xổm ở góc tường Phó Huệ Nhi: "Ngươi nói, bọn hắn lại là làm sao biết món bảo vật kia? Có phải hay không là ngươi nói cho bọn hắn?" Phó Huệ Nhi cúi đầu không nói. "Ngươi..." Giang Húc Đông vung lên bàn tay liền muốn đánh xuống, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được động thủ. Dù sao cũng là kêu hắn 8 năm phụ thân con dâu, dị vãng còn rất là lấy bọn hắn lao lương khẩu ưa thích, như thế nào lại không có tình cảm. Hắn bây giờ rất là hối hận, lúc trước không tiếp tục cường ngạnh một chút, kiên quyết ngăn cản con dâu bái nhập tiên môn. Như thế cho dù khó tránh khỏi sẽ gặp ghi hận, nhưng tối thiểu nhất cái nhà này sẽ còn là hoàn chỉnh. Trước tiên đem nàng nhốt vào hậu viện đi. Giang Húc Đông bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phất phất tay, phân phó hai tên nha hoàn đem Phó Huệ Nhi mang theo xuống dưới. Sau đó hắn đi vào Dạ Tùy Phong hai người trước mặt, mặt mũi tràn đầy thành kính chắp tay nói: "Đa tạ tiên trưởng xuất thủ vì ta Giang gia đẩy lui tạp nhân. Xin thứ cho Giang Mỗ mắt vụ bề, nhất thời nhận không ra chân thần, lúc trước nếu có lãnh đạm chỗ đắc tội, mong rằng hai vị tiên trưởng thông cảm nhiều hơn." Giang gia chủ khách khí Dạ Tùy Phong cười nói, vừa rồi liền nói: "Ta hai người là Giang huynh bằng hữu, ra tay giúp đỡ tất nhiên là hẳn là." Giang Húc Đông nhìn về phía một bên hai mắt vô thần, hồn bay phách lạc đứng đấy như tử, trong lòng ngũ vị tạp trần. Dạ Tùy Phong an ủi: "Giang gia chủ không cần phải lo lắng, Giang huynh tình cảm thất ý, nhất thời thất lạc không thể tránh được, bất quá hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại." Giang Húc Đông thở dài một tiếng: "Chỉ hy vọng như thế đi." Nhưng nhi tử đối với nữ nhân kia dụng tình chi sâu, hắn kẻ làm cha này há lại sẽ không biết, bây giờ kinh lịch như vậy ngăn trở, chỉ sợ khó tránh khỏi muốn đả thương thân thể. Dạ Tùy Phong lại nói: "Giang huynh đây là chính phá kén thành bướm, đại hắn một lần nữa tỉnh lại, chắc chắn một tiếng hót lên làm kinh người, danh chấn bát phương." Vậy liền mượn tiên trưởng cắt nói. Giang Húc Đông miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười, cố nhiên từ đáy lòng cảm kích, nhưng trong lòng lại toàn bộ làm như làm khách lời nói khách sáo, cũng sẽ không tin là thật. Sau đó hắn cau mày trầm tư thật lâu, rốt cục giống như là hạ quyết tâm rất lớn giống như, không nói một lời hướng đi thư phòng, đem khối kia thanh đồng đem ra. "Hai vị tiên trưởng, đây là năm ngoái cuối năm, Giang Mộ có lần lúc ra ngoài đoạt được đồ vật, một mực cũng không nhìn không ra đến đấy là cái gì. Bây giờ gặp Sơn Thượng Tông trước cửa đến đòi lấy, nghĩ đến tất có chỗ độc đáo của nó, Giang Mộ một kẻ phàm phu tục tử, sợ là không lưu được, càng lưu chi vô dụng. Nếu như hai vị tiên trưởng không chê khoai lang bỏng tay này, không ngại nhận lấy, coi như là Giang Mỗ một chút tâm ý." Khối này không biết tên sự vật vừa vào mắt, Dạ Tùy Phong liền cảm giác không hiểu quen thuộc, giống như là ở đâu gặp qua bình thường. Huyền Mộng công chúa thì là gặp mặt sắc khẽ biến, chợt vội vàng cho Dạ Tùy Phong truyền âm: "Xã Tắc Đỉnh." Thứ này lại cùng xã tắc trên đỉnh hai đỉnh giống nhau như lúc. Dạ Tùy Phong nhìn nàng một cái: "Ngươi xác định?" "Đỉnh thứ này không đều không khác mấy một cái bộ dáng." "Đương nhiên xác định." Huyền Mộng công chúa chắc chắn nói ta tuổi nhỏ lúc người yếu nhiều bệnh, hoàng thúc từng nhiều lần chuyển đến xã Tắc Đỉnh vì ta trừ tà cầu phúc, có khi thậm chí ở trong cung vừa để xuống chính là hơn nửa năm. Đối với đại gia hỏa kia, ta có thể không thể quen thuộc hơn nữa. Mà lại năm nay tế thiên đại điện, ngươi không phải cũng vừa mới gặp qua sao? Nghe Huyền Mộng công chúa kiểu nói này, Dạ Tùy Phong trong đầu điểm này mơ hồ ấn tượng, rốt cục cùng vật trước mắt triệt để trùng hợp. Thứ này đơn giản tựa như từ xã Tắc trên đỉnh trực tiếp lột xuống đồng dạng. Nhưng vấn đề là, xã Tắc đỉnh chính là đại viêm hoàng thất tam đại trấn quốc trọng bảo một trong, cấu kết quốc vận, thần uy vô thận, ai lại có bản sự đem bực này bảo khí đánh bỡ? Còn nữa, Giang gia chủ nói hắn đạt được thứ này là tại năm ngoái cuối năm, mà tới được ngày Tết tế thiên lúc, hắn nhìn thấy xã Tắc đỉnh hay là hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy chỉ có thể nói rõ trước mắt mảnh vỡ này, có lẽ là đến từ một tôn xã Tắc đỉnh hàng ái. Chương 268, chúng sư tranh đồ chương 268, chúng sư tranh đồ Huyền Mộng công chúa từ Giang Húc Đông trên tay tiếp nhận khối này liên tiếp mang theo hai đỉnh đỉnh khí mảnh vỡ. Cảm giác vào tay, cũng không có hướng nàng nguyên bản trong dự đoán như vậy nặng nề, cái này cùng đúc thành xã Tắc đỉnh chất liệu hoàn toàn khác biệt, càng giống là ngang nhau lớn nhỏ đầu gỗ. Chắc không được Giang gia chủ một kẻ nhục thể phàm thai đều có thể cầm lên không tốn sức chút nào. Giang gia chủ, ngươi là từ chỗ nào được đến vật này? Huyền Mộng công chúa hỏi. Ngay tại bản huyện bên trong, ra khỏi thành nhìn về phía hơn trăm dặm. Giang Húc Đông chi tiết nói hôm đó đi ra ngoài đi ngang qua một chỗ thôn trang, Giang Mộ gặp một tên lão hán cầm vật này, Giang Mộ đưa ra lấy tới xem một chút, lão hán không phải nói không cho bạc không để cho sở. Giang Mộ nhất thời lòng ngưỡng ấy, dứt khoát liền trực tiếp ra mua, không nghĩ tới lại thật nhặt được bảo. Nhưng hôm nay xem ra, phần này bảo vật có lẽ phân lượng quá nặng, hoàn toàn không phải Giang Mộ cái này một kẻ phàm phu tục tử có thể chịu đựng nổi đó a. Giang Húc Đông lắc đầu cảm thán. A đối với, lão hán kia nói đồ vật mới là từ một chỗ đổ sụp trong vách núi tìm tới, bất quá nhìn kỳ hình thái, ngược lại không giống như là thiên sinh địa dưỡng đồ vật. Thoáng trầm mặc, hắn lại bổ sung. Dạng này A Huyền Mộng công chúa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hồi lâu mới nói, nếu Giang gia chủ bỏ được bỏ những thứ yêu thích, vậy ta cũng liền không khách khí, chính là không biết Giang gia chủ muốn dùng cái này đến trao đổi thứ gì, không ngại nói thẳng. Nàng tiện tay đem hai đỉnh thu nhập bên hông pháp khí chứa đồ. Giang Húc Đông nghe vậy liền tụ quát tay, sợ hai nói, hai vị tiên trưởng khẳng đem khoai lang vòng tay này mang đi, chính là đối với Giang gia lớn nhất ân tình, Giang Mỗ nào còn dám lại mặt dạn mày dày yêu cầu cái gì. Huyền Mộng công chúa lại nói, thứ này đối với Giang gia chủ tới nói có lẽ có ít phòng tay, nhưng đối với ta bọn họ lại có lợi mà vô hại, tự nhiên nên cho chút bồi thường. Giang Húc Đông hổ thẹn lắc đầu. Kỳ thật hắn lựa chọn lúc này đem thanh đồng đưa ra ngoài, bao nhiêu cũng có chút họa thủy đồng dẫn ý vị. Gặp Giang Húc Đông nhiều lần chối từ, Huyền Mộng công chúa hơi trầm ngâm một chút nói, nếu không như vậy đi, ta liền tự tiện chủ trương đưa chút đan dược cho Giang gia chủ. Lập tức nàng tay ngọc khẽ đảo, lập tức liền có một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện lòng bàn tay. Nơi này có mấy cái trường thanh đan, có kéo dài tuổi thọ công hiệu, Giang gia chủ cùng Giang phu nhân chỉ cần tất cả lấy một viên ăn vào, liền có thể gia tăng thọ nguyên một giáp. Giang Húc Đông nghe chút lời này càng là dọa đến liên tục chối từ, không không không, cái này bồi thường thực sự quá quý giá, Giang Mộ tuyệt đối không dám thu. Hắn tung hoành Thương Hải mấy chục năm, đối với trên thị trường lưu thông linh đan rượu dược tự nhiên cũng có chút hiểu rõ, không hề nghi ngờ chân quý hút hàng đồ vật. Nhất là loại này đối với phàm nhân có gia tăng thọ nguyên công hiệu đan dược, tức thì bị xào giá trên trời. Nếu nói chỉ riêng thọ 3 năm 5 năm, Giang gia tan hết gia tài, ngược lại là cũng có thể cầu đến hai viên, nhưng nếu là riêng thọ 10 năm trở lên, vậy chính là có tiền cũng mua không được. Mà trước mặt tiên trường cho loại này, lại nói một viên có thể diên thọ một giáp, cái này lại phải là cỡ nào phẩm chất bảo đan, há không đến một viên có thể mua một tòa thành. Á Dạ Tùy Phong cười nói, Giang gia chủ, đan dược này ngươi đến thu à, không phải vậy Giang huynh ngày sau đạp vào con đường tu hành, há không sớm liền phải lẻ loi lưu quạng. Tiến nhi còn trẻ, ngày sau tất nhiên là Giang Húc Đông chính thuận miệng tiếp lấy nói, đột nhiên trong lòng run lên, đống nhiên mở to hai mắt, kinh hỉ nói, tiên trường nói cái gì? Tiến nhi cũng có thể tu hành. Chẳng lẽ là tiên trường cố ý thu Yến Nhi làm đồ đệ? Mắt thấy Giang Húc Đông vợ chồng cái này một mặt kích động cùng mong đợi bộ dáng, Dạ Tùy Phong khỏe miệng giật một cái. Ách, dĩ nhiên không phải ta thu. Giang Húc Đông trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Bất quá hai vị cũng đừng nóng đổi, chỉ cần lại chờ một lát, đợi Giang huynh tỉnh lại, các sư phụ liền nên đến các người, đến lúc đó có thể hào hào lựa chọn. Giang Húc Đông vợ chồng bán tín bán nghi. Sau đó cũng liền thời gian uống cạn chung trà, khi Giang Yến trong hai con ngươi dần dần khôi phục thần thái, đột nhiên tránh thoát phụ thân mẫu thân ầng, ma xui quỷ khiến tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Yến Nhi, ngươi làm sao? Đường dọa mẹ trung niên phụ nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng. Dạ Tùy Phong trấn an nói, Giang phu nhân chớ có lo lắng, đây là Giang huynh linh căn muốn đã thức tỉnh. Vừa dứt lời, lập tức liền có một đạo thanh khí từ Giang Yến mi tâm phát ra, đánh xuyên nóc phòng, xông thẳng tới chân trời. Sau đó không cần đã lâu, Dạ Tùy Phong liền có thể cảm giác được mấy đạo khí tức chính hướng bên này chạy như bay đến. Trước hết nhất đến chính là một tên quần áo tạ tơi gầy còm lão đạo, đỉnh lấy cái mũi hèm rượu, đi đường siêu siêu mèo mèo, say khướt mang theo cái hồ lô rượu. Hắn hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Giang Yến, quả nhiên là cái hiếm có tốt mầm tiên a. Mới tứ cảnh sao? Dạ Tùy Phong nhíu mày, có chút không vừa ý, rất nhanh lại có một tên hở ngực lộ sữa đi chân trần hòa thượng từ trên trời giáng xuống, trên tay hắn lại vẫn cầm một cái đùi cừu nướng, nhìn rất là không hài hòa. Ra mơ hồ, ngươi sẽ dạy đồ đệ sao? Ta nhìn cái này hạt giống tốt hay là lưu cho ta đi? An mặn hòa thượng, đồ đệ này ta lão đạo coi trọng, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạn. Lại là tứ cảnh. Dạ Tùy Phong có chút hao tổn tâm trí gõ gõ cái chán. Huyền Mộng công chúa truyền âm nói, những ngày này Linh Châu không ít tông môn đều bị ngươi đánh phong sơn, đúng vậy cũng chỉ thừa những tán tu này. Dạ Tùy Phong bất đắc dĩ nhún vai. Bất quá nếu cầm đi Giang gia đại cơ duyên, dù sao vẫn là muốn cho người ta tìm tốt sư phụ. Ai ngờ sau đó mấy cái càng là quái thai, xem bói lao giả mù, kéo đàn nhị hổ lưng còn lão, đâm hai hoàng tử búi tóc tiểu nha đầu, có bệnh thích sạch sẽ thư sinh trung niên. Nhìn dạ đại kiếm tiên chỉ muốn cho tổ hợp này làm cái vang dội danh tự, Giang Nam thất quái. Đừng nói, còn vừa vặn bảy cái. Thằng đến một tên tay sắn phất trần, tóc trắng mày trắng dâu bạc lao giả đến. Nguyên bản đang vì đoạt đồ đệ phát sinh cãi vã kịch liệt, lại vẫn âm thầm so sánh dùng sức Giang Nam thất quái lập tức lặng ngắt như tờ. Dạ Tùy Phong lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là tới cái ngũ cảnh. Bất quá để Dạ Tùy Phong không nghĩ tới chính là, lão giả tóc trắng vừa rơi xuống đất thế mà trực tiếp đi tới bọn hắn bên này cùng kính đi cái đạo gia cấp bậc lễ nghĩa, thánh nữ. Huyền Mộng công chúa gật đầu đáp lại, Phù Vân đạo trưởng. Một màn này nhưng làm một bên thất quái thấy choáng. Một vị hàng thật giá thật ngũ cảnh đại tu, lại đối với tên nữ tử áo đỏ kia tôn kính như vậy, há không liền nói đối phương đến càng cao tâm hơn khó lường. Mà bọn hắn vừa rồi lại vẫn cãi nhau ồn ào không ngừng, đơn giản chính là tại tìm đường chết. Còn tốt không làm ra thất thường gì sự tình, không phải vậy sợ là đều có 10 đầu mệnh cũng sớm mất. Thất quái đều là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Có thể đang lúc bảy người âm thầm mấy mắt, muốn lặng lẽ rút đi lúc, lại có đạo thanh âm gọi lại bọn hắn. Nếu đã tới, cũng đừng đi, đều lưu lại làm mấy năm hộ viện đi. Hậu viện co củi. Cô quắp tại góc tường, hai mắt trống rông Phó Huệ Nhi, đột nhiên nghe được có người gọi nàng. Phó sư muội, Phó sư muội. Có thể nghe thấy sao? Lâm sư minh. Phó Huệ Nhi trong ánh mắt hiện lên thần thái, đội vàng lần theo thanh âm từ trên thân lấy ra một viên ngọc phù, kích động đến âm thanh run rẩy. Lâm sư minh, Lâm sư minh, là ngươi sao? Là ta. Lâm sư minh, ta còn tưởng rằng ngươi vứt bỏ ta. Phó Huệ Nhi vui đến phát khóc. Làm sao lại thế? Hôm nay nữ tử kia tu vi không thấp, sư minh sợ không phải là đối thủ, đợi nàng rời đi, ngươi nhất định sẽ dùng cái này chuyển thành phù liên hệ sư minh, nhớ lấy. Đúng rồi, còn có một việc, sư minh hôm nay phát hiện cái kia Giang Yến tựa hồ cũng có chút thiên phú tu hành, mà lại tựa hồ còn đang từ từ thức tỉnh. Hôm nay ngươi để hắn Giang gia nhan diện mất hết, đã kết thủ, ngày sau hắn như cũng đi đến con đường tu hành, sợ gây bất lợi cho ngươi, mầm tai họa này nhất định không có khả năng lưu. Chương 269, Giang phủ chi tiếp chương 269, Giang phủ chi tiếp đánh bậy đánh bạ lấy được một cái đỉnh nhĩ, làm rối loạn Dạ Tùy Phong hai người kế hoạch ban đầu. Tuần thú Linh Châu chi hành muốn sớm kết thúc. Huyền Mộng công chúa không hiểu có loại dự cảm mãnh liệt, đỉnh nhĩ lai lịch không thể tầm thường so sánh. Nàng nhất định phải lập tức mang về kinh thành, cũng điều tra rõ lai lịch của nó. Hơn nữa còn đưa ra cần Dạ Đại Kiếm Tiên tùy hành hộ tống. Dạ Tùy Phong cho tới bây giờ chưa thấy qua yêu nữ như vậy chăm chú khẩn thiết biểu lộ, minh bạch việc này không thể coi thường, không có chút gì do dự đáp ứng. Chỉ là trước khi đi, Dạ Tùy Phong đem tấm kia hơn hẳn sinh tử bộ tờ giấy giao cho Phủ Vân đạo trưởng. Bây giờ trên đó không bị vạch tới còn có 3 cái, bao quát Minh Tâm Chính Khí Tông, Đạo Môn Tăng Mạch một trong Tĩnh Tâm Nhất Mạch, giáo nghĩa nặng tại luyện tâm, tu chính là công đức, vốn là muốn là song thế gian, trường ác dương thiện. Cho nên đem gõ trên núi tông môn sự tình giao cho Phủ Vân đạo trưởng cũng coi là tìm đúng người. Đương nhiên càng thêm mấu chốt chính là đạo môn không sợ đắc tội người. Như tại bình thường, đạo môn tăng mạch người có lẽ thường bởi vì giáo nghĩa lý niệm khác biệt mà lên tranh chấp, làm cho túi bụi, thậm chí ra tay đánh nhau. Chỉ khi nào có phương nào chọc phải đạo môn đệ tử, ba mạch kia thế nhưng là sẽ đi ra đầu. Dưới tình huống bình thường, là cùng thế hệ sư minh cho mặt dài, đương nhiên cũng không bài trừ, đánh nhỏ đi ra giả, đánh giả đi ra giả hơn loại tình huống này. Cho nên đạo môn đệ tử ở bên ngoài hành tẩu hay là rất an tâm, tu khởi công đức đến cũng thuận tiện thuận tay. Nhưng mà cũng chính là bởi vậy, khi yêu nữ mặt mũi tràn đầy chăm chú đưa ra để hắn hộ tống hồi kinh lúc, hắn mới có thể cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng, không chút do dự liền đáp ứng. Bất quá, coi như tình thế khẩn cấp, hồi kinh trên đường vẫn là hơi lượn quanh chút đường. Thuận tay một kiếm, đem cái kia tương tự ngao thủ sơn phân hai nửa. Về nhìn Giang phủ, khi Giang Yến khi tỉnh lại đã đến trạm vào tối. Hắn vừa mở ra mắt, liền phát hiện đang có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi hắn. Có thể người trước mặt, trừ phụ thân mẫu thân cùng quản gia nam bá bên ngoài, còn lại đám người lại xem như gương mặt lạ, không biết cái nào. Yến Nhi, người rốt cuộc tỉnh. Thấy một lần Nhi tử tỉnh lại, Giang phu nhân lập tức bồ lên trên, cơ hồ vui đến phát khóc. Một ngày này ngươi thật đúng là hù chết mẹ, cứ việc ở đây chư vị thần tiên đều nói Nhi tử không có việc gì, mà dù sao thân là nhân mẫu, tại Nhi tử chân chính tỉnh lại trước, vẫn là một mực níu lấy tâm. Mẹ, hài Nhi không có việc gì, là hài Nhi không thể sớm đi tỉnh lại cho ngài báo bình an, để ngài lo lắng lâu như vậy. Giang Yến diện lộ ý xấu hổ. Kỳ thật hắn bắt đầu tỉnh toa lúc, ý thức cũng đã thanh tỉnh, nhưng trở ngại thể nội đang có cố không biết tên lực lượng đang thức tỉnh, khiến cho hắn thực sự phân thân thiếu phương pháp. Về sau lờ mờ nghe mọi người chung quanh nói chuyện, mới biết đó là linh căn. Hắn hiện tại thật có thể đi con đường tu hành. Cứ việc lúc ban ngày, hắn liền từng bán tín bán nghi đem việc này nói cho vợ. Cái kia phụ lòng nữ nhân, có thể nào biết người ta nhưng căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. May mà hắn thấy rõ cũng chưa một lắm. Không phải vậy làm phàm nhân lúc, Phó Huệ Nhi có thể lừa hắn tài, làm trên núi tu sĩ, sợ là liền phải đòi mạng hắn. Giang Yến quay đầu nhìn về ngoài phòng. Dưới mắt sắc trời đã rất tối sầm, cha, tại. Cái kia hai vị tiên trưởng đã đi rồi sao? Đúng vậy a, rời đi có chút canh giờ. Giang Húc Đông cũng nhìn về phía ngoài phòng, cảm thán nói, hai vị tiên trưởng giúp nhà chúng ta nhiều như vậy, nhưng chúng ta lại ngay cả cảm tạ cơ hội đều không có. Giang Yến ngược lại là thoải mái, còn nhiều thời gian, về sau nhất định sẽ có cơ hội báo đáp. Giang Yến nhắm mắt lại, thật sâu thổ nạt một ngụm, dường như chính tiêu hóa lấy thân phận thuế biến một điểm cuối cùng cảm giác khó chịu. Lập tức hắn quay người đi tới mày trắng râu bạc trước mặt lão giả, quỳ xuống đi bái sư đại lễ. Đệ tử Giang Yến, bái kiến sư tôn. Phù Vân đạo trưởng hài lòng gật đầu, vuốt râu bạc hòa ái cười nói, đứng lên đi, đồ nhi ngoan. Một bên thất quái thì là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, trong lòng mềm không được, nhưng cũng không thể tránh được. Nếu bàn về đánh nhau, bọn hắn bảy cái coi như chói cùng một chỗ đều không phải là Phù Vân đạo trưởng đối thủ. Huống chi, bọn hắn đã làm hộ viện, về sau gặp mặt đều được kêu một tiếng đại thiếu gia, đâu còn có mặt lại làm người ta sư phụ. Ta lão đạo nghèo khó cả đời, trên thân không có bảo bối gì, trước hết đưa cái này đồ chơi nhỏ cho đồ nhi người phòng thân đi. Đang khi nói chuyện, Phù Vân đạo trưởng trong tay bạch quang lóe lên, liền xuất hiện khối lớn chừng ngón cái bạch ngọc rơi. Ngươi đem nó mang ở trên người, bình thường tu sĩ liền không làm gì được ngươi, cho dù tại tứ cảnh tu sĩ sát phạt thủ đoạn bên dưới, nó đều có thể trèo chống một lát. Đương nhiên vi sư cho ngươi cái này, có thể cũng không phải là để cho ngươi chủ động sinh sự, là vì thời khắc nguy cơ có thể bảo đảm ngươi một mạng, nếu không đạo môn tổ đỉnh cũng không giữ được ngươi. Phù Vân đạo trưởng đem ngọc truy đưa về phía Giang Yến đồng thời, vẫn không quên nghiêm túc báo cho. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư tôn. Giang Yến nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận từng ly từng tí thắt ở bên hông. Hắn hiện tại tự giác mạng nhỏ quý giá rất, bởi vì chỉ có còn sống mới có thể báo đáp cái kia hai vị tiên trưởng cùng sư tôn đại ân. Sau bữa cơm chiều, Giang Yến dẫn theo hộp cơm đi đến hậu viện, muốn tự tay cho mình đoạn nhân duyên này làm chấm dứt. Phù Vân đạo trưởng đối với cái này rất là duy trì, bởi vì hắn suy tính qua, đồ nhi cái này một tình kiếp cũng là sát kiếp, không thể tránh né, nhưng hắn cũng đã nghĩ cách lần tránh, kết quả của nó hẳn là gặp dữ hóa lành. Kế tiếp còn có một kiếp, là giờ phút này thân ở Giang phủ tất cả mọi người chi kiếp, cũng bao quát bản thân hắn, lại sinh tử chưa biết. Phù Vân đạo trưởng phất trần quét qua, một cỗ thanh khí nâng ở dưới chân, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thang chí cao không. Hai vị nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Dứt lời, hai tên người áo đen ở trong màn đêm dần dần hiện ra thân hình, đều là mang theo biểu lộ mặt nạ, vừa khóc giận dữ, từ thân thể đến xem, xác nhận hai tên nam tử. Lão đạo, không phải ngươi sự tình, chớ nhiễm nhân quả, ngươi đạo môn không đồng nhất hướng chú trọng một thân một mình a. Phù Vân đạo trưởng cười nói, nhưng ta tính tâm nhất mạch cũng tu công đức, trừng ác dương thiện, độ hóa tà túy. Trong đó cái kia giận mặt đen áo người hừ lạnh một tiếng, cái kia nghe đạo giải ý tứ này, là định đem ta hai người xem như tà túy độ hóa. Phù Vân đạo trưởng nói hai vị có phải hay không tà túy, không phải là bần đạo xem như cái gì chính là cái gì, mà quyết định bởi tại hai vị lựa chọn như thế nào. Mặt khóc người áo đen đeo mặt nạ mỉm cười nói mặc kệ chúng ta lựa chọn như thế nào, ngươi sẽ không cảm thấy, và ngươi một người có thể cản bên dưới hai chúng ta đi. Phù Vân đạo trưởng thản nhiên nói, không cảm thấy, có thể bần đạo ngược lại là có hứng thú thử một chút. Dứt lời, lâm vào một đoạn thật lâu trầm mặc. Song phương im ắng giằng co. Hai tên người áo đen cân nhắc liên tục, tựa hồ là cũng không muốn phức tạp, dứt khoát trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Lão đạo, chúng ta lần này đến không muốn thương tổn người, chỉ là muốn lấy đi một vật, hôm nay từng ở chỗ này sinh ra ba động, nhưng rất nhanh liền biến mất. Nếu như là ngươi từ đó làm tay chân, ta hy vọng các ngươi chủ động giao ra, vật kia không phải người phàm tục nhà có thể có, càng không đáp tái hiện tại trần thế. Phù Vân đạo trưởng hỏi, vật gì? Một khối cổ khí mảnh vỡ. A, là vật kia a. Vậy các ngươi sợ là tới chậm, hắn đã bị người ta mang đi. Bị người nào mang đi? Mang đến cái nào? Kinh thành. Chương 270, so tà đạo còn tà đạo. Chương 270, so tà đạo còn tà đạo. Mắt thấy hai tên người áo đen một khi xác nhận tin tức là thật, liền cấp tốc bước ra thối lui. Phù Vân đạo trưởng bấm ngón tay suy tính, tự lẩm bẩm, xem ra đêm nay sát kiếp cũng không phải là hai người này, chỉ là bọn hắn tồn tại phóng đại ác ý, đến mức trệch hướng thôi diễn kết quả. Bất quá dưới mắt lại bỏ đến, chân chính sát kiếp cũng không đủ vi lự. Phù Vân đạo trưởng ngược lại là cũng không lo lắng, hắn lúc trước nói ra chiếc đỉnh kia hai hướng đi, sẽ dẫn hai tên người áo đen đi kinh thành cướp đoạt. Tương phản, hắn ngược lại là hy vọng hai người kia sẽ không biết trời cao đất rộng thật chạy tới kinh thành Dương Ai. Bất quá hiển nhiên không như mong muốn. Có thể tới đối phương cấp độ kia tu vi cũng không phải đồ đần, đối với bực này tự chui đầu vào lưới sự tình đương nhiên sẽ không làm. Phù Vân đạo trưởng túi đầu nhìn xuống hướng tại phía xa mặt đất Giang phủ, đã còn sót lại lớn chừng bàn tay, bất quá lấy thị lực của hắn tất nhiên là vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe một viên ngói một viên đạch. Nó ánh mắt cuối cùng rơi vào hậu viện kho củi. Xem ra đồ nhi bên kia cũng sắp có kết quả. Giang phủ. Hậu viện kho củi. Phó Huệ Nhi, ngươi coi thật tốt hung ác tâm a, lại vẫn muốn giết ta. Giang Yến nhìn xem trong tay vết dỉ loang lổ đao bổ củi, rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, người tại cực độ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ tình huống dưới thật sẽ cười. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngươi đến tuột cùng là người hay quỷ? Phó Huệ Nhi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Nàng không rõ một người phần gãy làm sao lại thành như vậy cứng rắn, tích đủ hết khí lực, đao bổ củi đều bị bắn bay, nào có thể đoán được Giang Yến lại là bình yên vô sự. Phải biết nàng hiện tại đã là tới linh khiếu tu sĩ, khí lực muốn so nữ tử tầm thường lớn không ít mới đối. Nàng lúc trước cũng đã làm qua thí nghiệm, gần to bằng bắp đùi tuổi khô đều có thể một chút chém đứt. Nhưng mà vừa rồi lại không có thể cọ phá Giang Yến đinh chút ra thịt. Cho nên giờ khắc này ở Phó Huệ Nhi trong mắt, Giang Yến không khác một con yêu quái. Giang Yến thâm hô hấp một hơi, kiệt lực đè lại hỏa khí, nói, đến tuột cùng tại sao muốn giết ta, là chính ngươi quyết định, hay là ai chỉ điểm. Nói ở đây, Phó Huệ Nhi mới nhớ tới lời của sư minh, lại đột nhiên lại có chút lực lượng. Giang Yến, ta cho ngươi biết. Vừa rồi hai ta lúc nói chuyện, Lâm sư minh đã biết hai người kia rời đi sự tình, hắn bây giờ chính hướng bên này chạy đến. Nếu ngươi dám đụng đến ta, hắn nhất định sẽ giết sạch ngươi cái này trong phủ tất cả mọi người. Nàng lớn tiếng uy hiếp nói. Có thể Giang Yến nghe xong không những không có cảm thấy nửa điểm sợ hãi, thậm chí còn có chút muốn cười. Nói cách khác, là ngươi sư minh kia lấy thủ đoạn nào đó truyền tin cho ngươi, để cho ngươi giết ta. Đối với Phó Huệ Nhi không che giấu chút nào thừa nhận nói, sư tôn ta nói, tại chúng ta trên núi tu sĩ trong mắt các ngươi phàm nhân chính là sâu kiến, chúng ta muốn giết cứ giết, chỉ cần làm sạch sẽ, triều đình liền nhìn không thấy. A, vậy ngươi sư tôn thật đúng là cái đáng chết xuất sinh. Giang Yến nhịn không được mắng, lớn mật, ngươi dám nhục mạ sư tôn, sư minh của ta đợi chút nữa tới nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giang Yến thực sự nghe không nổi nữa, xông lên trước một đao bổ củi trực tiếp đem Phó Huệ Nhi ném lăn trên mặt đất. Chỉ nghe người sau kêu thảm một tiếng, quẳng xuống đất, vương bít lấy chỗ cổ áo hắt bước lên máu vết thương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin. Ngươi dám giết người? Giang Yến nghiền ngẫm cười một tiếng, nhún vai một cái nói, quên nói cho ngươi, ta hiện tại cũng là tu sĩ, giữa các tu sĩ tranh đấu cũng sẽ không thụ luật pháp triều đình nước thuốc. Cái này làm sao? Khả năng không có gì không thể nào, loại người như ngươi đều có thể tu hành, ta Giang Yến có gì không thể? Giang Yến rêu rêu nói, những năm này ngươi thiếu Giang gia, liền lấy ngươi cái mạng này chống đỡ. Về phần sư minh của ngươi, ta sẽ chờ hắn đến, sau đó để hắn mang theo đi các ngươi sơn môn, ngươi người sư tôn kia nghe chút chính là mầm tai họa, đoạn không thể lưu. Cùng lúc đó, trên nóc nhà phủ Vân đạo trưởng hài lòng gật đầu, Trừng Ác Dương Thiện, quảng tu công đức, quả thật là đạo môn tĩnh tâm nhất mạch hạt giống tốt. Nguyên nhân chính là tĩnh tâm đệ tử chú trọng tâm cảnh tu vi, cho nên bình thường so tu sĩ khác tâm trí càng kiên định hơn, càng không dễ tẩu hỏa nhập ma, sát phạt tự nhiên cũng càng thêm quả quyết. Một bên khác, Dạ Tùy Phong cùng trưởng công chúa đã trở lại kinh thành. Bất quá hai người lại không vào thành, mà là trực tiếp đi Thanh Vân thư viện. Thanh Vân thư viện tàng thư thiên hạ đệ nhất, thu nạp cổ kim điển tịch, cho dù hoàng thất văn nguyên các loại mấy đại quan các, lại thêm chính dương học cùng, đều so với không lên. Cho nên muốn làm rõ chiếc đỉnh kia hai lai lịch, đến Thanh Vân thư viện không có gì thích hợp bằng. Nhưng dù cho như thế, Tề Lao viện trưởng cùng mấy vị đức cao vọng trọng phu tử vây tại một chỗ, đã đàm luận hơn một canh giờ, vẫn là không thể nghiên cứu ra kết quả. Các ngươi tinh tâm nhất mạch đạo sĩ hóa trang chính là dễ dàng gạt người a. Dạ Tùy Phong cảm thán nói, nếu không phải trước kia nghe nói qua tên tuổi của hắn, ai có thể nghĩ tới như vậy cái hòa ái dễ gần Lao đạo trưởng, liền để cho tà ma ngoại đạo nghe tin đã sợ mất mật đổ sát thánh thủ a. Hắn giết người a yêu a ma à, sợ là so với ta cái này bạch tỷ khoái kiếm hơn rất nhiều đi. Huyền Mộng công chúa bật cười nói, hắn bao lớn niên kỷ, ngươi bao lớn niên kỷ, hắn đều được đi thiên hạ 200-300 năm, lại không so ngươi rất nhiều. Dạ Tùy Tùng nhún vai nói, ta chính là có chút đáng thương cái kia Minh Tâm Chính Khí tông lạc, cũng không biết nhà này cuối cùng lưu lại bao nhiêu hương hỏa. Lo chuyện bao đồng, Huyền Mộng công chúa tức giận đạo, tinh tâm đệ tử tu chính là công đức, trừ gian diệt ác, cũng không phải giết người làm vui. Tự nhiên là đáng giết, không nên giết không giết, nếu là Minh Tâm Chính Khí tông một người sống đều không thừa nổi, vậy đã nói rõ tông môn này nát đấu, đều đáng chết. Dạ Tùy Phong khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ có đôi khi ta đều cảm giác các ngươi so tà đạo càng giống tà đạo. Hai người đang khi nói chuyện, Tề Lao viện trưởng cùng mấy vị phu tử kết thúc thảo luận, mang theo đỉnh nhị từ đằng xa đi tới. Tề Lao viện tử nói là Tề Lao viện trưởng, có thể kỳ thực lại chỉ là cái lôi thôi lết thiết trung niên nhân hình tượng, đơn giản lớn tuổi chút, bối phận cao chút. Viện trưởng, có thể có kết quả? Huyền Mộng công chúa vội vàng hỏi. Ách, nói như thế nào đây, Tề Lao viện trưởng có chút hao tổn tâm trí gõ gõ cái chán, chê cười nói, kỳ thật vừa rồi lão phu lần đầu tiên nhìn thấy nó, liền nhìn ra hắn một chút lai lịch, chính là có chút không dám tin tưởng, thứ này thật tồn tại tại thế. Vậy nó là cái gì? Huyền Mộng công chúa không kịp chờ đợi đạo. Cửu Châu đỉnh nói xong, Tề Lao viện trưởng tựa hồ lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, bận điệu đuổi theo một câu bổ sung, hoặc là cũng là một kiện Cửu Châu đỉnh hàng đái. Cửu Châu đỉnh, vật kia lại thật tồn tại. Huyền Mộng công chúa kinh hãi, nhưng rất nhanh lại phát giác không đúng sức lực, cũng là hẳn là Tề Lao viện trưởng gật đầu, không sai, nếu như Cửu Châu đỉnh thật tồn tại, cái kia xá tắc đỉnh chính là nó hàng đái. Có lẽ các ngươi còn không biết, trừ Thái Tổ kiếm bên ngoài, hoàng thất mặt khác hai kiện hộ quốc trọng bảo, cũng không phải là các ngươi Đại Viêm Khương thị tạo thành. Chương 271, đêm đông kinh lôi. Chương 271, đêm đông kinh lôi. Tính mịt đêm, đột có một đạo phích lịch bạch phá hắc ám, tiếp theo kinh lôi nổ vang, long long quanh quẩn tại thâm thúy mà thần bí đen kịt trời cao. Quan sát bên dưới, lửa đèn đã từ từ thưa thớt kinh thành, giống như trong nháy mắt bị cả kinh tô tỉnh bình thường, trong lúc nhất thời, điểm sáng không ngờ nhiều hơn. Tiếng sấm tạm thời quát lui bối rối, rất nhiều đêm ngủ không ngủ đám người, phủ thêm áo dày, có thể là đẩy cửa sổ thăm dò, có thể là đi ra cửa phòng, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại. Kỳ quái, năm nay lôi công sao như vậy chịu khó, còn chưa có đi ra tháng riêng liền gấp bắt đầu làm việc. Lúc này mới vừa qua khỏi 15 không có mấy ngày, kinh chập còn sớm, đến mức như vậy vô cùng lo lắng thôi, vội vàng váy người mộng đẹp, thật không coi trọng rất nhiều người ngáp oán trách đồng thời, nhưng cũng có không ít người lớn tuổi sớm đã hãi nhiên đổi sắc mặt. Thường nói, tháng riêng xét đánh ngôi mộ chồng, đây cũng không phải là điểm tốt gì a. Thiên sát, đến tột cùng là người phương nào làm để trời không thư thái sự tình, như thế nào treo đến lão nhân gia ông ta táo bạo như vậy, năm nay sợ là phải có thai khí lạc. Ai, nghiệp chướng a. Quan tinh đài bên trên, một bộ đạo bào màu trắng từ giám chính thần sắc phức tạp nhìn qua lôi long ẩn nút tương cung. Trong lòng đang mặc niệm, nín thở ngưng thần, thủ vững bản tâm, chớ có hiếu kỳ, chớ lên quẻ từng vô số lần gặp thiên cơ phản vệ kinh nghiệm khuyên bảo hắn, tối nay thiên tượng phía sau liên lụy quá sâu, không phải là thế gian tu sĩ có khả năng tùy tiện theo dõi. Động một tí khó giữ được cái mạng nhỏ này, thập tử vô sinh. Lão sư, lão thiên gia này lại phát cái gì đỉnh đâu, cực kỳ sinh làm sao đột nhiên xét đánh trong mơ mơ màng màng bị đánh thức thập phi, ngắc, tiện tay liền muốn bấm ngón tay suy tính. May mà từ giám chính tay mắt lênh lẹ, thân ảnh lóe lên đi vào đệ tử bên người, trực tiếp cho hắn một bàn tay đập trong tới, cười mắng, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi đây cũng dám lên quẻ. Nhanh ngủ tiếp ngươi cảm giác đi thôi. Lao thần côn có chút dở khóc dở cười méo méo mi tâm. Sáu cái đệ tử thân truyền bên trong, là thuộc người lao yêu này nhất không để cho người ta bất lo, người ngốc vẫn yêu chơi, bằng không cũng sẽ không một mực đặt ở bên người mang theo. Tinh khiết chính là buông tay không có a một cái nhìn không nổi, không phải cho mình mạng nhỏ làm ném đi không thể. Từ giám chính ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía hướng đông nam Thanh Vân Sơn. Ách, không phải là mới từ Linh Châu trở về đôi kia thọc cái gì rắc rối đi. Từ giám chính thở dài một tiếng, cười khổ nói, đôi đoan gia này, xem ra cũng cùng bọn hắn cha một dạng không chịu ngồi yên, nhất định đem trên trời dưới đất quấy đều không yên ổn, tạo hóa trêu ngươi. Ánh đến dập tắt trong tầm cung. Hoàng đế độc thân đứng ở phía trước cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú thâm không, hắn mục phong sắc bén, thoáng như muốn đâm mặt thương cung. Niên đế lúc này mới vừa qua khỏi đi còn không đủ một tháng, ăn được uống đã liền không nhận người. Đây là vung sắc mặt cho cái nào nhìn đâu, được một tức lại muốn tiến một thước ra hỏa lúc này, hoàng đế sau lưng trong bóng tối dần dần hiện ra một bóng người, quỳ một chân trên đất. Khởi bẩm bệ hạ, những người kia xuất hiện. Hoàng đế không quay đầu lại, ngữ khí không có chút rung động nào, bọn hắn lại muốn sinh chuyện gì? Người tới trả lời, xác nhận vì một khối cổ khí tàn phiến, nhưng chưa từng đắc thủ, tàn phiến kia rơi vào trưởng công chúa điện hạ chi thủ, bị mang về kinh thành. Lưu tại ti trước tiến cung thời điểm, điện hạ cùng đêm đặc sứ còn tại Thanh Vân thư viện. A, lại có việc này, hoàng đế dường như bị đưa tới mấy phần hứng thú, xoay người lại, Thanh Vân thư viện những lao gia hỏa kia, có thể có nhận ra lai lịch của nó. Người tới cúi đầu nói ti trước hổ thẹn, ti trước chưa từng đi qua thư viện hỏi đến, không dám nói bừa. Hoàng đế giật mình lắc đầu, chấm ngược lại là quên Tề An quốc lao gia hỏa kia tính tình cùng bản sự, lấy tu vi của ngươi còn tới gần không được. Cũng được, trước mặc kệ nó là cái gì, hay là nói một chút những người kia đi, lần này tới mấy cái. Người tới chi tiết nói hai cái. Chỉ có hai cái a, hoàng đế nghe vậy nhíu mày lại, bị người nói xem ra bọn hắn cũng biết sợ, bây giờ đều đi qua hơn 20 năm, lại vẫn cẩn thận như vậy, là sợ tới nhiều người nhiều, đều gây tại như thế. Năm đó nếu không có trên trời tiên nhân nhúng tay, hấp dẫn đi vị kia hơn phân nửa lực chú ý, những chó săn này chỉ sợ sớm đã bị chém tận giết tuyệt. Người tới xin chỉ thị, bệ hạ, cần đem bọn hắn lưu lại sao? Hoàng đế lắc đầu, tạm thời không cần. Chỉ là hai cái dị vực chó săn cố nhiên không đủ gây sợ, có thể mấu chốt còn có sau lưng của hắn chủ nhân, hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm. Nói đi, hoàng đế lấy lại tinh thần đi, tiếp tục nhìn về phía bầu trời đêm, sâu trong bóng tối, lôi quang vẫn là như ẩn như hiện. Thanh Vân thư viện. Tề lao viện trưởng êm thai nói nói xong một đoạn phụ đuổi chuyện cũ, đang lúc Dạ Đại Kiếm Tiên nghe được nhiệt huyết sôi trào thời khắc, người trước nhưng lại đuổi theo một câu. Đương nhiên, lấy đã nói những này, là lao phu từ thư viện tàng thư các trên cổ tịch nhìn thấy manh mối, sau đó chỉnh hợp suy đoán ra, không chắc chắn thật. Dạ Tùy Phong. Vậy ngươi đặt cái này rông dài nửa ngày, đều nhanh từ khai thiên tích địa bắt đầu giảng, hiện tại còn nói khó giữ được thật. Thì ra ngài chơi ta đây. Huyền Mộng công chúa trầm tư một lát, không hiểu truy vấn, viện trưởng, chiếu ngài vừa rồi nói tới, Hạ Hoàng đúc Cửu Châu đỉnh chính là vì trấn áp nhân gian khí vận, công tại Giang Sơn xã tắc, lợi tại thiên tu vạn đại. Nhưng vì sao hậu thế lại chỉ có thể ở trong truyền thuyết nghe được đôi câu vài lời, ngay cả là thật là giả đều không thể nào xác nhận. Tề lao viện trưởng cười cười nói, chính là bởi vì điểm đáng ngờ trùng điệp, cho nên lão phu mới nói không chắc chắn thật. Tề lao viện trưởng ánh mắt lại rơi vào Huyền Mộng công chúa trên tay cái kia hai đỉnh bên trên. Bất quá các ngươi nếu mang về thứ này, vậy đã nói rõ viễn cổ nhân hoàng tồn tại càng thật mấy phần, tối thiểu không phải hoàn toàn không có lửa thì sao có khói. Thứ này chất liệu không giống ngày hôm nay điều kiện có thể thai nghén sinh ra đồ vật, cũng chỉ có thể đản sinh tại thời viễn cổ nhân gian, có thể là Tề lao viện trưởng chỉ trên đỉnh đầu. Giờ phút này, trong bầu trời đêm lôi âm vẫn là long long không ngừng. Lão phu đề nghị là, thứ này vô luận là cái gì, đều không cần đem nó mang ở trên người, đặt ở trong kinh thành, người cùng vật đều sẽ an toàn nhiều. Huyền Mộng công chúa nhíu nhíu mày, viện trưởng ý là sẽ có người tới cướp đoạt thứ này. Tề lao viện trưởng cười nói, một kiện không rõ lai lịch viễn cổ bảo khí tàn tiến, điện hạ cái này người có đại khí vận đối với nó còn có trong coi u minh cảm ứng, này làm sao nhìn đều không đơn giản. Vì để phòng vạn nhất, lão phu cảm thấy là đến cẩn thận chút đối đãi, tóm lại không có chỗ xấu. Huyền Mộng công chúa gật đầu. Đúng lúc gặp lúc này, nàng lòng có cảm giác từ bên hông túi thơm bên trong lấy ra một viên chính lóe ra ngọc phù, liền đem thần thức dò vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, sợ hãi nói, viện trưởng, thật đúng là để ngài nói chúng. Là tại phía xa Linh Châu phủ Vân đạo trưởng dùng đạo môn bí pháp truyền đến tin tức. Chương 272, ông cháu Dạ Đàm chương 272, ông cháu Dạ Đàm hai người từ Thanh Vân thư viện sau khi rời đi, liền thẳng đến hoàng thành, ai về nhà nấy. Cứ việc đêm đã khuya, có thể Dạ Tùy Phong lại phát hiện ra gia còn tại chính đường, còn giữ đèn, phảng phất là cố ý đang chờ hắn. Gia gia làm sao biết ta trở về? Dạ lao công gia cười nói, buổi chiều chậm chút thời điểm, thư viện hứa phu tử tới qua trong phủ, nói ngươi trở về. Thế nào, lần này Linh Châu một nhóm, cảm giác như thế nào? Dạ Tùy Phong nhún nhún vai nói, không có gì đặc biệt cảm giác, kỳ thật cùng sớm sông sáo giang hồ lúc cũng kém không nhiều, ngược lại hạn chế còn nhiều thêm. Dạ lao công gia nói trên vai gánh lấy triều đình chức trách, tự nhiên sẽ cảm giác nhiều chút phân lượng. Dạ Tùy Phong từ chối cho ý kiến. Dạ lao công gia nói tiếp, vài ngày trước, ngươi nắm điện hạ trả lại những người kia, Hà Ngật Sương, Ngô Ưu Tài chi lưu, đã toàn bộ định đợi chém. Các loại gia tháng riêng liền có thể hành hình. Việc này vừa ra, cố nhiên có giết gà dọa khỉ cùng đập núi chấn hổ hiệu quả, có thể cho ngươi lập uy đồng thời cũng khó tránh khỏi sẽ kéo tới rất nhiều người để ý. Dạ lao công gia trêu ghẹo nói, ngày sau hai nhà chúng ta coi như một cái đãi ngộ, đi đến cái nào đều nhận người phiền. Dạ Tùy Phong không có vấn đề nói, nhận người phiền liền nhận người phiền thôi, dù sao bọn hắn cũng bắt ta không có cách, đơn giản phía sau bị đâm đâm cổ sống thôi. Lên hoàng đế lão mà thuyền giặc, đây đều là đã sớm dự liệu được. Người xấu hắn đã chắc chắn làm. Bất quá cũng là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, có hoàng đế cho phái đi, làm sự tình của riêng mình cũng thuận tiện. Dạ lão công gia nói tại ngươi rời đi mấy ngày này, vậy hạ chỉnh đốn lễ bộ, nghe nói còn tại quần thần trước mặt đối với ngươi không chút nào tiếc rẻ khen ngợi. Trước mấy ngày ra đi ra ngoài gặp được Âu Lương, hắn cố ý nói tới việc này. Dạ Tùy Phong hiểu rõ nói hôm nào có thời gian, Tôn Nhi tất nhiên đi cảm tạ Ôn đại nhân đề điểm. Hắn tuy nói xem như lần đầu trải qua quan trường, nhưng kiếp trước những cái kia quyển nhu kịch cũng không phải xem không, tự nhiên thấy rõ ràng hoàng đế đây là đang tái giá cửu hận đâu. Từ xưa đến nay, trên Long ỷ cửu ngũ chí tôn cho tới bây giờ đều là thiện chí giúp người lại há có thể làm người xấu. Cho nên khẳng định phải tìm người có nổi. Điểm này hắn có thể thấy rõ, quần thần cũng có thể thấy rõ, nhưng cũng không đại biểu miễn cửu hận sẽ không rơi trên người hắn. Dạ Tòng Long vui mừng gật đầu, ngươi có thể thấy rõ điểm ấy liền tốt, gia gia nguyên bản còn sợ ngươi lại bởi vậy sự tính đắc chí, cần phí chút nước bọt giải thích với ngươi. Hắn than nhẹ một tiếng, triều đình không thể so với giang hồ, đi thẳng về thẳng đồ vật không nhiều, hết thảy đều phải lưu cái tâm nhãn, vô luận với ai. Gia gia lúc tuổi còn trẻ chính là ăn tính tình quá thẳng thua thiệt, đến mức khắp nơi gây thù hằn, tuổi già sức yếu sau, lại suýt nữa cho nhà đưa tới tai họa ngập đầu. Bây giờ ngẫm lại đều nghĩ mà sợ à, may mắn ngươi trở về kịp thời, lúc này mới không có ủ thành đại họa. Dạ Tùy Phong gật đầu, gia gia, ta sẽ cẩn thận. Sau đó hắn truy vấn, đúng rồi, vừa rồi ngài nói Hà Ngật Xương Ngô Ưu Tài bọn hắn bị định tội, cái kia Vương thị tông tộc những người kia đâu, đều xử trí như thế nào? Cái này Dạ lão công gia trầm ngâm chốc lát nói, đối với những người kia, gia gia thật đúng là không nghe thấy tin tức, bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không khinh suất tha thứ đi. Hắn đang suy nghĩ, những này Vương thị tông tộc người có thể có bị giam giữ làm con tin khả năng. Hoàng thất lại có thể bắt bọn hắn trao đổi thứ gì? Đúng vào lúc này, Trấn Quốc công phủ đột có khách không mời mà đến thăm, đánh gây Dạ Tòng Long suy nghĩ. Yêu nữ, sao ngươi lại tới đây? Thấy rõ người tới đúng là Huyền Mộng công chúa, Dạ Tùy Phong không khỏi khẽ giật mình. Làm sao, không chào đón ta sao? Huyền Mộng công chúa lườm hắn một cái, sau đó hướng Dạ Tòng Long thi lễ một cái. Huyền Mộng gặp qua Dạ lão công gia. Dạ lão công gia mỉm cười gật đầu, điện hạ. Hắn đối với cái này cháu dâu đầy mắt ưa thích, nhưng mà trước mắt xem ra, trong thời gian ngắn còn không đổi được miệng. Không biết điện hạ đêm khuya tới chơi có gì phân phó. Huyền Mộng công chúa trên tay hồng quang lóe lên, chiếc đỉnh kia hai lại xuất hiện ở Dạ Tùy Phong trước mắt. Người sau kinh ngạc, ngươi không phải muốn đem nó phóng tới hoàng cung a, tại sao lại cầm về? Huyền Mộng công chúa nói vừa rồi tại ngoài hoàng cung gặp được Ngụy Chỉ Huy sứ, hắn thay hoàng thúc truyền lời, muốn đem thứ này đưa tới Trấn Quốc cấm phủ. Ngụy Tấn Nam, con hàng này rốt cục bỏ được xuất quan. Nhưng vấn đề là ngươi hoàng thúc tại sao muốn ngươi đem nó thả đến chúng ta cái này, chẳng lẽ Trấn Quốc công phủ còn có thể so đại nội cấm cung an toàn hơn không thành? Dạ Tùy Phong nghi ngờ nói. Huyền Mộng công chúa giang tay ra, biểu thị nàng cũng không hiểu hoàng thúc là dụng ý gì. Ngược lại là Dạ lão công gia ai đến cũng không có cự tuyệt, đưa tay đem chiếc đỉnh kia thay tiếp tới. Muốn nói Trấn Quốc công phủ chỗ nào giấu đồ vật so hoàng cung bí mật hơn, cũng chỉ có nó. Nói đi, Dạ Tòng Long từ trong tay áo mò ra một viên lớn chừng quả trứng gà tròn trịa hạt châu, chính là Dạ Tùy Phong từng gặp mấy lần nạp khí châu. Thứ này không phải che đậy khí tức a, sẽ không phải còn có chữ vật công hiệu đi. Đối mặt trưởng tôn nghi vấn, Dạ Tòng Long cũng không đáp, trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh. Đỉnh nhĩ chỉ là đụng một cái nạp khí châu liền biến mất không thấy. Ngươi người sư tổ kia mặc dù người có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn cho đồ vật hay là rất đáng tin cậy, lúc trước coi như thái tổ mũi kiếm mang nó đều giấu ở. Tốt, sau đó các ngươi có thể cùng ta lão đầu tử nói một chút, vừa rồi vật kia là cái gì? Địa thượng Bạch Ngọc Kinh, Thông Thiên Lâu. Thiếu chủ, vừa rồi thần sứ sai nhân mang đến tin tức, Cửu Châu đỉnh mảnh vỡ hiện thế. Nghe được từ trưởng quỹ mang tới tin tức, từ trước đến nay như không hề bận tâm, Mạc công tử cũng không nhịn được kinh hãi. Cửu Châu đỉnh? Vật kia không phải thời viễn cổ liền bị đánh tan, mảnh vỡ phân tán đến thiên hạ các nơi phong ấn à, làm sao có thể lại xuất hiện tại trần thế? Có thể xác định nguồn tin tức à, có phải hay không là có người giả mạo thần sứ đến đây thăm dò? Từ trưởng quỹ chắc chắn nói trên người vừa tới có thần làm lưu lại đặc biệt ân ký, thân phận không sai. Mạc công tử nghe xong lâm vào một đoạn lâu dài trầm mặc. Thần sứ nếu truyền tin đến cái này, nói cách khác hắn không có cầm tới mảnh vỡ, đối phương thân phận ra sao? Từ trưởng quỹ nói thần sứ không nói, bất quá mảnh vỡ đã là bị từ Linh Châu mang tới kinh thành, hẳn là họ Dạ tiểu tử cùng trưởng công chúa. Lại vẫn bị mang đến kinh thành, Mạc công tử cười lạnh nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được mắng, những chó săn kia thật đúng là thành sự không có bại sự có dư, mảnh vỡ đều cho người ta đưa đến kinh thành tới, cái này muốn bản thiếu như thế nào truy hồi? Từ trưởng quỹ thử trấn an nói, thiếu chủ, nghe đồn tôn kia Cửu Châu đỉnh vỡ thành mấy chục trên trăm mảnh vụn, hiện tại chỉ bị bọn hắn tìm trở về một trong số đó, cũng không đến mức tình huống quá tệ đi. Ngươi biết cái gì mà công tử cả giận nói, những cái kia Cửu Châu đỉnh mảnh vỡ lẫn nhau cấu kết, bọn hắn có thể tìm tới một hối, liền có thể tìm tới tất cả. Bằng không những chó săn kia như thế nào bước lên thiên đại phong hiểm hướng trong kinh thành bên cạnh truyền tin. Tóm lại mảnh vụ này tuyệt không thể một mực bị hoàng thất nắm trong tay, nhất định phải nghĩ biện pháp cầm về, không tiếc bất cứ giá nào. Mạc công tử châm trước một lát, phân phó nói, đi làm chuẩn bị, khởi động lại tiên nhân nghị sự. Từ trưởng quỹ cả kinh nói, cái này không ổn đâu thiếu chủ, tiên nhân nghị sự ngừng gần nửa năm, không phải là vì né qua trận này đầu ngọn gió a, hiện tại khởi động lại chỉ sợ theo ta nói đi làm, đã không quản được nhiều như vậy. Là chương 273, thiên hai nhân họa chương 273, thiên hai nhân họa tháng 22, lòng sĩ đầu. Trong nháy mắt, Dạ Tùy Phong đã từ Linh Châu trở về gần 10 ngày. Cùng lúc trước thời gian có chỗ khác biệt, từ khi Ngụy Tấn Nam xuất quan trọng trưởng tuần thú thi sau, hắn gái này tuần thú đặc sứ thời gian rõ ràng thanh nhàn rất nhiều. mỗi ngày lên trực sau chính là vốn tại Thính Phong lâu bên trên mò cá, ăn nổi lầu HK, quan sát kinh thành thị cảnh. Ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, sẽ còn đi theo Lưu Ngọc Phi, Lý Vạn Cơ bọn hắn ra ngoài tuần ai. Kỳ thi mùa xuân sắp đến, theo các phương học sinh lần lượt đến, kinh thành cảnh giới rõ ràng lại xâm nghiêm mấy phần. Bất quá đối với này, dân chúng trong thành bọn họ ngược lại là sớm đã thành thói quen, dù sao trong sinh hoạt tại Đại Viêm Thủ Thiện Chi Đô, thường thường chắc chắn sẽ có chút lớn chuyện phát sinh. Nghe được tiếng mở cửa, Dạ Tùy Phong từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại. Dạ đại nhân, ngài gần đây thời gian này nhưng so sánh các vương gia trải qua đều thoải mái lạ. Lưu Ngọc Phi ôm một vò rượu tới, đưa đến Dạ Tùy Phong trước mặt. Đây là ngài muốn tiên nhân say. Nếu theo tình huống bình thường tới nói, lấy Lưu Ngọc Phi cái này nho nhỏ thiết vũ vệ tổng kỳ thân phận, muốn vào Thính Phong lâu cũng khó khăn, chớ nói chi là lên tới tầng cao nhất. Bất quá dựng vào đặc sứ đại nhân đường dây này liền không giống với lúc trước, thân phận địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Dạ Tùy Phong nuốt xuống trong miệng nhai lấy mức quả, hứng hờ nói, thay hắn Ngụy Tấn Nam làm nửa năm này nhà, việc bẩn việc cực làm, người xấu cũng làm, bây giờ mãi mới chờ đến lúc hắn trở về, cái kia không được hảo hảo hưởng thụ một chút. Lưu Ngọc Phi cười gật đầu phụ hòa nói, đại nhân nói chính là, khổ nhàn kết hợp, dưỡng đủ tinh thần, mới có thể tốt hơn là chúng ta Đại Viêm hướng các lao bách tính làm việc. Các ngươi tại Thiên Hộ còn chưa có trở lại sao? Dạ Tùy Phong để lộ vào rượu đóng kín, ngửi nhẹ một ngụm, thỏa mãn đạo, ân, không sai. Lưu Ngọc Phi quanh co nói, tại đầu nhi lời nói, một lát hẳn là không về được. Dạ Tùy Phong nghe vậy khẽ giật mình, không hiểu dương mắt nhìn về phía Lưu Ngọc Phi, có ý tứ gì? Lưu Ngọc Phi nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, ti chức vừa mới nghe được chút tiếng gió, linh tấn hai châu rời mấy chỗ phụ trọc hà tràn lan dẫn phát hồng thủy, tạo thành không ít bách tính trôi dạt khắp nơi. Tại đầu nhi vừa vận tại phụ cận kia, dựa theo lệ cũ, cũng đã điều hắn đi thay hỗ trợ. Hồng thủy, sớm như vậy? Dạ Tùy Phong cả kinh nói, liền xem như những năm qua có lũ mùa xuân lúc, vậy cũng phải đợi đến 3-4 tháng a. Đúng vậy liền nói đi, Lưu Ngọc Phi một mặt thần bí đạo, đều nói lúc trước tháng riêng bên trong xét đánh là điểm không may, năm nay chỉ sợ là có đại tài khí a. Dạ Tùy Phong nghe vậy nhíu nhíu mày. Trước đó vài ngày hắn vừa mới từ Linh Châu trở về chỉ đi ngang qua Tân Châu, không nhìn ra nơi nào có dị thường, ai chọc hà cực kỳ mấy đầu nhánh sông cũng còn ở vào mùa khô, thủy vị khá thấp, coi như dâng nước cũng phải có chút thời gian đi, làm sao đột nhiên liền ra nạn hồng thủy? Thương vong nghiêm trọng không? Dạ Tùy Phong truy vấn. Cái này không rõ ràng, Lưu Ngọc Phi lắc đầu, ti chức cũng chỉ là vừa mới nghe được tiếng gió, tình huống cụ thể còn không phải hiểu rất rõ. Gặp Dạ đại nhân hai đầu lông mày rất nhanh phủ lên mây đen, Lưu Ngọc Phi lại đuổi theo sát một câu trấn an. Bất quá ti chức cảm thấy Dạ đại nhân cũng không cần quá lo lắng, chúng ta Đại Viêm Thiên Triều từ trước coi trọng thiên thai, khẳng định sẽ trước tiên an bài cứu trợ thiên thai cứu tế. Dạ Tùy Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, chỉ mong thai dân chúng có thể thiếu chịu khổ một chút đi. Hắn trong nháy mắt liền đã mất đi uống rượu hào hứng, trên tay ăn hơn phân nửa mức quả cũng để qua một bên. Tiếp theo nhìn về phía chân trời, thật lâu không nói. Kinh Triệu phủ đại lao, thiên bẩm năm, sắp tinh hiện, đại viêm khí số từ đó khó. Phía sau còn có cái gì? Sông, giang hồ cướp, triều chính loạn, ma tử hồi kinh họa không ngừng, còn gì nữa không? Đông lôi hưởng, thiên địa biến, tà vật vừa ra. Hai không xong, ai bảo các ngươi nói như vậy? Không có, không ai dạy. Đồ hỗn trướng. Như bộ đầu nhịn không được vỗ bàn một cái, đều đến nơi này, còn không chịu thành thật khai báo, khó được nhất định phải bị ăn gậy không thành. Gặp quan gia nổi giận, mấy cái thí sinh lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vì trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ. Quan gia tha mạng. Quan gia tha mạng. Những lời này thật sự là tiểu nhân trên đường ngẫu nhiên nghe được, không ai dạy, thật không có nhân giáo. Vừa rồi tiểu nhân là uống rượu, nhất thời thần trí không rõ mới nói sai nói, nếu là bình thường, ngài coi như đánh chết tiểu nhân cũng không dám nói bậy nha. Thật sự là dạng này. Như bộ đầu bán tín bán nghi. Thí sinh vội vàng cam đoan, thiên chân vạn sắc gác quan gia, tiểu nhân nếu có nửa câu nói ngoa, trời giáng ngũ lôi bổ. Gặp mấy tên thí sinh cái này một mặt sợ hãi bộ dáng, không giống là giả, như bộ đầu đành phải bất đắc dĩ khoát tay, dẫn bọn hắn ký tên đồng ý, trước quan hai ngày lại nói. Các thí sinh nghe chút càng là kinh hoàng. Không có khả năng quan chúng ta a quan gia, chúng ta đều là thí sinh, còn muốn tham gia kỳ thi mùa xuân a. Cái này mắt thấy liền tiến công viện, ngài nếu là đem chúng ta giam lại, còn làm sao chuẩn bị kiểm tra? Như bộ đầu hừ lạnh một tiếng, các ngươi còn biết kỳ thi mùa xuân, cái kia vừa rồi uống rượu làm vui lúc làm sao không nhớ rõ chuẩn bị kiểm tra sự tình. Từng cái ăn chơi đàng điếm, không làm việc đàng hoàng, Đại Viêm học sinh mặt đều sắp bị các ngươi mất hết, còn chuẩn bị kiểm tra. Chỉ bằng lúc trước yêu ngôn hoặc chúng bài câu kia, chớ nói chỉ là nhốt ngươi bọn họ mấy ngày, coi như hiện tại chặt đầu của các ngươi đều không đủ. Đều dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Nhìn xem mấy tên thí sinh bị dẫn đi, một tên bộ khoái nhịn không được nói, đầu nhi, cái này đều đã 5-6 đám người, thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy, ngẫu nhiên nghe được. Như bộ đầu sắc mặt ngưng trọng nói, mặc kệ những người này có phải hay không ngẫu nhiên nghe được, đều bốn chỗ truyền bá chuyện này người, tuyệt đối có mưu đồ. Liền mấy ngày nay công phu, Kinh Triệu phủ đã bắt không xuống 20 cái ngâm sướng loại này ca dao người. Trong đó có làm ăn thương nhân, có đi phương lang trùng, có trên giang hồ du hiệp các loại, lại có là hôm nay bắt mấy cái cử tử. Không chút nào ngoại lệ, những người này đều là đến đường của kinh thành bên trên nghe đến ca dao. Phảng phất như là có người nào cố ý để bọn hắn nghe được, sau đó lại cho bọn hắn mượn miệng truyền đến kinh thành, từ đó gây nên dân chúng nghị luận cùng khủng hoảng. Đầu nhi, tình huống giống như có chút không ổn a, bộ khoái mặt lộ lo lắng. Kinh thành từ trước đến nay hướng khách thương đông đảo, dưới mắt lại vượt qua kỳ thi mùa xuân sắp đến, các nơi thí sinh tề tụ, việc này một khi lan truyền ra, hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó nếu là bên trên trách tội xuống, chỉ sợ bộ khoái không có tiếp tục nói đi xuống, chỉ là ngẫm lại, liền không từ cái lạnh run. Như bộ đầu thở dài một tiếng, cười khổ nói, mỗi lần tới gần kỳ thi mùa xuân, luôn có như quỷ xà thần không chịu ngồi yên, đi ra làm yêu, xem ra lần này cũng không ngoại lệ à. Bất quá đừng lo lắng, phủ Doãn đại nhân hôm nay đã tự mình đi tuần thú ti tìm Dạ đại nhân, đến lúc đó có Thiết Vũ vệ hỗ trợ, áp lực của chúng ta còn có thể điểm nhỏ. Nghe được cái này, bộ khoái mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Trời sập xuống liền có cao to đỉnh lấy, cũng tiết kiệm bọn hắn những tôm kép này không công bị đẻ chết. Chương 274, Lưu Nôn Phỉ Ngự chương 274, Lưu Nôn Phỉ Ngự Thính Phong lâu. Dạ Tùy Phong đứng tại phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phía Tây Linh Châu Tấn Châu phương hướng, cau mày. Gặp hắn thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng, hồi lâu không nói, Lưu Ngọc Phi thăm dò tính hỏi, đại nhân thế nhưng là không yên lòng thái dân chúng. Không hoàn toàn là Dạ Tùy Phong lắc đầu, ta là lần này chọc sông tràn lan tới thực sự kỳ quặc, lại thêm gần nhất kinh thành lời đồn đại lời đồn đại. Lưu Ngọc Phi khẽ giật mình, đại nhân là chỉ gần đây bên ngoài chuyển những ca dao kia. Đúng vậy, Dạ Tùy Phong quay đầu lại, thiên bẩm năm, sát tinh hiện. Loại lời này đột nhiên truyền đứng lên, chỉ sợ tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn kỳ thật đã sớm lòng có cảm giác, lời đồn này hơn phân nửa chính là đến đây vì hắn. Thiên bẩm năm, sát tinh hiện hắn đúng vậy chính là thiên bẩm nguyên niên ra đời, a lại thêm phía sau vài câu, giang hồ cướp, triều chính loạn, ma tử hồi kinh họa không ngừng, trong đó ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ. Ma tử hồi kinh Dạ Tùy Phong trong miệng nỉ non hai tiếng, trêu ghẹo nói, ta xem người ta trong miệng ma tử, rõ ràng chính là nhà ngươi Dạ đại nhân ta nha. Lưu Ngọc Phi nghe xong ngượng ngùng cười một tiếng, đại nhân đa tâm, ngài thế nào lại là ma tử đâu, dân chúng đều nói ngài là vì dân làm chủ thanh thiên đại lao ra. Dạ Tùy Phong nhíu mày, ta là cho dân chúng đã làm một ít sự tình, có thể cái này xem ở một ít người trong mắt, sao lại không phải làm bọn hắn đau lòng nhức óc việc ác. Lưu Ngọc Phi sợ hai nói, đại nhân ý tứ là, truyền ngôn chính là những người này cố ý tràn ra đi. Dạ Tùy Phong từ chối cho ý kiến. Lưu Ngọc Phi như có điều suy nghĩ nói, thi chức ngược lại là nghe nói, kinh triệu phủ gần đây bắt một số người, đều là chút dâu dịa tiểu nhân vật. Dạ Tùy Phong cười lạnh một tiếng, tiểu nhân vật. Người sau lưng ngược lại là thông minh, cho bọn hắn mượn miệng gieo rắc khủng hoảng, bàn lộng thị phi, chính mình lại giấu kín. Nguyên bản hắn đối với vài câu lời đồn cũng không thèm để ý, dù sao người đang làm, trời đang nhìn, hắn không thẹn với lương tâm, cũng không quan tâm có người bố trí hắn vài câu. Có thể mới vừa nghe Lưu Ngọc Phi nói lên chọc sông tràn lan, đột nhiên cảm thấy việc này có cần phải truy cứu một chút. Nếu như lời đồn chỉ là thứ nhất, mà bên ngoài là càng có người có ý định chế tạo hai họa đến phối hợp sinh sự, vậy liền tuyệt không thể bỏ mặc không quan tâm. Đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó một tên lại viên vội vàng tiến đến, ôn bình nói, đặc sứ đại nhân, kinh triệu phủ Doãn Trần đại nhân cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Dạ Tùy Phong nhíu mày, để hắn lên đến. Một lát sau, kinh triệu phủ Doãn đầu đầy mồ hôi đi tới, vừa thấy mặt liền chắp tay nói, Dạ đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Dạ Tùy Phong ra hiệu hắn tòa hạ, phủ Doãn đại nhân từ từ nói, lấy Thính Phong lâu độ cao, để cái không có chút nào tu vi trung niên quan văn leo lên tầng cao nhất là thật có chút là khó. Trần Chính Kiệt lau mồ hôi, gần đây trong ngoài kinh thành lưu truyền ca dao, chắc hẳn ngài cũng nghe nói, hạ quan bắt một số người, có thể đầu nguồn từ đầu đến cuối trà không được, mà lại tình thế tựa hồ có chút ép không được. Dạ Tùy Phong gật đầu, ân, việc này không đơn giản. Trần Chính Kiệt cười khổ, phiền toái hơn chính là, kỳ thi mùa xuân sắp đến, các nơi thí sinh tụ tập, nếu mặc cho lời đồn đại quyết tán, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ dẫn phát rối loạn. Dạ Tùy Phong nhíu nhíu mày, không biết phủ Doãn đại nhân có tính toán gì không. Trần Chính Kiệt lắc đầu thở dài, hạ quan chính là không có gì đầu mối, lúc này mới tìm đến Dạ đại nhân thương nghị. Dạ Tùy Phong trầm ngâm một lát, đó còn là trước hết để cho ta xem một chút tất cả bị bắt người khẩu cung, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm ra chút manh mối. Trần Chính Kiệt nghe vậy lại hỉ, chuyện này không nên chậm trễ, Dạ đại nhân, chúng ta hiện tại liền đi. Dạ đại nhân sảng khoái đáp ứng nói, tốt. Chỉ là trong lòng âm thầm không bỏ, xem ra ta thanh nhàn thời gian đây là lại đến cùng a. Hoàng cung, dưỡng tâm điện bên trong, hoàng đế sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng liếc nhìn chiếc tử. Nội các thủ phụ Triệu Hoài Anh, thứ phụ Hứa Kế, hộ bộ binh bộ công bộ các loại ba vị thượng thư im lặng nhưng đứng ở một bên. Cứ việc lúc này mới vừa vào tháng 2, thời tiết thanh lãnh, có thể người sau bốn người trên mặt lại rõ ràng có thể nhìn ra vết mồ hôi. Trong điện bầu không khí trong lúc nhất thời rất là trầm trọng kiềm chế. Chiếc tử vừa nhìn thấy một nửa, hoàng đế liền không nhịn được cái lên, ném đi một bên. Triệu Hoài Anh mấy người thấy thế đều là trong lòng trầm xuống. Nói một chút đi, các người đối ngoại bên cạnh những sự tình này thấy thế nào? Hoàng đế trong giọng nói nghe ra được mấy phần tức giận. Triệu Hoài Anh mấy người nhìn nhau nhìn, lẫn nhau nháy mắt, tựa hồ ai cũng không muốn cái thứ nhất mở miệng. Gặp tình hình này, hoàng đế ánh mắt nhìn về phía Triệu Hoài Anh, Triệu thủ phụ, ngươi là bách quan đứng đầu, ngươi nói. Triệu Hoài Anh âm thầm kêu khổ một tiếng, đành phải tiến lên phía trước nói, vậy hạ, vi thần cảm thấy, gần đây liên tiếp phát sinh cái này mấy món sự tình, có lẽ chỉ là trùng hợp. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, cái kia không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Mới mấy ngày, hồng thủy, nạn trộm cướp, yêu họa, đại địa động, làm sao một mạch đều tới? Chẳng lẽ thiên thai nhân họa cũng là ước hẹn phải không? Hay là nói Lao Thiên gia cảm thấy chấm vị hoàng đế này nên được không xứng trước, đây là hạ xuống cảnh cáo tới. Nghe chút lời này, Triệu Hoài Anh mấy người vội vàng quỳ lạy, tế hô, bệ hạ bất giận. Triệu Hoài Anh sợ hãi nói, thiên thai nhân họa như thế nào bệ hạ chi tội, muốn trách cũng trách chúng thần thất trách thiếu giám sát, lúc này mới dẫn người oán trách, hạ xuống thiên phạt. Hoàng đế tức giận khoát tay một cái nói, được rồi, tất cả đứng lên nói chuyện đi, chấm chỉ là trêu ghẹo một câu, các ngươi cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Tạ bệ hạ. Triệu Hoài Anh mấy người nhao nhao đứng dậy. Hoàng đế hỏi, gần đây kinh thành có vài câu truyền ngôn, không biết các ngươi có thể đã nghe qua. Triệu Hoài Anh mấy người trở về đáp, chúng thần hơi có nghe thấy hoàng đế ánh mắt rơi vào Hứa Kế trên thân. Hứa thứ phụ, bên ngoài nói đông lôi hưởng, thiên địa biến, tà vật vừa ra thai không xong, ngươi cảm thấy các nơi thai họa có phải hay không cùng chỗ này bị tà vật có quan hệ? Hứa Kế cười khổ nói, vi thần cảm thấy, như thế hư vô mở miệng truyền ngôn thiếu khuyết căn cứ, có lẽ là người nào thuận miệng bố trí mà đến, khi không đủ để tin. Hoàng đế hừ lạnh nói, ngươi Hứa thứ phụ đọc đủ thứ sách thánh hiển, luôn một người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng chấm bức vạn con dân cũng sẽ không cho rằng như vậy. Nếu như sau đó thai họa một mực không ngừng, bọn hắn thế nhưng là thực sẽ cho là đại viêm hướng ra tà vật. Hoàng đế cười nhạo một tiếng, còn có câu kia cái gì tới, giang hồ cướp, triều chính loạn, ma tử hồi kinh họa không ngừng, thật sự là buồn cười. Nếu như chấm xem trọng thần tử là ma tử, cái kia chấm là cái gì? Ma hoàng hay là ma đế? Các ngươi trở về đều cùng phía dưới nói rõ ràng, chấm không muốn nghe đến có bất kỳ nhà môn quan viên đàm luận việc này, bằng không hậu quả các ngươi là biết đến. Chúng thần gật đầu, là, bệ hạ còn nữa, mặc kệ Linh Châu, Tấn Châu, Hồng Thủy, Vũ Châu nạn trộm cướp, hay là Tây Nam yêu họa đại địa động, đều mau chóng giải quyết. Nên ra bạc, nên xuất binh, không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng trấn an được bách tính, chớ có tai họa rét lạnh lòng người. Chỉ có các lão bách tính qua dễ chịu, lời đồn mới có thể tự sụp đổ, nghe rõ chưa? Minh bạch, bệ hạ. Chương 275, ca dao gieo rắc người. Chương 275, ca dao gieo rắc người. Kinh Triệu phủ đại lao. Mở tôi rơi ánh đến, mấy tên thân mang áo vải thô, lôi thôi lết thiết hán tử quỳ rạp trên đất, chính từng cái cúi đầu, run lẩy bẩy. Dạ đại nhân, phủ doãn đại nhân gặp Dạ Tùy Phong cùng Trần Chính Kiệt bọn người đi vào phòng thẩm vấn, như bộ đầu cùng bộ khoái những ngục tốt nhau nhau hành lễ. Dạ Tùy Phong gật đầu đáp lại sau thẳng vào chủ đề. Đây đều là truyền sướng ca dao bị bắt tới. Như bộ đầu trả lời, đúng vậy đại nhân, mà lại bọn hắn sớm nhất đến kinh thành truyền sướng một nhóm. Dạ Tùy Phong liếc nhìn mấy người một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào cách hắn gần nhất xấu bì hầu trên thân. Têu cái gì tên? Hắn cúi người, hết sức dùng giọng ôn hòa hỏi. Nhỏ. Tiểu nhân Trương Khang. Xấu bì hầu run run rẩy rẩy đáp lại. Chớ khẩn trương, Dạ Tùy Phong mỉm cười nói, bài ca dao kia các ngươi là từ đâu nghe được? Vừa mới tiến Yến Châu cảnh nội một chỗ bến đỏ. Xấu bì hầu không chút nghĩ ngợi nói, bởi vì bị bắt vào đến sau, hắn đã bị hỏi qua rất nhiều lần rồi. Từ đâu miệng người bên trong nghe tới? Tiểu nhân không nhận ra, là một cái mang theo mũ rộng bành hán tử trung niên, thấy không rõ mặt. Dáng người có cái gì là thủ? Vóc người trung đẳng, kích cỡ cùng tiểu nhân cao không sai biệt cho lắm. Giống như có chút chân thọn, đi đường khập khiễng, còn chống cái gậy chống mà. Nếu như gặp lại hắn, ngươi nhận ra được. Hẳn là có thể liên tiếp hỏi mấy vấn đề sau. Dạ Tùy Phong nhìn về phía Trần Chính Kiệt, Trần đại nhân, có thể vẽ hơn người giống. Vẽ qua. Trần Chính Kiệt cho Như Bộ Đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người sau hiểu ý, lập tức từ phía sau bộ khoái trong tay tiếp nhận mấy tấm chân dung, hiện lên đến Dạ đại nhân trước mặt. Nhiều như vậy. Dạ Tùy Phong tiếp nhận chân dung sau tùy ý mở ra nhìn, lại phát hiện mỗi một tờ bên trên hình tượng đều không giống nhau. Có mang theo mũ rộng đánh giang hồ khách, có trung niên nho sĩ ăn mặc người kể chuyện, có còng lưng thân thể lão giả, còn có bộ dáng tuấn tiếu công tử ca. Trần Chính Kiệt cười khổ nói, Dạ đại nhân, đây chính là án này khó làm chỗ a. Chụp tới vài nhóm người, mỗi một phát người nhìn thấy cũng không giống nhau, trẻ có già có, căn bản không phân rõ cái nào mới thật sự là đầu mượn. Dạ Tùy Phong truy vấn, vậy những người này thế nhưng là tại một chỗ ẩn hiện. Trần Chính Kiệt lắc đầu thở dài, Yến Châu từng cái phương hướng đều có, thực sự tìm không ra quy luật. Bất quá muốn nói duy nhất điểm giống nhau, chính là những người này đều xuất hiện tại các phương đến kinh thành bến đỏ. Dạ Tùy Phong nghe xong như có điều suy nghĩ, nói cách khác, bọn hắn căn bản nhất mục đích, kỳ thật chính là đem ca dao mau chóng chuyển đến kinh thành. Bến đỏ không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất xác định dòng người đi hướng địa phương, mà lại tốc độ cũng nhanh. Truyền thống đường thủy tàu thuyền mặc dù so ra kém phi thuyền như vậy cấp tốc, nhưng nếu có thần đi phụ phụ trợ, ngày đi nghìn dặm nhưng cũng không nói chơi. Cho dù loại này tàu thuyền phí tổn tương đối đắt đỏ, người bình thường khó mà nhận, nhưng mà lại vượt qua kỳ thi mùa xuân, vào kinh đi thi các cử tử là được hưởng đặc thù được ưu đãi. Chỉ cần có thể chứng minh thân phận, đến kinh thành phương hướng, liền chỉ cần tốn hao rất nhỏ đại giới liền có thể ngồi. Lần này có thể phiền thoái. Dưới mắt bắt được những người này vẫn chỉ là trước đồ ăn, đối phương chuẩn bị chân chính tiệc còn tại phía sau, là những cái kia gần đây mới chạy đến kinh thành các thí sinh. Nếu như ca dao tại chúng thí sinh ở giữa lan truyền ra, tổng không đến mức đem người đều bắt lại đi. Đối phương dường như liệu định quan phủ sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Quả nhiên, bên này đang nghĩ ngợi đâu, chợt có sai dịch vội vàng đến báo. Phủ Doãn đại nhân, việc lớn không tốt. Bài ca dao kia hôm nay liên tiếp tại mấy cái khách sạn xuất hiện, truyền bá tốc độ cực nhanh, trong thành đã có rất nhiều người nghe nói, tình thế sợ là muốn không khống chế nổi. Trần Chính Kiệt nghe xong sắc mặt đại biến, vỗ đùi thở dài nói, ai, phải làm sao mới ổn đây? Dạ Tùy Phong cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Thật sự là sợ cái gì đến cái gì. Tường Phúc khách trạm. Đồ hỗn trướng, đến tột cùng là ai cho các ngươi lá gan, lại dám nói đại ca của ta là ma tử? Đại ca của ta nếu là ma tử, cái kia tiểu gia chính là ma đồng, ta mẹ nó một bàn tay đập chết ngươi. Dạ Sùng Văn thoải mái, một bạn thai đem một tên thí sinh 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 tắt lăn trên mặt đất. Đương nhiên hắn dùng chỉ là thuần túy nhục thân khí lực, chưa từng vận dụng tu vi, không phải vậy người này đầu sợ là cũng phải bị đánh nổ đi. Nhìn đã có chút số tuổi già cử tử bị đánh đầu váng mắt hoa, há mồm phun ra một ngụm mang máu nước bọt, còn kẹp có một chiếc răng. Già cử tử bụng mặt hai đoán nói, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Điền Mỗ là triều đình cử nhân, có công danh trên người, người đánh ta chính là xúc phạm luật pháp triều đình. Dạ Sùng Văn khịt mũi coi thường, cử nhân thế nào, có công danh không tầm thường. Chớ nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ cử tử, coi như ngươi thi đậu cống sĩ tiến sĩ, làm quan nhi, tiểu gia cũng vẫn đánh không lầm. Một bên Triệu Kiến Huân thì vội vàng đuổi theo một câu, ngươi mở miệng nói xấu tam phẩm mệnh quan triều đình, đừng nói chỉ là đánh ngươi, coi như chặt đầu ngươi đều không đủ. Triệu Kiến Huân vén tay áo lên, một thanh nắm chặt giả cử tử cổ áo, chất vấn, mau nói. Bài ca dao này các ngươi đến cùng là từ chỗ nào nghe được? Là ai dạy các ngươi lý do thoái thác, giả đại nhân là ma tử giáng thế? Lại không trung thực, lao tử cho ngươi đem răng một viên đều gõ rơi. Vốn chính là ăn chơi thiếu gia, chỉ người có thể am hiểu nhất, huống chi hiện tại bọn hắn còn chiếm lấy để ý, vậy thì càng là thuận buồm xuôi gió. Mắt thấy Triệu Kiến Huân kéo đến một đầu ghế dài liền muốn hướng trên miệng hắn chào hỏi, gia cử tử lập tức bị sợ vỡ mật, vận điệu bản giao nói ta nói. Ta nói. Ca giao là đến kinh trên đường ở trên thuyền nghe được, lúc đó rất nhiều người đều tại chuyển sướng. Về phần ma tử thân phận, là ta đoán mò, bên ngoài đều nói, chỉ cần ai có thể hiểu thấu đáo ca giao bí mật, liền có thể cấp ba, cho nên ngươi bên trong cái đầu của ngươi. Dạ súng văn giận, đi lên lại là một cước đem giả cử tử đạp lăn, ngươi mẹ nó còn dám nói hiệu nói bượng, tiểu ra xé nát miệng của ngươi. Mắt thấy giả nhị thiếu bộ này hung tàn bộ dáng, mọi người tại đây câm như hến. Kỳ thật vừa rồi đàm luận ca giao sự tình không ít người, nhất là chính ở tại nơi đây khách sạn nơi khác các cử tử, dù sao liên quan đến tên đề bằng vàng, ai nghe không hưng phấn. Chỉ là xui xẻo giả cử tử vừa lúc bị tóm gọn, bị lấy ra giết gà dọa khỉ. Dạ súng văn ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn một phía. Hôm nay tiểu gia liền đem nói đặt ở cái này, về sau nếu là ai bảo ta nhìn thấy nghe được có người nói xấu đại ca của ta, coi như không chỉ là đánh một trận đơn giản như vậy. Tin tưởng ta, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để các ngươi ngay cả trường thi cơ hội đều không có, còn cấp ba. Mơ tưởng. Nghe chút lời này, chúng cử tử đều là trong lòng siết chặt. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi mà đến, không phải là vì tham gia kỳ thi mùa xuân Bắc cái công danh à, nếu là ngay cả trường thi còn không thể nào vào được, liền hết thể đều uổng phí. Gần nhất mấy ngày nay hay là thành thật một chút đi, bao ở miệng, để tránh biến khéo thành bụng, ngược lại rước họa vào thân. Tiếp theo Dạ Sùng Văn thu hồi ánh mắt đi ra ngoài cửa, đi tới một nhà. Triệu Kiến Huân theo sát phía sau, ngồi ở một bên không nói một lời, một lòng nuốt nuốt một cái hổ lô. Trương Hán Văn cũng nhấp nhấp cái mông đi theo. Chương 276, chân chính lưu đồ. Chương 276, chân chính lưu đồ. Dạ Sùng Văn dòng dã ở trong thành vòng vo một ngày, phàm là có thí sinh dừng chân khách sạn cơ hồ đều đi. Đối với những cái kia truyền sướng ca dao, nói xấu đại ca người, hắn tất nhiên là gặp một cái đánh một cái, không chút lưu tình. Hắn vốn là muốn chính là, chỉ cần đem những người này đánh sợ, đem chính mình tiếng xấu truyền đi, có lẽ liền có thể chậm lại lời đồn gieo rắc tốc độ. Có thể không như mong muốn, đến cuối cùng hắn phát hiện đã không chỉ có là từ bên ngoài đến thí sinh đang nói về việc này, liền ngay cả kinh thành dân chúng cũng nghị luận ở mỹ. Bất quá đáng được ăn mừng chính là đại ca trung quy là kinh thành bách tính trong mắt vì dân làm chủ thanh thiên đại lao ra, đa số người đối với cái này cười một tiếng mà qua, cũng không coi là thật. Bữa tối lúc gần đây trong kinh thành động tĩnh, ngươi hẳn là so với chúng ta nghe rõ ràng hơn đi, thấy thế nào? Dạ Kinh Vũ một bên gấp thức ăn ăn cơm, một bên vô tình hay cố ý thuận miệng hỏi hướng chất nhi. Dạ Tùy Phong nhíu nhíu mày, nếu chỉ là vài câu ca dao, đơn thuần hủy thanh danh của ta ngược lại là không quan trọng, ta là lo lắng ở trong đó có âm mưu khác. Không biết nhị thúc có thể có nghe nói bên ngoài kinh thành tin tức. Dạ Kinh Vũ ăn vào trong miệng cuối cùng một miếng cơm, trong bắt một hạt gạo đều không thừa, sau đó mới mở miệng, nghe trong triều bằng hữu nhắc lên, Linh Tấn Nhị Châu Hồng Thủy, Vũ Châu náo loạn nạn trộm cướp, Tây Nam thập vạn đại sơn yêu vật cũng lưu thoán đi ra thai họa bách tính. Dạ Tùy Phong trêu ghẹo nói, cái kia nhị thúc cảm thấy những sự tình này có thể cùng ta cái này ma tử có quan hệ. Nghe thấy lời ấy, trước bàn cơm ngồi vây quanh mấy người không khỏi đều là thần sắc hơi động. Ngươi là cảm thấy những cái kia tai họa là có người tận lực chế tạo đến phối hợp lời đồn gieo rắc? Dạ Kinh Vũ trong lòng run lên, mặt lộ hãi nhiên. Dạ Tùy Phong thở dài một tiếng nói, còn có nói à, trước mắt ta cũng chỉ là có chỗ suy đoán mà thôi. Dạ Kinh Vũ trầm ngâm một lát, có phải hay không là cái kia Thượng Nguyên Vương thị ở sau lưng giở trò quỷ? Dù sao chất nhi ngươi vừa mới sửa trị bọn hắn một phen, lấy những thế gia này vọng tộc tính tình, lập tức còn lấy trả thù cũng có chút ít khả năng. Mà lại lần này vài phương tai họa, trong đó một chỗ còn vừa bận ngay tại Linh Châu. Dạ Tòng Long nghe xong lắc đầu, Thượng Nguyên Vương thị trả thù khả năng không lớn, dù sao còn có những tộc nhân kia ở kinh thành làm vật thế chấp, còn không đến mức nguyên náo cá chết lưới rách. Mà lại lấy bây giờ nguyên khí đại thương sau Thượng Nguyên Vương thị, hơn phân nửa cũng không có năng lực này. Dạ Tòng Long nuốt ve trong tay nặc khí châu, tính toán ca giao bên trong câu kia, lông lôi hưởng, thiên địa biến, tà vật vừa ra thai không sóng. Tiếp theo hắn ánh mắt lóe lên, đưa tay lui phòng ăn bên trong mấy cái nha hoàn hạ nhân. Giả sử thật sự là có người không tiếc đại giới bất chấp hậu quả, làm ra tới này giống như chiến trận lớn, vậy bọn hắn toan tính sự tình nhất định không thể tầm thường so sánh. Khi Dạ Tòng Long đưa tay từ dưới mặt bàn mang lên lúc, trong tay liền nhiều chiếc đỉnh tiên thai. Dạ Kinh Vũ gặp một trong giật mình, cha, đây là cái gì? Dạ Tòng Long cũng không giấu giếm, đây là trước đó vài ngày người chất nhi cùng trưởng công chúa điện hạ từ Linh Châu mang về, hư hư thực thực thượng cổ kỳ bảo Cửu Châu đỉnh mảnh vỡ. Cửu Châu đỉnh. Nghe được ba chữ này, Dạ Kinh Vũ một nhà ba người hai mặt nhìn nhau đồng thời không khỏi trong lòng kinh hãi. Cửu Châu đỉnh cùng thượng cổ nhân hoàng cố sự cũng không hiếm lạ, cơ hồ người người đều từng có nghe thấy, chỉ bất quá cũng làm thành thần nói truyền thuyết, có rất ít người coi là thật thôi. Cha, làm sao trước kia không có nghe ngài nói qua? Dạ Tòng Long cao mày nói, việc này liên lụy quá lớn, nguyên bản ta cảm thấy càng ít người biết càng tốt, nhưng bây giờ xem ra đối phương muốn lấy được vật này quyết tâm tựa hồ rất lớn, lại không tiếp chế tạo thiên thai nhân họa, đã mất khác hẳn với hướng triều đình trực tiếp tuyên chiến. Đối phương bây giờ có thể như vậy đối phó Tiểu Bạch, ngày sau đồng dạng lại đối phó trong phủ những người khác, cho nên chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Dạ Kinh Vũ cả kinh nói, nghe cha có ý tứ là đối phương đã biết thứ này tại chúng ta trong phủ. Thế thì không đến mức Dạ Tòng Long thần tình nghiêm túc, đây coi như là chúng ta một điểm cuối cùng tiên cơ. Hắn nhìn về phía Tiểu Tôn Nhi. Sùng Văn, cái này trong phủ gia gia không yên lòng nhất chính là ngươi, gần đây đi ra ngoài, vô luận đi thư viện hay là tại kinh thành hành động, nhớ lấy cẩn thận một chút. Dạ Sùng Văn gật đầu, ta đã biết gia gia. Hôm sau, Dạ Tùy Phong đi vào tuần thú ti. Kỳ đô thống, cái kia mấy chỗ bến đỏ đi cha a. Kỳ Nhạc đáp lại nói, đặc sứ đại nhân, ti trước hôm qua đã phái ngân vũ vệ tiến đến điều tra ngầm hỏi, nhanh nhất đêm nay liền có tin tức. Dạ Tùy Phong lại hỏi, bên ngoài mấy chỗ hai tình huống như thế nào? Kỳ Nhạc sắc mặt nghiêm trọng, tình huống tựa hồ không thể lạc quan. Theo ti trước mắt biết, Linh Châu, Tấn Châu hai địa phương đã có mấy chục vạn nạn dân trôi dạt khắp nơi, Vũ Châu bình ngọn núi rồng hạp nhị phủ nạn trộm cướp cũng đã huyên náo lòng người bàng hoàng. Bất quá ngược lại là nghe nói hộ bộ cùng binh bộ đã có hành động, cứu trợ thiên thai thuế ruộng đã bắt đầu vận chuyển hay, Tiếu Phỉ điều lệnh cũng phái đi Vũ Châu. Về phần Tây Nam thập vạn đại sơn yêu vật, Chu Hiệp Lý đã tự mình đi trấn áp. Dạ Tùy Phong kinh ngạc nói, Chu chính tự mình đi. Đây cũng là hắn không hề nghĩ tới, xem ra Tây Nam tình huống muốn so trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Kỳ Nhạc trần chờ chốc lát nói, đặc sứ đại nhân, thi chức có câu nói không biết có nên nói hay không. Dạ Tùy Phong cười nói, Kỳ đô thông cứ nói đừng ngại. Kỳ Nhạc thần sắc phức tạp nói, thi chức cảm thấy bên ngoài những cái kia tai họa hơn phân nửa cũng không phải là ngẫu nhiên. Dạ Tùy Phong nhíu mày lại, xem ra Kỳ Nhạc cũng ý thức được, nhưng hắn hay là hỏi, làm sao mà biết? Kỳ Nhạc hỏi lại, chẳng lẽ đại nhân không cảm thấy đây hết thảy tới đều quá xảo hợp sao? Mặc kệ là trọc sông tràn lan hay là Vũ Châu nạn trộm cướp, hết thảy đều tới quá đột ngột, quá không hợp thời nghi, liền phảng phất đang cố ý nên hợp bài ca dao kia bình thường. Lại thêm những ca dao kia người truyền bá cũng giống là có kế hoạch hành động một phương tổ chức. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn Yến Châu chung quanh bến đỏ, cố nhiên vì để cho tin tức càng nhanh truyền đến kinh thành, nhưng đồng dạng cũng đang cố ý vẫn duy trì một khoảng cách. Dù sao kinh thành có quốc sư, từ giám chính, cùng thư viện học cung một đám đại tu tòa chấn, một khi tiếp cận khẳng định chạy không khỏi quốc sư hai mắt của bọn hắn. Dạ Tùy Phong thử dò xét nói, cho nên ngươi cảm thấy Kỳ Nhạc thở dài một tiếng, cười khổ nói, tuy nói ti chức cũng không muốn nói bù rũ nói, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngân vũ vệ chuyến này hơn phân nửa muốn vô công mà trở về. Dạ Tùy Phong quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát sau mới lại mở miệng. Nhưng hôm nay địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chúng ta cũng chỉ có thể mò đá qua sông, đi một bước nhìn một bước. Sự thật chính như Kỳ Nhạc dự liệu như vậy. Ngay sau đó buổi trưa chậm chút thời điểm, ngân vũ vệ bọn họ lần lượt truyền về tin tức, quả nhiên đã tìm không được những ca dao kia người truyền bá bất kỳ tung tích nào. Những cái kia trẻ có già có, các lộ nghề đều có đám người, liền phảng phất đã sớm biết tuần thú ti muốn đi tìm bọn hắn bình thường, sớm ẩn nút ẩn nặc đứng lên. Dạ Tùy Phong không khỏi âm thầm nghĩ, có lẽ hắn vẫn là phải trước tự mình ra ngoài chuyển một lần lại tính toán sau. Chương 277, Tàng Phong Sơn Trang. Chương 277, Tàng Phong Sơn Trang Vũ Châu, Bình Ngọn Núi Phủ, Lộ Sơn Huyện. Nếu đã tới Bình Ngọn Núi, tự nhiên có cần phải trước bái phỏng một chút nơi đó địa đầu xà Tàng Phong Sơn Trang. Cũng không biết tiến trường không tên kia còn ở đó hay không trên làng, lần trước kinh thành một lần, hắn giống như cũng rất có hứng thú ra biển đụng chút cơ duyên tới một bộ áo trắng, mang theo một nửa mặt nạ Dạ Tùy Phong ngự không mà đến. Xa xa quan sát bên dưới, tòa kia dựa vào Lộ Sơn xây lên sơn trang, thoáng như một cái chính phủ phục tại lưng núi nghỉ ngơi cự thú, uy nghiêm túc mục, không giận tự uy. Cùng nói nó là một tòa sơn trang, chẳng nói thẳng là một ngọn núi thành càng thêm thỏa đáng. Quy mô của nó to lớn, chiếm diện tích rộng, sớm đã xa so với bình thường nhà cao cửa rộng phạm chủ, đại khái cũng chỉ có thế gia vọng tộc tôn thất phủ đệ mới có thể đánh đồng. Làm truyền thừa mấy trăm năm võ đạo danh môn, Tàng Phong Sơn Trang tại các phương nhân sĩ giang hồ trong lòng địa vị có thể nói là hết sức quan trọng. Thậm chí càng vượt qua trên núi tu sĩ trong mắt mấy đại tiên môn, thẳng bước tam đại thánh địa. Dạ Tùy Phong lưu ý đến rừng ở trước sơn môn vài khung quan chế xe ngựa, cùng đại đội sai dịch. Ân, người quan phủ làm sao đến nơi này? Tại hắn cố hữu trong ấn tượng, triều đình cùng giang hồ bình thường nước giếng không phạm nước sông, ít có băng lai. Nhưng bây giờ làm sao có làm quan tìm tới cái này? Hơn nữa nhìn xe ngựa kia quy chế cùng tùy hành quy mô, người tới phẩm cấp tựa hồ còn không thấp. Bất quá Dạ Tùy Phong lại chưa từng có bất kỳ né tránh dự định, chính là đường hoàng tử trên trời giáng xuống, rơi vào một đám sai dịch trước mặt. Thấy thế, các sai dịch trong ánh mắt rõ ràng hiện lên khẩn trương. Dù sao có thể ngự không mà đi võ phu, tối thiểu cũng phải là tứ cảnh mệnh hải, trái lại bọn hắn đám người, nghiêm chỉnh mà nói lại phần lớn ngay cả võ phu cũng không tính. Có thể người tới nếu là luyện khí sĩ, cảnh giới ngược lại là có thể thấp điểm, mượn nhờ pháp khí, nhị cảnh liền có thể phi hành. Đương nhiên khả năng này rõ ràng rất nhỏ. Tàng Phong Sơn Trang trước cửa phòng thủ thấy có khách đến thăm, đội vàng tiến lên đón đến. Xin hỏi vị cao nhân này lần này đến chuyện gì? Dạ Tùy Phong gậy gậy ngón tay, bung ra một khối hình kiếm ngọc bài, sau đó đưa tay vào lấy. Dạ Mỗ tên một chữ một cái chữ viết nhầm, đến đây bái phòng trời cao trang chủ, thỉnh cầu thông bẩm. Phòng thủ nghe vậy thần sắc lại biến, nội lòng tôn kính, đội vàng chắp tay chào, nguyên lai là Bạch Tỷ khoái kiếm Dạ Kiếm Tiên, thất kính thất kính. Dạ Kiếm Tiên đứng hàng giang hồ võ bảng thứ ba, xếp hạng càng tại trang chủ phía trên, hắn làm sao có thể không trong lòng còn có kính sợ? Có thể tiếp lấy nhưng lại mặt lộ khó xử, tiếp nối nói, Dạ Kiếm Tiên, thực sự không trùng hợp, ngày Tết vừa qua khỏi trang chủ liền ra cửa, đi hướng không biết, muốn gặp trang chủ, ngài sợ là từng chiếm được đoạn thời gian trở lại. Dạ Tùy Phong nói thầm một tiếng, quả nhiên yến trường không hơn phân nửa là ra biển đi. Trời cao trang chủ không tại cũng không quan hệ, hắn cười cười nói, dưới mắt trên làng là ai đứng ra, thỉnh cầu nhân huynh đi vào thông bẩm, Dạ Mô có việc cầu kiến. À, là như thế này a. Phòng thủ tiếp nhận ngọc bài, suy nghĩ một chút nói, Dạ Kiếm Tiên, tiểu nhân cái này liền đi bẩm báo nhị gia, bất quá nghĩ đến Dạ Kiếm Tiên muốn bao nhiêu chờ một lát, nhị gia ngay tại tiếp đại lư chi phủ, cho nên Dạ Tùy Phong nuốt cằm nói, không sao. Giải kiếm các, Tàng Phong Sơn trang trong đó một chỗ tiếp đãi khách nhân nơi trốn. Tiến nhị gia, chúng ta nhàn thoại nói ít. Lư chi phủ biểu hiện trên mặt dần dần nghiêm túc, hơi dừng một chút nói, gần đây bình ngọn núi phủ địa bàn quản lý xuất hiện một nhóm giặc cướp, không biết Tiến nhị gia có thể từng nghe nói. Thân mang áo xanh, thể trạng trung niên nam tử khôi ngô lạnh nhạt gật đầu, thật có nghe thấy. Hắn ngũ quan cứng rắn, ánh mắt thâm thúy lại sắc bén, đen nhánh nồng đậm mà có chút dương lên lông mày, lộ ra khí khái anh hùng hùng hực, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Cứ việc cùng đại ca Yến Trường không cùng cha cùng mẹ, nhưng hai người lại là hoàn toàn tương phản hai loại tướng mạo. Đã có nạn trộm cướp, chi phủ đại nhân xin mời chỉ điều binh tiêu diệt chính là. Chi phủ đại nhân vừa rồi cùng Yến Mỗ nói chính sự, không phải là cái này đi. Không sai, Lư chi phủ dứt khoát nói, bản phụ chính là chuyên vì thế mà đến. Yến nhị gia chắp tay từ chối nói, nếu là chi phủ đại nhân là muốn Tàng Phong Sơn Trang hỗ trợ tiêu diệt nạn trộm cướp, cái kia Yến Mộ sợ là thương mà không giúp được gì. Tàng Phong Sơn Trang một kẻ giang hồ thế lực, xưa nay cùng triều đình phân biệt rõ ràng, là thật cũng không muốn tự dưng quấy nhập quan phỉ tranh chấp loạn cục, mong được tha thứ. Lư chi phủ nhìn chăm chú hướng Yến nhị gia, có thể bản phủ nếu nói Tàng Phong Sơn Trang đã cuốn vào nữa nha. Yến nhị gia nghe vậy hơi nhướng mày, Yến Mộ nghe không hiểu chi phủ đại nhân lời này là có ý gì. Lư chi phủ chủ động cùng Yến nhị gia ánh mắt lẫn tiếp xúc, hẳn là Yến nhị gia coi là thật chưa chừng nghe nói Tàng Phong Sơn Trang đã có người lẫn vào đám kia giặc cướp bên trong. Yến nhị gia ánh mắt cũng không từng lùi bước, như vậy tin đồn thất thiệt sự tình, Yến Mộ cho dù nghe cũng là cười một tiếng mà qua, chi phủ đại nhân sẽ không tin coi là thật đi. Hai người im lặng đối mặt một lát. Lư chi phủ dẫn đầu rút về ánh mắt, cười cười nói, có Yến nhị gia câu nói này bản phủ liền an tâm, sau đó liền có thể buông tay buông chân giải quyết nạn trộm cướp. Yến nhị gia cũng cười nói, chi phủ đại nhân nói quá lời, chúng ta nhân sĩ giang hồ cố nhiên không tiện tham dự triều đình chính vụ, nhưng cũng tuyệt đối duy trì hết thảy cử chỉ chính nghĩa. Lư chi phủ đứng dậy chắp tay, đã là như vậy, vậy bản phủ trước hết thay mặt triều đình tạ qua Yến nhị gia, còn có công vụ tại thân, không tiện lưu thêm, cáo tử. Yến nhị gia đứng dậy theo, chắp tay đáp lại, vậy thì thật là quá không đúng dịp. Yến Mộ nguyên bản còn chuẩn bị rượu nhạt, hảo hảo chiêu đãi một chút chi phủ đại nhân. Lư chi phủ không có lại nhiều nói, Yến nhị gia dừng bước, nói đi liền quay người đi ra cửa. Yến nhị gia sau đó đuổi theo mấy bước, dừng ở bậc cửa trước, chi phủ đại nhân đi thong thả. Đưa mắt nhìn Lư chi phủ dần dần từng bước đi đến, Yến nhị gia nụ cười trên mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Lập tức hắn hướng một bên vây vây tay, đem ôm kiếm đứng tại cửa ra vào hán tử áo đen gọi đi vào nhà. Hắc ưng, tìm tới nhị thiếu gia sao? Hán tử áo đen gật đầu. Tiến nhị gia lại hỏi, nói với hắn một dạng. Hán tử áo đen gật đầu lần nữa. Tiến nhị gia nhíu nhíu mày, thằng danh con này, thật không khiến người ta bất lo, làm sao một cái không xem chừng cùng sơn phỉ lũ giặc có quấy rầy đến cùng đi. Vậy sao ngươi không đem hắn mang về? Hán tử áo đen mặt không chút thay đổi nói, nhị thiếu gia không chịu trở về, lấy cái chết bức bách, Hắc ưng lo lắng làm bị thương nhị thiếu gia, liền không có cơ cầu. Yến nhị gia nghe xong không những không giận mà còn cười, tiểu tử thúi này lại vẫn biết lấy mạng uy hiếp người. Người tiếp tục đi cùng lấy, chỉ cần không phải đứng trước sinh tử chi kiếp, liền không cần xuất thủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì. Hán tử áo đen gật đầu, là. Lúc này có người vội vàng đến báo, là trước sơn môn tên kia phòng thủ, nhị gia, Dạ Kiếm Tiên có việc gặp nhau. Dạ Kiếm Tiên? Cái nào Dạ Kiếm Tiên? Bạch Y Khoái Kiếm. Đêm. Bạch. Hắn tới làm cái gì? Thuộc hạ không biết, Dạ Kiếm Tiên cũng không nói rõ. Yến nhị gia ánh mắt buông xuống, mặt lộ trầm tư. Đại ca lúc trước đã nói với hắn, Dạ Bạch chính là Dạ Tùy Phong, đương triều trấn quốc công Dạ Tổng lòng cháu trai, hoàng đế Khâm Phong tuần thú đặc sứ. Nói cách khác vị này Bạch Y Khoái Kiếm hiện tại đã là nửa cái người của triều đình. Châm trước một lát hắn mới mở miệng. Đi mời Dạ Kiếm Tiên vào đi. Chương 278, Yến nhị gia thẳng thắn chương 278, Yến nhị gia thẳng thắn không bao lâu, Dạ Tùy Phong bị dẫn đến giải kiếm các. Giờ phút này, Yến nhị gia sớm đã phân phó hạ nhân chuẩn bị trà ngon nước, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Thấy một lần Dạ Tùy Phong đến, Yến nhị gia vội vàng nhiệt tình tiến lên đón mấy bước, ôm quyền cười nói, không biết Dạ Kiếm Tiên hôm nay đại giá, Trường Hải không có từ xa tiếp đón, mong rằng tha lỗi nhiều hơn a. Dạ Tùy Phong ôm quyền đáp lại, Yến nhị gia, đã lâu không gặp, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Yến Trường Hải đem Dạ Tùy Phong dẫn trí thượng tòa, đẩy tới một chén vừa pha trà ngon dòng nước, trước nếm thử trong phủ vừa tới trà mới. Gặp Dạ Tùy Phong khẽ nhấp một cái sau, hắn mới lại nói Dạ Kiếm Tiên cảm thấy thế nào. Dạ Tùy Phong một chút phẩm vị, ân, trà ngon, nhược dạ nào đó không có đoán sai, trà này hẳn là xuất từ Nam Hải đi. Yến Trường Hải hai mắt tỏa sáng, cười cười nói, Dạ Kiếm Tiên quả thật có tầm mắt, trà này chính là xuất từ Nam Hải Tiên Minh đảo, gọi danh Ngọc Tiên Tử. Dạ Tùy Phong dư vị nói mấy năm trước, Dạ Mỗ may mắn uống qua một lần trà này, đối với nó rất có ấn tượng, hôm nay ngược lại là dính Yến nhị ra hết. Dạ Kiếm Tiên khách khí đơn giản vài câu khách sáo sau, Yến Trường Hải lúc này mới hỏi, không biết Dạ Kiếm Tiên hôm nay đến đây có gì chỉ giáo. Dạ Tùy Phong cũng không lập tức nói rõ ý đồ đến, mà là thăm dò một câu, trời cao trang chủ có thể từng hướng nhị ra để cập Dạ Mỗ thân phận. Đã có nghe thấy Dạ Trường Hải trêu ghẹo một câu, đêm đặc sứ nếu có cần cứ việc phân phó thuận tiện. Dạ Tùy Phong gật gật đầu, đã như vậy, đêm đó nào đó liền nói thẳng. Dạ Mỗ lần này đến Vũ Châu, mỗi là vì Bình Phong Long Hạp nhị phủ nạn trộm cướp, nhưng bây giờ còn không rõ tình huống, chuyên tới để Tàng Phong Sơn trang thỉnh giáo một ít. Tiến Trường Hải nói thầm một tiếng, quả nhiên bây giờ vị này Bạch Y Lý Khoái Kiếm đã là hoàng đế Khâm Phong tuần thú đặc sứ, tự nhiên có trách nhiệm là triều đình phân ưu. Có thể để hắn lo lắng chính là, con trai mình dưới mắt chính cùng giặc cướp bọn họ quấy cùng một chỗ, không minh bạch, một khi rơi vào quan phủ trên tay sợ là liền nói không rõ. Gặp Yến Trường Hải trầm tư thật lâu không nói, Dạ Tùy Phong nhíu mày nói Yến nhị gia thế nhưng là có chuyện gì khó xử. Yến Trường Hải nhớ tới đại ca trước khi đi bàn giao, ở tại không tại thời điểm, Tàng Phong Sơn Trang nếu có bất luận cái gì khó xử, đều có thể đi kinh thành xin giúp đỡ Dạ kiếm tiền. Yến Trường Hải do dự mãi, vẫn là có ý định nói rõ sự thật, cho nên đứng dậy chắp tay, thở dài một tiếng nói, Dạ kiếm tiền, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng đang vì việc này phát sầu đâu, thế là Yến Trường Hải liền đem hắn biết tình huống đều nói hết một lần, không chút nào giữ lại, cũng không dám giữ lại. Dạ Tùy Phong nghe xong mặt lộ kinh hãi, lại có việc này. Đối với Yến Trường Hải vị kia thứ tử Yến Lâm, hắn là biết đến, đã từng có vài lần duyên phận. Tại trong ấn tượng của hắn, đó là một cái tính tình ngay thẳng, rất có tinh thần trọng nghĩa người trẻ tuổi. Ách, đương nhiên chính hắn cũng là người trẻ tuổi. Yến Lâm kỳ thật so với hắn nhỏ không được mấy tuổi, chỉ là trở ngại trên tu vi chênh lệch, mới có cách đối phận thác loạn cảm giác. Yến Trường Hải cười khổ nói, "Dạ đại nhân, Yến Lâm đứa bé kia ngài là thấy qua, coi như ngày thường hiếu chiến chút, nhưng trong lòng tối thiểu vẫn còn có chút phân tức. Nếu nói hắn cực kỳ sinh cấu kết giặc cướp, đối kháng triều đình, tại hạ là thật không muốn tin tưởng. Cái này không, Lư Chi phủ vừa rồi chính là vì việc này mà đến, tại hạ nhất thời hộ con sốt ruột, liền hướng hắn che giấu việc này, bây giờ cũng không biết như thế nào cho phải a." Dạ Tùy Phong trầm ngâm một lát, Yến nhị gia có thể có âm thầm từng điều tra việc này. Cha là điều tra Yến Trường Hải phủ tay, cái kia tên là Hắc Ưng Hán tử liền từ ngoài phòng tiến đến. Mấy ngày nay tại hạ ngược lại là một mực để hắn âm thầm đi theo, nhưng đến hiện tại đều chưa từng tra được đám kia cái gọi là giặc cấp chủ sử sau màn là ai. Chỉ là nghe nói những giặc cấp kia, nguyên bản phần lớn là cái gì Lân huyện đại ngoại thụ trấn thôn dân, bởi vì đối với nơi đó huyện thái gia bất mãn, dưới cơn nóng giận mới vào rừng làm cướp. Dạ Tùy Phong ánh mắt tại hán tử áo đen trên thân quét qua. Tứ cảnh võ phu, cứ việc như thế tu vi đặt ở kinh thành có lẽ cũng không chói sáng, nhưng ở giang hồ lại đủ để xưng là một đời tông sư, đã có tư cách khai tông lập phái. Nhưng mà cho dù như vậy, hắn theo mấy ngày lại vẫn là không thể nhìn thấy nạn trộm cướp chủ sử sau màn. Xem ra Vũ Châu Thủy Viễn so trong tưởng tượng phải sâu, chắc không được có thể nháo đến kinh thành đi. Chính là không biết Vũ Châu nạn trộm cướp cùng kinh thành ca giao lại sẽ có như thế nào liên hệ. Gặp Dạ Tùy Phong vẻ mặt nghiêm túc, Yến Trường Hải trong lòng càng không yên hơn, thử dò xét nói, Dạ kiếm tiên, việc này có thể có con đường. Dạ Tùy Phong đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Yến nhị gia, việc này rất là kỳ quặc, nếu như giặc cướp thật sự là lấy thôn dân làm chủ, làm sao đến mức Bình Phong Long Hạp hai địa phương quan phủ hợp lực đều cầm trị không xuống? Người theo những ngày này có thể có phát hiện dị thường. Hắc Ưng ôm quyền nói, Dạ đại nhân, tiểu nhân từng chui vào phỉ trại, phát hiện bọn hắn làm việc rất có chương pháp, không giống như là lâm thời tụ lên đám ô hợp. Kỳ quái hơn chính là trong trại người lại đều có tu vi tại thân, tuy nhiều tại sơ cảnh luyện tinh, nhưng không hề nghi ngờ đều đã gõ mở võ đạo cửa lớn. Dạ Tùy Phong nghe vậy kinh ngạc, ngươi nói là những thôn dân kia đều có tu vi? Hắc Ưng chắc chắn nói tiểu nhân đi qua không chỉ một lần, vẫn từng vì mang về nhị thiếu gia cùng những giặc cấp kia giao thủ qua, vương tin chưa từng nhìn lầm. Dạ Tùy Phong nhíu mày lại, nghe ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Nếu nói có thể làm cho một đám thôn dân trong thời gian ngắn bước qua võ đạo tu hành bậc cửa, nghĩ đến nhất định là mượn một loại nào đó ngoại lực thôi phát, nếu không tuyệt khó làm đến. Có lẽ Vũ Châu nạn trộm cướp mấu chốt cũng ngay tại chỗ này. Dạ Tùy Phong nhìn về phía Hắc Ưng, phỉ trại ở nơi nào? Hắc Ưng đáp, Bình Phong Long Hạp chỗ giao giới Truy Ưng lĩnh, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Dạ Tùy Phong nghe xong khẽ cười một tiếng, đám gia hỏa này ngược lại là thật biết chọn địa phương. Tiến nhị gia, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi cái kia Truy Ưng lĩnh chuyển một lần nhìn xem tình huống. Tiến Trường Hải nghe vậy đại hỉ, khuyển tử sự tình, vậy làm phiền Dạ đại nhân phí tâm. Dạ Tùy Phong đứng dậy khoát khoát tay, Dạ mộ vốn là chỗ chức trách, lần này đến Tàng Phong Sơn Trang ngược lại là nắm Yến nhị gia phúc, biết được không ít tin tức. Đâu có Yến Trường Hải cười cười nói, Dạ đại nhân chuyến này còn cần mang ít nhân thủ. Không cần, nhiều người ngược lại không dễ dàng làm việc. Truy Ưng lĩnh. Dưới bóng đêm, hai đạo bọc lấy hắc bào rộng thùng thình thân ảnh, đang nhìn xây dựng vào trên vách núi treo leo tòa sơn trại kia. Triều đình điều lệnh đã đến Vũ Châu, đến lúc đó chỉ cần quân đội cùng đám này lớp người quê mùa đưa trước tay, xuất hiện tương vong, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Nhưng vấn đề là, gần đây Tàng Phong Sơn Trang tiểu tử kia hy vọng càng tăng vọt, nếu như hắn từ đó cản trở, chỉ sợ sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta. À, muốn chính là để hắn hy vọng càng ngày càng cao, đến lúc đó chỉ cần để hắn chết trước tại triều đình trên tay, há không liền đã giảm mất đi chúng ta không ít công phu. A, đây cũng là ý kiến hay. Chương 279, có nỗi khổ khác. Chương 279, có nỗi khổ khác. Tiêu Diêu trại. Trong trại mấy cái đầu mục chính vây quanh một đống lửa, ăn như gió cuốn lấy mới ra lò nướng thịt dê. Ngày mai liền nên cho trong thôn đưa lương thực, nhưng lần này hơn phân nửa muốn so thường ngày nguy hiểm hơn nhiều. Một tên tướng mạo cương nghị, má trái treo hai đầu dao nhau vết sẹo hán tử thần sắc nghiêm trọng, trầm ngâm nói, liền gần nhất 10 ngày qua công phu, chẳng biết tại sao, quan phủ đột nhiên đã nhìn chằm chằm chúng ta, nghe nói còn hướng triều đình mời chỉ, muốn triệt để tiêu diệt chúng ta trại. Một tên khác thân hình gầy gò, có thể đôi con ngươi kia lại đặc biệt có thần hán tử không sợ hai chút nào nói có bản lĩnh liền để bọn hắn đến. Dù sao trước kia cũng không phải chưa từng tới. Hồi nghe trận thế dọa người, có thể kết quả không đều là gióng trống khua chiêng đến chuyển một lần, còn không đợi chúng ta độc thủ, liền lại rút về đi. Ta xem bọn hắn rõ ràng chính là lợi dụng chúng ta lừa gạt triều đình tiêu phỉ bắt đầu. Mặt theo hán tử cau mày như có điều suy nghĩ, không, ta cảm thấy lần này cùng trước kia thật không giống với lúc trước. Hán tử gầy gò xem thường, ta ngược lại thật ra không có cảm giác ra có cái gì không cùng đi. Có phải hay không là nhị ca ngươi lần trước bị quan quân phục kích sau có điểm quá nhạy cảm? Mặt theo hán tử khẽ lắc đầu. Trầm mặc suy tư một lát, hắn nhìn về phía một bên bộ dáng thanh tú thanh niên tuấn lãng. Không biết Yến thiếu hiệp đối với cái này thấy thế nào? Họ Yến nam tử suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy nhị đương gia lo lắng không phải không có lý. Mấy ngày gần đây xuống núi, ta quả thật có thể cảm giác được bên ngoài tiếng gió gấp, quan phủ lần này cũng không chỉ là cái bộ dáng đơn giản như vậy. Mặt theo hán tử khó hiểu đạo, nhưng ta chính là có chút nghĩ không thông, trước kia quan phủ đối với chúng ta đều là mở một con mắt nhắm một con, vì sao đột nhiên muốn động thật? Chẳng lẽ không nên là, chỉ cần có Tiêu Diêu trại tại, bọn hắn liền có thể một mực hướng triều đình muốn tiêu phí quân tiền a? Nếu nói thật muốn đem trại triệt để tiêu diệt, lại không lược thuật trọng điểm phí bao nhiêu nhân lực vật lực, có bao nhiêu thương vong, bọn hắn cái này không khác đập chính mình tụ bảo buồn a. Như vậy phí sức không có kết quả tốt sự tình, bọn hắn làm đến hình cái gì? Huống hồ, trong trại huynh đệ ban đầu là làm sao vào rừng làm cướp, lá đỏ huyện nha những cái kia làm quan có thể lại biết rõ rành rành. Thật ép, đem chuyện tới trên mặt bàn, ta xem ai có thể rơi tốt. Cái này họ Yến nam tử nghe xong lâm vào trầm tư, có lẽ là xảy ra chuyện gì chúng ta không biết sự tình, khiến cho quan phủ không thể không chọn lựa như vậy đi. Mặt theo hán tử thở dài, bất quá bất kể nói thế nào, việc cấp bách hay là phải nghĩ biện pháp mau chóng cho trong thôn vận chuyển chút tiền lương. Dù đồng đều bị cái kia họ Cận chiếm đi, không có thu hoạch, lão nhân hải tử cũng chỉ có thể trông cậy vào chúng ta. Họ Yến nam tử một chút cân nhắc nói, nếu không như vậy đi, ngày mai do ta đi trước thôn phụ cận nhìn xem, xác định sau khi an toàn lại để cho các huynh đệ vận lương. Không biết nhị đương gia cảm thấy thế nào? Nhị đương gia nghe xong mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng cũng không thể làm gì, như vậy cũng chỉ có thể vất vả Yến thiếu hiệp nhiều chạy mấy chuyến. Mới ngắn ngủi hơn nửa tháng, hắn cùng trại đã tiêu Yến thiếu hiệp rất nhiều, liền ngay cả hắn cái mạng này đều là người ta nhặt về. Ai ngờ phía trước ân tình còn chưa kịp báo, bây giờ nhưng lại đến làm phiền Yến thiếu hiệp bước lên phong hiểm đi mở đường. Cái này khiến hắn về sau như thế nào mới có thể báo đáp ta, nếu như không phải Tiêu Diêu trại còn có vị không thường lộ diện đại đương gia chân chính làm chủ, hắn đều muốn mang theo các huynh đệ bái Yến thiếu hiệp làm lão đại. Có thể nói đi thì nói lại, người ta Yến thiếu hiệp xuất thân danh môn, sơn trại này há lại sẽ để mắt. Lúc này nhị đương gia trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, đúng rồi, còn có Thiên Võ Thạch. Các loại đại đương gia trở về, hắn nhất định đem Yến thiếu hiệp dẫn tiến đi tiếp thu Thiên Võ Thạch tẩy lễ. Liền ngay cả bọn hắn những này đời đời đồng ruộng lao động anh nông dân, kinh Thiên Võ Thạch tẩy lễ sau đều có thể nghịch thiên cải mệnh, đi đến võ đạo con đường tu hành. Mà Yến thiếu hiệp vốn là xuất thân giang hồ danh môn, thiên phú chắc tuyệt, nghĩ đến tẩy lễ sau càng đem lại thụ ích lợi. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong bóng tối, Dạ Tùy Phong sớm đã lặng lẽ chui vào, chính nghe lén lấy Yến Lâm mấy người đối thoại. Cứ việc tại Vân Minh Nguyệt kia chiếu rọi, hắn cái này một bộ áo trắng lộ ra đặc biệt đáng chú ý, có thể sửng sốt bất luận cái gì từ bên người đi ngang qua người đều làm như không thấy. Liên phảng tất cả người hắn căn bản không tồn tại bình thường. Chính như Yến Trường Hải nói tới, những người này vào rừng làm cướp quả thật là có nỗi khổ tâm về phần bọn hắn vừa rồi nói tới cái kia họ Cận. Hẳn là Thanh Vân Cận thị người. Cận thị tông tộc cố nhiên tại phía xa Thanh Vân phủ, nhưng cũng không bài trừ có Cận thị tộc nhân hệ thứ ngụ lại ở đây. Đám này thế gia vọng tộc đều là tai họa. Về phần trong trại đám người tu vi, đúng là ngoại lực cưỡng ép mở ra tới không giả, có thể để hắn ngoại ý muốn chính là càng nhìn không ra chút điểm tác dụng phụ. Xem ra việc này cũng đáng được tìm tòi hư thực. Hôm sau, Yến Lâm từ Truy Ưng lĩnh xuống tới, liền cưỡi lên một thất khoái mã thẳng đến Đại Hoại Thụ thôn phương hướng mà đi. Mới vào tam cảnh tu vi, còn xa xa không đến có thể ngự không phi hành tình trạng. Bất quá nếu nói trong thời gian ngắn buộc phát tốc độ, tam cảnh võ phu đương nhiên cũng so ngựa chạy nhanh hơn nhiều, chỉ là không cần thiết lãng phí khí lực. Ước chừng lấy một lúc lâu sau, tới gần Đại Hoại Thụ thôn, Yến Lâm liền thả chậm tốc độ, giả bộ đi ngang qua. Lần trước xuất thủ cứu nhị đương gia lúc, hắn che mặt, cũng chưa từng vận dụng Tàng Phong Sơn trang kiếm pháp, nghĩ đến quan phủ còn không đến mức hoài nghi đến trên đầu của hắn. Yến Lâm tới lui lui vòng quanh Đại Hoại Thụ thôn vòng vo vài vòng, sau đó lại làm bộ nghỉ chân tại cửa thôn chú lưu gần nửa canh giờ. Xác định không có gì thường sau, lúc này mới dự định trở về địa điểm ước định, thông chi Tiêu Diêu trại các huynh đệ và lương. Ai ngờ vừa đi nửa đường, liền bị một tên từ trên trời giáng xuống người áo trắng ngăn lại. Mã Nhi cả kinh móng trước bay lên không, phát ra tê minh. Yến Lâm mặt lộ cảnh giác, các hạ vì sao ở đây ngăn cản đường đi của ta? Dạ Tùy Phong cười cười, cũng không nói chuyện, lập tức lăng không cầm ra một nửa mặt nạ, hướng trên mặt khẽ chụp. Yến Lâm thấy thế lập tức đổi giận thành vui, đội vàng tung người xuống ngựa, vì một chân trên đất chào nói van bối Yến Lâm bái kiến Dạ kiếm tiên. Võ phu cố nhiên thọ nguyên không dài, nhưng tứ cảnh ngũ cảnh người cũng có thể sống bên trên hơn 200 tuổi, cho nên Yến Lâm nhìn thấy Dạ kiếm tiên một bộ khuôn mặt tuổi trẻ cũng không cảm giác kỳ quái. Chỉ bất quá âm thầm kinh ngạc, trước kia gặp qua Dạ kiếm tiên mấy lần đều là chưa từng tháo mặt nạ xuống, nhưng lúc này làm sao chịu hiện ra chân dung. Đứng lên mà nói đi. Dạ Tùy Phong tay vừa nhấc, một cỗ lực lượng vô hình đem Yến Lâm đỡ dậy. Yến Lâm trong lòng còn có nhớ nhung, lo lắng Lâm Vận Lương sự tình, nhãn châu xoay động nói Dạ kiếm tiên đã tới Vũ Châu, có thể từng đi qua trang thượng. Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói kỳ thật văn bối đang có việc gấp tại thân, Dạ kiếm tiên không ngại đi trước trang thượng, đợi văn bối làm xong, nhất định lập tức chạy trở về chiêu đái Dạ kiếm tiên. Dạ Tùy Phong cười nói, trang thượng Dạ mô đã đi qua, chuyến này chính là tìm ngươi Yến thiếu hiệp mà đến. Tìm ta? Yến Lâm nghe vậy khẽ giật mình. Dạ Tùy Phong cũng không nhiều làm giải thích, lập tức mang theo Yến Lâm ngự không mà lên. Ngươi đi với ta một chuyến liền biết. Chương 280, giả mạo đại quan nhi chương 280, giả mạo đại quan nhi Đại Hoại Thụ thôn. Gian nào đó trong trạch viện, hai tên sĩ quan hóa trang giáp sĩ ngồi tại ấm đất trước tượng trưng sưởi ấm. Một người trong đó tiện tay từ trong lò cầm ra một sợi ngọn lửa, đặt lòng bàn tay thưởng thức, thẳng đến dập tắt, sau đó lại cầm ra một sợi tiếp lấy thưởng thức. Vừa rồi tiểu tử kia hẳn là trở về báo tin, chính là không biết lần này có thể đến mấy cái đầu mục. Một người khác không có vấn đề nói, có mấy cái bắt mấy cái thôi, dù sao cũng không có trông cậy và có thể một mẹ hốt gọn. Có thể theo ta được đến tin tức, phía trên lần này tựa hồ quyết tâm muốn đem Tiêu Diêu trại triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Thật hay dạ, rơi ưng lĩnh địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, muốn công đi lên sợ là độ khó không nhỏ. Làm sao, nói dối nói nhiều rồi, ngay cả mình đều tin. Chỉ bằng những cái này lớp người quê mùa, liền hai ta sở lên, đều có thể cho bọn hắn giết sạch sành sanh. Không thể nói như thế, chỉ là lớp người quê mùa, cũng sẽ không vô duyên vô cớ có tu vi, Tiêu Diêu trại tuyệt đối có khắc cao nhân chỉ điểm. Ngươi nói là Tàng Phong Sơn Trang, còn khó xác định à? Tóm lại việc này tuyệt đối không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Lúc này bị hai tên giáp sĩ áp một bên quỷ lao hán, dãy ruồi lấy phun ra nhét vào trong miệng bãi rách, lớn tiếng la lên, trong thôn có mai phục, đều đừng trở về, đều đừng trở về. Đùa lửa sĩ quan nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cười nhạo nói, ngươi tại cái này hô có làm được cái gì, chờ bọn hắn nghe được sớm bị chúng ta bắt lấy. Có thể lao hán lại mắt điếc hay ngơ, vẫn là tập trung đầy đủ hết lực lượng hô không ngừng. Một tên khác vừa mới bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần sĩ quan dường như nghe được phiền, khoát khoát tay phân phó nói, nhanh cho hắn chắn, các ngươi không chê nhau nhau a. Một tên giáp sĩ đáp lại một tiếng là lập tức nhặt lên trên mặt đất đã dính vào bùn đất vài rách đoạn, lại mạnh mẽ lao hắn nhét vào trong miệng. Lao hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng phát ra ô ô thanh âm, nhưng lần này lại là vô luận lại dãy rủa như thế nào, đoạn vải đều không phun ra được. Một bên khác, Dạ Tùy Phong cùng Yến Lâm từ giữa không trung nhìn xuống xuống, nhìn thấy đang có rất nhiều giáp sĩ chính phân tán mai phục tiến đại ngoại thụ thôn nhiều chỗ trạch viện. Xem ra chính là chuẩn bị muốn đánh vận lương đến đây Tiêu Diêu trại giặc cướp một trở tay không kịp. Bọn hắn là thế nào lấy được tin tức? Yến Lâm mặt lộ kinh hãi. Xem ra quan phủ tựa hồ đã sớm biết Tiêu Diêu trại hôm nay muốn hướng trong thôn vận lương, mà lại vẫn có thể bóp lấy thời gian, tại hắn tìm hiểu xong sau mới đến. Cái này hiển nhiên là sớm đạt được tình báo. Dạ Tùy Phong ánh mắt rơi vào trong đó một gian trại viện. Mặc dù không biết bọn hắn chiếm được ở đâu tin tức, bất quá tại ngươi lúc trước lúc đến, đã có hai tên tam cảnh tu vi thiên hộ ẩn nút tại phụ cận. Về phần những người khác, tự nhiên là tại ngươi rời đi về sau mới đổi tới. Tiễn Lâm nghe xong trong lòng run lên, bọn hắn lại biết ta sẽ sớm đến dò đường. Hắn là mới vào tam cảnh tu vi, mà quan phủ sớm an bài hai cái thiên hộ ở đây giám thị, rõ ràng chính là hướng hắn mà đến. Hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu không có Dạ Kiếm Tiên kịp thời xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ tự tay đem Tiêu Diêu trại các huynh đệ đưa vào cái bẫy. Lúc đó tại hai tên thiên hộ dưới vây công, hắn tự vệ còn khó khăn, chớ nói chi là chiều ứng những người khác. Một khi hắn thất thủ bị bắt, thế tất cũng sẽ liên lụy Tàng Phong Sơn Trang, hậu quả khó mà lường được. Dạ Tùy Phong nói bọn hắn chưa hẳn biết là ngươi đến dò đường, nhưng nhất định sẽ có phương diện này chuẩn bị. Hôm qua ta đến Tàng Phong Sơn Trang lúc, vì ngọn núi chi phủ cũng tại, nghe ngươi ý của phụ thân, quan phủ cũng đã biết ngươi cùng Tiêu Diêu trại người quấy ở cùng một chỗ. Tiễn Lâm nghe vậy tự rêu cười một tiếng, mặt lộ chán nản. Khả thiếu ta còn tự nhận là làm bí ẩn, không nghĩ tới cũng là bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay mà hồn nhiên không biết, thật sự là mất mặt. Dạ Tùy Phong liếc mắt nhìn hắn, trấn an nói, bây giờ không phải là hối hận thời điểm, hướng chỗ tốt muốn, tối thiểu ngươi còn không có đem sai lầm tin tức mang về, cái kia quyền chủ động liền còn tại chúng ta trên tay. Tiễn Lâm nhất thời tuy có cảm giác bị thất bại lướt lên trong lòng, nhưng cũng có cố không chịu thua tính tình, thoáng tỉnh lại nói, Dạ Kiếm Tiên nói chính là, hiện tại đến phiên chúng ta ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng. Nhưng chính là không biết như thế nào mới có thể đem tiền lương vận đi bảo, nếu như những quan binh này một mực không đi, trong thôn người già trẻ em sợ là chịu không được bao lâu. Dạ Tùy Phong cười cười nói, tự nhiên là quang minh chính đại vận đi bảo. Yến Lâm nghe vậy khẽ giật mình, mặt lộ mở mịt. Dạ Tùy Phong không nói chuyện, trực tiếp mang theo Yến Lâm rơi vào hai tên thiên hộ sở ở sân nhỏ. Đều đừng cất giấu trông tránh, nơi này ai quản sự, nhanh chóng đi ra gặp ta. Trong phòng hai tên thiên hộ nghe vậy trong lòng giật mình, đột nhiên đứng dậy xuyên tấu qua bệ cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ gặp trong viện lại đột nhiên thêm ra hai người đến. Bên trong một cái đúng là bọn họ lúc trước người giám thị, Tàng Phong Sơn Trang vị kia nhị thiếu gia, mà đổi thành một tên thanh niên áo trắng tướng mạo cũng rất là lạ lẫm. Nhưng mới rồi câu nói kia hiển nhiên chính là người này nói tới. Hai tên tiên hộ trao đổi cái ánh mắt, lập tức kéo ra cửa phòng cùng đi ra ngoài. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn mở miệng, đối phương đúng là một bộ hưng sư vấn tội khẩu khí nói, ai bảo các ngươi tự tiện hành động? Các ngươi đến tuột cùng có biết hay không này sẽ đánh cỏ động rắn, kém chút liền để bản quan kế hoạch phí công nhọc sức. Hai tên tiên hộ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, lơ ngơ. Đối phương tự xưng bản quan, đây cũng là ở đâu ra một vị đại nhân? Với ngọn núi phủ so với bọn hắn phẩm giai cao liền mấy cái kia, bọn hắn đều là nhận biết, có thể trước mặt vị này lại là đến từ phương nào nha môn, chẳng lẽ lại là Châu Tư tới? Mắt thấy hai tên tiên hộ bị như vậy hai ba câu nói liền hù dọa, Tiễn Lâm không khỏi ở một bên cố nén ý cười, thầm than Dạ Kiếm Tiên thật là kỳ nhân cũng. Dạ Kiếm Tiên không chỉ có tu vi cao thâm mặt chắc, không nghĩ tới giả mạo lên đại quan nhi đến cũng như vậy giống như lúc. Nếu không có hắn sớm cùng Dạ Kiếm Tiên quen biết, nói không chính xác thật đúng là có thể ngộ nhận là từ đâu tới đại quan nhi đâu. Hai tên tiên hộ bán tín bán nghi chắp tay chào, xin hỏi vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Dạ Tùy Phong hừ lạnh một tiếng, ra vẻ cao thâm nói, chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng biết. Lập tức hắn từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài đã đánh qua. Trong đó một tên thiên hộ vô ý thức đón lấy xem xét chữ, đại thiên tuần thú hay là mạ vàng. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Lập tức hai người cuốn quýt quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói, ti chức không biết bên trên kém công vụ đến đây, nếu có va chạm chỗ, mong rằng thứ tội. Tuần thú ti kim vũ vệ đại danh, bọn hắn tự nhiên như sấm bên hai, hoàng quyền đặc cách, đại thiên tuần thú, trô đến xem cùng thâm sai. Càng quan trọng hơn là Kim Vũ vệ đối với ngũ phẩm trở xuống quan viên có tiền trạng hậu tấu quyền lực, mà bọn hắn vừa bận chính là ngũ phẩm. thì tương đương với đầu đều thời khắc treo tại người ta dưới đao, bọn hắn làm sao có thể không hoảng hốt. Gặp tình hình này, Yến Lâm càng là bội phục, vụ trộm cho Dạ Kiếm Tiên giơ ngón tay cái lên. Trong lòng tự nhủ Dạ Kiếm Tiên không chỉ khí chất chẳng giống, mà ngay cả lệnh bài thân phận đều chuẩn bị xong, cân nhắc thật đúng là chu đáo, không hổ là hắn sùng bái nhất đại hiệp khách. Chương 281, chi huyện cùng nhà giàu nhất chương 281, chi huyện cùng nhà giàu nhất đứng lên mà nói đi. Là, bên trên kém hai vị quân gia xưng hô như thế nào? Không dám không dám. Ti chức Lý Trung, ti chức Lưu Mạnh. Ta hai người là bình ngọn núi vệ thiên hộ, vệ chỉ huy sứ Vương Chấn Hưng hai tên thiên hộ ánh mắt trốn tránh, lơ lửng lo sợ báo ra tên của mình thân phận, nhìn chột dạ gốc. Dạ Tùy Phong bệ nghệ hai người, hỏi, hôm nay là ai để cho các ngươi tới này? Cái này hai tên thiên hộ liếc nhau. Làm sao, còn có cái gì là bản quan không thể biết sao? Dạ Tùy Phong hừ lạnh một tiếng, nếu như bây giờ không nói, vậy liền theo tới tuần thú ti rồi nói sau. Nghe chút lời này, hai tên thiên hộ lập tức dọa đến vong hồn bay lên. Tuần thú ti đó là địa phương nào? Ngay cả kinh thành những cái kia ngồi ở vị trí cao triều đình đại quan đều sợ như sợ cọp, một khi đi vào, thế tất cựu tử nhất sinh, cho dù may mắn nhặt cái mạng cũng muốn lột ra. Đổi lại hai người bọn họ, chỉ sợ còn chưa tới chỗ, ở trên đường liền đã muốn sống không được muốn chết không xong. Ta nói, bên trên kém ngài bất giận. Ngài bất giận Lý Trung nuốt nước miếng một cái nói ti trước hai người là nhận được bình ngọn núi chi phủ Lư Văn Đức tin tức, nói là hôm nay Tiêu Diêu trại giặc cướp sẽ vận chuyển thuế ruộng về thôn, lúc này mới đến đây phục kích. Dạ Tùy Phong nghe xong cùng bên cạnh Yến Lâm liếc nhau, vậy hắn lại là từ chỗ nào có được tin tức? Lý Trung Vi chẳng lẽ cái này ti chức liền không được biết rồi? Lưu Mạnh nói bổ sung, bên trên kém, phủ nha người là mang theo kinh sư điều lệnh tới, cho nên ti chức cũng không tốt hỏi nhiều. Có đúng không? Dạ Tùy Phong xem kỹ lấy hai người. Đã như vậy, vậy bản quan tạm thời tin các ngươi một lần, nếu như ngày sau phát hiện các ngươi dám can đảm có nửa câu nói ngoa, tất nhiên nghiêm trị không tha. Hai tên tiên hộ đê mi thuận nhãn, sợ hai nói, ti chức không dám. Sau đó Dạ Tùy Phong hướng bắc phòng đi đến. Bên trên kém Lý Trung vô ý thức bật thốt lên kêu một tiếng, lại tiếp lấy muốn nói lại thôi. Dạ Tùy Phong dừng chân lại. Có chút quay đầu, Lý Thiên Hộ còn có lời nói. Lý Trung diện lộ định đoạn, chê cười nói, không có, bên trên kém ngài xin cứ tự nhiên. Dạ Tùy Phong hai người một trước một sau đi vào trong nhà. Khi nhìn thấy trong phòng lao hán đang bị hai tên giáp sĩ đè xuống quỳ trên mặt đất, còn bị ngăn chặn miệng, Tiến Lâm trong lòng lập tức luồn lên hỏa khí. Các ngươi làm cái gì vậy? Khi dễ tay không tấc sắt dân chúng sao? Tiến Lâm tiến lên song trưởng đều xuất hiện, đem hai tên giáp sĩ đổ nhào, sau đó túi người đem lao hán đỡ dậy. Đương nhiên hắn lại là ra chiêu có chừng mực, điểm đến là dừng. Dù sao sĩ tốt hơn phân nửa nghe lệnh làm việc, không phải là xuất phát từ bản tâm bản nguyện, thích hợp cho cái giáo huấn là đủ rồi. Ai ngờ lao hán vừa bị đỡ dậy, lấy ra trong miệng đoạn bài, trên thân dây thừng còn chưa kịp giải sạch sẽ, không ngờ quỳ xuống, liền Dạ Tùy Phong cuống quýt dập đầu nói vị đại nhân này, còn xin ngài nhất định cho chúng ta đại ngoại thụ thôn làm chủ a. Hắn vừa rồi nghe được bên ngoài động tĩnh, minh bạch trước mặt vị này tuổi trẻ đại nhân nhất định là quyền cao chức trọng, không phải vậy hai vị sĩ quan kia cũng sẽ sợ như thế. Đây có lẽ là thôn giải oan duy nhất cơ hội, hắn đương nhiên phải bắt lấy. Dạ Tùy Phong thấy thế liền vội vàng tiến lên đem lao hán đỡ dậy. Lão bá, có chuyện ngươi từ từ nói. Hồng Diệp huyện nha. Hồng Diệp huyện nhà giàu nhất cận nhất tiểu đang chìm nghiêm mặt ngồi tại trên ghế bành, không nói một lời. Chi huyện lúc nghị ngược lại đứng ở bên cạnh tất cung tất kính, túi đầu không lưng, phảng phất một cái trung thực gia phó. Cận biên ngoại ngài yên tâm, đại ngoại thụ thôn đám kia lớp người quê mùa khẳng định là không nổi cái gì sóng. Nghe nói triều đình tiêu phỉ điều lệnh đã xuống, chỉ cần lần này có thể đem Tiêu Diêu trại tặc kia ba tử triệt để nổ, liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cận nhất tiểu mặt không chút thay đổi nói, có thể hay không diệt Tiêu Diêu trại, cận mỗ tịnh không để ý. Quan kiện đại ngoại thụ thôn những cái kia thế nhưng là cận mỗ năm đó hoa vàng dòng bạc trắng mua được, giấy trắng mực đen, viết rõ ràng, cái này cũng không thể không đến đi. Cũng đừng đến lúc đó ngược lại có người nói xấu cận mỗ, nói là bởi vì không có thể chủng mới bị ép vào rừng làm cướp. Cận nhất tiểu dương mắt nhìn về phía lúc chi huyện. Tin tưởng chi huyện đại nhân cũng biết, chúng ta cận tông nhà từ trước đến nay chú trọng nhất danh dự, nếu như bởi vì mấy người hỏng cận thị tên, sợ là sẽ không, làm sao lại thế lúc chi huyện vỗ ngực, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói, mua bán ruộng đồng lúc bản huyện cũng ở tại chỗ. Nếu là có người nói bậy, bản huyện khẳng định cái thứ nhất không buông tha hắn. Cận nhất tiểu nghe vậy hài lòng gật đầu, chắp tay nói, cái kia cận mỗ liền toàn dựa vào chi huyện đại nhân làm chủ. Lúc chi huyện cười hát hát nói, hẳn là. Sau đó cận nhất tiểu nhìn về phía trong tay cái kia chén trà, chi huyện đại nhân, trà này chén cận mỗ dùng đến rất là thuật tay, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Lúc chi huyện nghe vậy trong lòng vui mừng, vội nói, cận viên ngoại nếu là ưa thích, cứ việc cầm đi chính là. Cận nhất tiểu lại là lắc đầu nói, ai, cận mỗ làm sao có thể lấy không chi huyện đồ vật của người lớn. Nói hắn từ trong ngực lấy ra một chồng giá trị danh nghĩa trăm lượng ngân phiếu, đặt lên bàn. Lúc đến nội vàng, trên thân liền mang theo điểm ấy bạc, mong rằng chi huyện đại nhân chớ có ngại ít. Lúc chi huyện thấy thế mắt đều nhìn thẳng. Tùy tiện lấy ra một tờ đều nhanh đủ hắn 2 năm bổng lộc, cái này một chồng nói ít cũng phải có 10 cái. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, không chê ít, cận biên ngoại cho bao nhiêu đều thành. Có thể cận nhất điều buông xuống ngân phiếu, đứng dậy cáo từ lúc lại không cầm chén trà, chỉ là lưu lại một câu. Cận mỗ một hồi còn có khác chỗ đi, liền làm phiền chi huyện đại nhân sai nhân cho cận mỗ đưa đi trong phủ. Lúc chi huyện gật đầu nói, nhất định đưa đến. Cận viên ngoại đi thong thả. Đợi đưa tiễn cận nhất điều, lúc chi huyện lập tức liền nắm lên ngân phiếu, cẩn thận từng ly từng tí đếm. Đồng thời còn không quên phân phó một câu. Người tới. Đem chén trà kia bọc lại đưa đi cận phủ. Ai ngờ có nha hoàn tới thu thập lúc, đúng là không cẩn thận đem chén trà đụng phải trên mặt đất và phá. Nha hoàn lập tức dọa đến tại chỗ sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi nhà mình lão gia cùng cận biên ngoại nói chuyện nàng đều nghe thấy được, trà này chén thế nhưng là cận biên ngoại hoa một chồng mua lại, coi như muốn nàng mười đầu bệnh cũng đền không nổi. Có thể lão gia gặp sau không những không giận không buồn, còn một bộ dáng vẻ không quan trọng, Phong Khinh Vân đạm nói vậy liền đem một cái khác gói kỹ cho cận biên ngoại đưa đi đi. Nói đi, liền cũng không quay đầu lại vào trong phòng. Chương 282, vỡ đê điểm điển chương 282, vỡ đê điểm điển cái này họ cận thật sự là rất đáng hận. Thừa dịp lá đỏ sông vỡ đê phát nước, chìm trong đất không thu hoạch được một hạt nào, hắn lúc này đi ra ép giá thu ruộng, không bày rõ ra chính là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Ta thậm chí cũng hoài nghi, sông kia đê chính là hắn họ cận phái người âm thầm phá hư, cứ việc Yến Lâm đã không phải lần đầu tiên nghe được chuyện này, nhưng mỗi khi nghe người ta nói đến vẫn là không khỏi lòng đầy căm phẫn. Dạ Tùy Phong cũng nghe ra khả nghi, trầm ngâm nói, "Chính lão bá, vỡ đê lỗ hổng các ngươi đi xem qua sao, có người hay không là phá hư qua vết tích?" Chính lão bá thở dài một tiếng, "Chúng ta ngược lại là muốn đi xem, nhưng khi đó chỗ kia bị huyện nha người vây quanh, nói dòng nước hung hiểm, không khiến người ta tới gần. Về sau đợi đến huyện nha người rút đi chúng ta lại đi nhìn, đê liền đã bổ tốt." Dạ Tùy Phong quay đầu nhìn về phía Lý Trung Lưu Mạnh, "Chuyện này các ngươi biết không?" Hai tên tiên hộ cúi đầu không lưng nói nghe là nghe qua một chút, nhưng tình huống cụ thể nói không rõ ràng. Dạ Tùy Phong nói vậy liền đem các ngươi biết đến nói hết ra. Hai tên tiên hộ nhìn nhau nhìn, vừa đi vừa về đẩy mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định do Lưu Mạnh mở miệng. Không dối gạt bên trên kém nói, kỳ thật năm đó nghe chút đoạn kia đê mở tiền lệ, ty chức đã cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì tại cái kia trước đây không lâu, đê mới vừa vặn ra cô qua, chính là vì ứng đối thượng du ngày mưa tăng nhiều mà đưa đến thủy vị dâng lên. Mà lại đại ngoại thụ thôn từ trước thu hoạch tốt, nha môn cũng sẽ xét tình hình cụ thể nhiều chút chiếu cố, tỉ như nhiều hơn cố chút tảng đá, nhiều an bài một số người tuần sát cái gì cho nên ty chức lúc đó coi như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, sẽ là đoạn kia mở tiền lệ. Dạ Tùy Phong nghe được chút tin tức, chờ chút, ngươi mới vừa nói nhiều an bài một số người tuần sát. Cái kia vỡ đê cùng ngày, đều có ai tại trên đê tuần sát? Lưu Mạnh chê cười nói, tuần sát đê chính là lá đỏ huyện nha người, ty chức tính không được quen thuộc. Bất quá ngược lại là nghe nói lúc đương thời hai tên nha dịch bất hạnh bị lũ lụt cuốn đi, năm đó đê liền đã quyết lần này, nghĩ đến chính là hai người này đi. Đúng đúng đúng, chính là cái kia hai tai họa. Chính lão bá vội tiếp thượng thoại gốc dạng, tức giận bất bình nói năm đó bọn hắn tại thôn chúng ta địa đầu tuần sông, còn thường xuyên coi đây là lấy cớ để thôn làm tiền, trong thôn gà ai cho à, bị trộm đi đoạt đi ăn xong mấy cái. Nói không chính xác lao thiên gia chính là nhìn bất quá, muốn dìm nó chết bọn họ, kết quả là liên lụy thôn chúng ta. Dạ Tùy Phong đương nhiên nghe ra được Trịnh lao bá vài câu này là nói nhảm, cười một tiếng mà qua. Hắn chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy phát sinh quá đúng dịp. Kiên cố nhất một đoạn đê mở tiền lệ, chìm thu hoạch tốt nhất ruộng, ngày đó tuần sát đê nha dịch còn vừa lúc bị nước cuốn đi. Mà sau đó huyện nha hành vi cũng rất quỷ dị. Theo lý thuyết đê mở tiền lệ, bình thường đều lân cận điều động hương dân phục lao dịch sửa gấp, có thể huyện nha lại vây quanh vỡ đê chỗ không khiến người ta tới gần. Còn nữa, cho dù thật giống huyện nha nói nước gấp nguy hiểm, vậy vì sao lại hết lần này tới lần khác đoạt tại lúc này đem đê sửa chữa tốt? Đủ loại này đều lộ ra âm mưu khí tức. Còn có chính là vị kia lá đỏ huyện nhà giàu nhất cận nhất điều. Nghe vừa rồi Trịnh lao bá ý kia, người này tựa hồ sớm có ý nghĩ thu mua đại ngoại thủ thôn. Chỉ là trở ngại giá tiền vấn đề, lại thêm chúng thôn dân nhượng lại ruộng đồng ý nguyện vốn cũng không mạnh, cho nên cuộc mua bán này cũng liền một mực không làm thành. Cái này họ cận chính là có hủy đê điểm điền động cơ. Dạ Tùy Phong không khỏi thầm than một tiếng. Mỗi khi có bản án không nghĩ ra lúc hắn kiểu gì cũng sẽ muốn, nếu là vu tu duyên tại vậy thì tốt rồi, như thế chỉ cần đem người hiểm nghi chộp tới nghe một chút tiếng lòng liền hết thảy đều giải quyết. Đáng tiếc tên kia bây giờ tại phía xa Tấn Châu ai, đối với vu tu duyên dưới mắt còn vừa vặn ngay tại xử lý lũ lụt sự tình. Bất quá bất kể nói thế nào, vụ án này xác thực nên tra cái minh bạch, chỉ cần giải quyết ruộng đồng vấn đề, nạn trộm cướp sự tình tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tiêu Diêu chạy những người kia cố nhiên trước mắt còn chỉ cướp tiền tài bất nghĩa, nhưng nhân tính không có khả năng đánh giá cao, cứ thế mãi, chưa chừng lúc nào liền giết người phóng hỏa. Cho nên phải kịp thời để bọn hắn dừng cương trước bờ vực. Mà khi vụ chi gấp, thì làm mau chóng để bọn hắn đem tiền lương trở về thôn. Ý niệm tới đây, Dạ Tùy Phong lại nhìn phía Lý Trung Lưu Mạnh, đem các ngươi rút về đi, liền nói tình báo có sai, Tiêu Diêu chạy người không đến. Còn nữa, chuyện hôm nay cần phải giữ bí mật, coi như chưa thấy qua ta, phàm là để lộ ra đi một chữ, bản quan bắt các ngươi thử hỏi, hiểu không? Lý Trung Lưu Mạnh liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Đúng đúng đúng, đi trước minh bạch. Bên ngoài mấy chục dặm một chỗ sân gốc. Nhị ca, Yến Thiếu Hiệp đi lâu như vậy sao còn chưa có trở lại, sẽ không xảy ra chuyện đi. Ý tại miệng quả đen này, Yến Thiếu Hiệp võ nghệ cao cường, có thể xảy ra chuyện gì? Ta chính là có chút bận tâm, hiện tại bên ngoài tiếng gió gấp, không thể so với vãng thường. Đi, chớ suy nghĩ lung tung, ta tin tưởng Yến Thiếu Hiệp bản sự, hắn nhất định có thể bình an trở về. Mặc dù nói là nói như vậy lấy, nhưng ba kiểm hán tử kỳ thật đồng dạng trong lòng không chắc. Hắn nghe nói triều đình Tiếu Phỉ điều lệnh đã xuống. Trong quân tướng sĩ cũng không phải trong nha môn những cái kia sai dịch có thể so sánh, thật có cường giả tỏa chấn. Một khi xuất thủ, Yến Thiếu Hiệp cũng chưa chắc có thể thoát khỏi, mà đại đương ra lại không tại, chỉ bằng bọn hắn những này gà mở võ phu sợ là liên sơn trại đều thủ không được a. Ngay tại nhị đương ra âm thầm lo lắng thời khắc, nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Nhị đương ra vội vàng từ phân loạn trong suy nghĩ rút về tâm niệm, cấp tốc giữ vững tinh thần đến. Mọi người coi chừng, chú ý ẩn nấp. Không bao lâu, đám người liền nhìn thấy Yến Thiếu Hiệp cưỡi ngựa mà đến. Chỉ là cùng chạy khác biệt, Yến Thiếu Hiệp bên người vẫn còn nhiều một người, là một bộ mặt lạ hoắc thanh niên áo trắng. là lý do an toàn, nhị đương gia phân phó sau lưng một đám huynh đệ nguyên địa mai phục đường động, mà chính hắn thì vụng trộm tại trong tay áo giấu ván trước đòn đao, coi chừng đi ra ngoài đón. Nhìn thấy nhị đương gia đi ra, Yến Lâm tung người xuống ngựa. Nhị đương gia, ta đã tìm hiểu tốt, không có vấn đề, có thể cho các huynh đệ hành động. Có thể nhị đương gia lại vẫn cảnh giới nhìn qua trước mặt nam tử xa lạ, vị này là Yến Lâm liền vội vàng giới thiệu, đây là ta một vị bạn cũ. Bạch Dạ, nhị đương gia cứ việc yên tâm, Bạch huynh tuyệt đối tin tưởng chiếm được. Nghe được cái này, nhị đương gia mới thoáng buông lòng cảnh giác, lập tức cho biết tên họ. Tiêu Diêu trại nhị đương gia, Trịnh Đại Phong. Dạ Thủy Phong mỉm cười gật đầu, Trịnh huynh. Yến Lâm thúc giục nói, nhị đương gia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là nắm chặt đem tiền lương vận đi qua đi, hiện tại tiếng gió gấp, càng đến tối đường càng không dễ đi. Ân, tốt. Bình Phong phủ nha. Chi phủ đại nhân, vừa rồi Lý Thiên Hộ phái người chuyển tin đến, tình báo có sai, hôm nay Tiêu Diêu trại sơn phỉ không có đi đại ngoại thủ thôn. Một tên bộ khoái hóa trang hán tử đến đây bẩm báo nói, không có đi. Điều đó không có khả năng a. Lư Chi phủ mặt lộ kinh ngạc, hắn bức tin tức của mình nơi phát ra không có vấn đề, như thế nào gây ra rủi ro đâu? Trương Bộ Đầu, tin đâu, cho bản phủ nhìn xem. Trương Bộ Đầu lập tức đưa lên giấy viết thư. Lư Chi phủ nhận lấy tinh tế nhìn qua mấy lần, nhận ra là Lý Trung tự tay viết không thể nghi ngờ. Trương Bộ Đầu phỏng đoán nói Chi phủ đại nhân, có phải hay không là đám kia giặc cướp sớm thu đến tiếng gió, biết có mai phục, lâm thời cải biến kế hoạch. Lư Chi phủ nhíu mày suy tư một lát, tựa hồ cũng chỉ có loại giải thích này. Cái kia cây hoẹ lớn trước hết mặc kệ, người tiếp tục dẫn người nhìn chằm chằm Yến Lâm, một khi phát hiện tung tích của hắn, lập tức trở về bẩm báo, đến lúc đó tự có người đối phó hắn. Trương Bộ Đầu tâm có điều cố kỵ nói, nhưng hắn dù sao cũng là Tàng Phong Sơn Trang nhị thiếu gia, nếu là không sao, Tàng Phong Sơn Trang bản phủ đã đi qua, nếu hắn Yến Trường Hải không thừa nhận trên làng có người cùng giặc cướp xen lẫn trong cùng một chỗ, vậy chúng ta coi như không có. Là chương 283, Tiêu Diêu trại đáp lễ. Chương 283, Tiêu Diêu trại đáp lễ. Khi mọi người đem tiền lương đội vàng bận chuyển thôn, lại trở lại Tiêu Diêu trại, đêm đã khuya. Cứ việc mỗi người cũng không khỏi đầy người mỏi mệt, nhưng trong lòng lại là thoải mái, trong thôn người già trẻ em có thể có lương có thể ăn, bọn hắn cũng có thể tạm thời thở phào. Lần này vận lương về thôn, còn phải đa tạ Yến thiếu hiệp tiến đến dò đường, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này nếu có phân phó, ta Tiêu Diêu trại chúng huynh đệ tuyệt không chối từ. Tại nhị đương gia dẫn đầu xuống, Tiêu Diêu trại mấy cái đầu mục đều là hướng Yến Lâm trịnh trọng ôm quyền, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết. Yến Lâm chắp tay một cái đáp lại, cười nói, chúng huynh đệ không cần phải khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, vốn là chúng ta nhân sĩ giang hồ phải làm. Tiếp lấy hắn nhãn châu xoay động, vội vàng lại đuổi tới một câu. Nói đến chuyến này sở dĩ có thể tới lui thuận lợi, còn phải nhờ có Bạch huynh hỗ trợ, là Bạch huynh cung cấp tin tức, ta lúc này mới có thể né qua quan binh tuần sát. Lập tức, Trịnh Đại Phong bọn người lại hướng Dạ Tùy Phong ném đi ánh mắt cảm kích, đa tạ Bạch thiếu hiệp. Dạ Tùy Phong gật đầu đáp lại. Trước mặt mấy cái này Tiêu Diêu trại đầu mục, tu vi đều đã đến nhị cảnh. Bất quá phần lớn đều dừng lại tại dưỡng khí nhất trọng thiên. Chỉ có nhị đương gia Trịnh Đại Phong cùng tam đương gia Lý Thu Sinh đột phá đến dưỡng khí nhị trọng thiên. Nhất là người trước, huyết khí so sánh với người sau càng hùng hậu hơn, như ẩn như hiện ngưng tụ tại bên ngoài thân, đây là mình đồng ra sắt muốn đúc thành điểm báo trước. Hiển nhiên Trịnh Đại Phong khoảng cách dưỡng khí tam trọng thiên đã chỉ thiếu chút nữa xa. Phải biết, Trịnh Đại Phong bọn người lên núi thời gian tính toán đâu ra đấy cũng mới 3 năm, trước đó, bọn hắn một mực lấy chồng chọn mà sống, từ trước tới giờ không từng tiếp xúc võ đạo. Có thể sửng sốt tại như vậy không có chút nào cơ sở tình huống dưới, chỉ dùng 3 năm liền có như thế thành tựu. Theo lý thuyết, cái này Trịnh Đại Phong phải có một thân không hề kém trời sinh căn cốt mới đối, nó thiên phú tư chất tuyệt không tại vu tu duyên phía dưới. Nhưng mà sự thật lại là Trịnh Đại Phong tư chất thường thường, đặt ở thiên hạ võ phu bên trong chẳng khác người thường. Về phần trong sơn trại trừ bỏ mấy cái đầu mục những người khác, đến nay vẫn bồi hồi tại sơ cảnh luyện tinh người, bình thường tới nói đều không có cơ hội bước qua võ đạo tu hành mở cửa. Bởi vậy, cái này Tiêu Diêu trại bên trong nhất định cất giấu bí mật gì, có thể cực lớn trình độ bên trên tăng tiến cảnh tu vi. Trịnh Đại Phong trần chờ chốc lát nói, không biết Bạch thiếu hiệp gần đây có thể có sắp xếp hành trình. Dạ Tùy Phong cười nói, Bạch mỗ lưu lạc giang hồ, cho tới bây giờ đều là đi đến nào tính cái nào. Trịnh Đại Phong nghe vậy trong lòng vui mừng, như vậy bởi bạn, Bạch thiếu hiệp nếu không chê, không ngại cùng Yến thiếu hiệp nhiều tại trong trại ở lại mấy ngày. Chúng ta vị kia đại đương gia tuy nói thường xuyên không thấy bóng dáng, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ trở về, lúc đó trong trại nhất định đối với hai vị có thâm tạ khác. Nghe vậy, Yến Lâm vừa muốn thói quen khách sáo chối từ vài câu, Dạ Tùy Phong lại là giành nói, đêm đó nào đó liền cùng tính không bằng tuân mệnh, chỉ cần nhị đương gia không chê quấy rầy thuận tiện. Trịnh Đại Phong mấy cái đầu mục nghe xong bội nói, không quấy rầy, không quấy rầy. Bạch thiếu hiệp nếu chịu nể mặt, trong trại cao hứng còn không kịp, ha 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 đang nói, chợt có một đạo người khoác hắc bào rộng thùng thình bóng người xâm nhập tầm mắt mọi người. Ai? Yến Lâm gặp chi lập tức gây nên cảnh giác, vô ý thức rút kiếm mà ra. Trịnh Đại Phong thì vội vàng ngăn tại Yến Lâm cùng người áo đen ở giữa, Yến thiếu hiệp đừng hiểu lầm, đây là chúng ta đại đương gia. Lập tức Tiêu Diêu trại mấy vị đương gia ôm quyền hành lễ. Đại đương gia. Hắc bào rộng thùng thình bên dưới truyền ra trầm thấp ân âm thanh, tiếp theo ánh mắt của hắn rơi vào trong đám người hai bộ gương mặt lạ, bọn hắn là Trịnh Đại Phong tranh thủ thời gian giới thiệu, vị này là Yến Lâm Yến thiếu hiệp, vị này là Trắng Dạ Bạch thiếu hiệp, hai vị đều là ta trong trại quý nhân, đã cứu các huynh đệ mệnh. Áo bào đen đại đương gia gật đầu, là như thế này a. Yến Lâm thu kiếm vào vỏ, chắp tay nói, đại đương gia, hữu ngưỡng đại danh. Vừa rồi thẳng đến vị này đại đương gia hiện thân hắn mới có phát giác, bây giờ phương diện càng là nhìn không thấu thật sâu cạn, đủ để chứng minh đối phương tu vi ở trên hắn. Hắn khỏe mắt liếc qua mịt mờ quét về phía một bên Dạ Kiếm Tiên, phát hiện sắc mặt người sau không chút biểu tình. lập tức không khỏi âm thầm tự dễ ước. Dạ Kiếm Tiên thế nhưng là đường đường giang hồ võ bảng thứ ba, từ khi bắt Tý Tu La bị triều đình bị kia ngụy chỉ huy sứ chém giết sau, xương là thứ hai cũng không đủ. Chỉ là một cái sơn trại đại đương gia như thế nào lại gây nên Dạ Kiếm Tiên tâm tình chập chờn? Hắn thật sự là suy nghĩ nhiều. Mà Dạ Tùy Phong thì là một chút khám phá trước mặt vị này đại đương gia sâu cạn, võ đạo tứ cảnh đỉnh phong. Tu vi như thế, ở trong quân đủ để đảm nhiệm một phương vệ chỉ huy sứ, tại giang hồ thì có thể gọi là một đời tông sư, trái lại trước mắt vị này lại cam nguyện làm một cái thổ phỉ đầu lĩnh. Thật là một cái quái nhân. Áo bào đen đại đương gia chỉ là gật đầu ân một tiếng, trên tay không có động tác, cũng chưa từng hiện ra chân dung. Bởi vì trong mắt hắn, trước mặt hai người trẻ tuổi cũng chỉ là mới vào tam cảnh, thiên phú cố nhiên không tồi, nhưng lại xa không đủ để đối với hắn cấu thành uy hiếp. Đại đương gia nhìn về phía Trịnh Đại Phong mấy người. Các ngươi hôm nay chuyến này đi được còn thuận lợi. Trịnh Đại Phong cười nói, dựa vào Yến Thiếu Hiệp cùng Bạch Thiếu Hiệp phía trước do đường, chúng ta lúc này mới né qua đông đảo quan binh tuần sát. Như vậy liền đa tạ hai vị đối với các huynh đệ chiếu cố. Đại đương gia ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Dưới mắt bên ngoài tiếng gió chính gấp, triều đình tựa hồ là hạ quyết tâm muốn rút chúng ta chạy, các ngươi gần nhất lại đi ra nhớ lấy phải cẩn thận làm việc. Trịnh Đại Phong gật đầu nói, biết đại đương gia. Hôm sau sáng sớm, Trịnh Đại Phong liền lòng tràn đầy vui vẻ tìm đến Dạ Tùy Phong hai người. Yến Thiếu Hiệp, Bạch Thiếu Hiệp, đêm qua ta cùng đại đương gia thương lượng qua, hai vị đối với trại ân trọng như núi, chúng ta tự nhiên cũng nên có chỗ biểu thị. Đợi chút nữa còn xin hai vị đi theo ta, đại đương gia có phần đại lễ đưa tiễn. Đại lễ? Yến Lâm nghe xong mặt lộ mở mịt, mà Dạ Tùy Phong thì đại khái có thể đoán được một chút, hơn phân nửa chính là cùng Tiêu Diêu trại đám người võ đạo tu hành có quan hệ. Sau đó tại Trịnh Đại Phong dẫn đầu xuống, Dạ Tùy Phong hai người dọc theo trại phía sau một đầu chật hẹp đường núi đi hồi lâu, cuối cùng đi vào một cái sơn động bí ẩn. Sơn động sâu thẳm chật chội, chỉ có Trịnh Đại Phong trên tay bó đuốc gian nan chiếu sáng con đường phía trước. Bất quá đối với Dạ Tùy Phong tới nói, hoặc sáng hoặc tối đều là giống nhau, không nói vận dụng thần thức cảm giác, chỉ bằng vào nó thị lực liền đủ để coi như ban ngày. Trịnh Đại Phong ở phía trước một bên dẫn đường, vừa nói, có lẽ hai vị thiếu hiệp trong lòng đã sớm cảm thấy kỳ quái, ta đều những này đời đời làm ruộng anh nông dân, làm sao lại lắc mình biến hóa đột nhiên trở thành võ phu? Nhưng thật ra là bởi vì có khối thần kỳ tảng đá rút một chút, chúng ta quản hắn gọi là Thiên Võ Thạch. Chương 284, Thiên Võ Thạch chương 284, Thiên Võ Thạch ba người ở trong động đi hồi lâu. Thẳng đến trông thấy phía trước ánh sáng, đi vào xem xét, là một gian tương đương rộng rãi thạch thất. Trong đó trên vách đá bày biện một vòng ánh nến dùng cho chiếu sáng. Mà thạch thất chính giữa thì đứng sừng sững lấy một khối cao cỡ một người cự thạch, hình dạng không tính quy tắc, nhìn nó màu sắc, cùng chung quanh vách đá cũng không rõ ràng khác biệt. Dạ Tùy Phong còn nhìn thấy có cái người áo đen chính một bàn tay đặt tại trên cự thạch. Chính là đêm qua hắn thấy qua vị kia đại đương gia. Đại đương gia, ta đem hai vị thiếu hiệp mang đến. Trịnh Đại Phong đi lên phía trước nói. Đại đương gia lúc này mới rút về tay, xoay người lại. Đối với tảng đá kia công hiệu, tin tưởng trên đường tới Đại Phong đã nói với các ngươi qua. Ta cũng không nhiều nói nhảm, các ngươi chỉ cần tới đè tay lên, chạy không tâm thần thuận tiện. Tiến Lâm ban tín bán nghi đánh giá cự thạch. Cho dù mới vừa nghe một đường, lại có Trịnh Đại Phong tự thể nghiệm làm chứng, hắn vẫn là không thể tin được, thiên hạ lại có thần kỳ như thế đồ vật. Không cần ướt, không cần luyện hóa, thậm chí đều không cần lâu dài mang theo trên người. Chỉ cần kiểm tra, nhân sinh liền cải biến. Kỳ thai quái dã. Bất quá có câu nói muốn nói ở phía trước đại đương gia lại mở miệng nói, đối với Thiên Võ Thạch sự tình, ta hy vọng hai vị có thể giữ bí mật. Yến Thiếu Hiệp xuất thân Tàng Phong Sơn Trang, thực lực hùng hậu, chính là giang hồ danh môn, nếu như nghĩ đến cưỡng ép chiếm lấy, bị nhân sợ là khó mà lưu lại. Yến Lâm nghe vậy mặt lộ không vui. Đại đương gia cái này quá lo lắng, ta Tàng Phong Sơn Trang từ trước làm việc quang minh lỗi lạc, tất nhiên sẽ không làm loại này đoạt nhân bảo vật cường đạo sự tình. Huống hồ, đại đương gia nếu nói để Yến Mộ giữ bí mật, Yến Mộ tự nhiên tuân theo, sẽ không nói với bất kỳ ai lên, bao quát Yến Mộ cha mẹ ruột. Đại đương gia vừa nhìn về phía Dạ Tùy Phong, Bạch Thiếu Hiệp. Dạ Tùy Phong cười nói, còn xin đại đương gia yên tâm, Bạch Dạ có thể tính mệnh đảm bảo, đối với cái này thủ khẩu như mình. Bạch Dạ thủ khẩu như mình, quan ta Dạ Tùy Phong chuyện gì? Tiểu tử ngươi nếu là người tốt hảo tâm làm chuyện tốt thì cũng thôi đi, nếu như coi đây là ác, ngươi nhìn đêm người nào đó tới hay không trộm nhà ngươi là được. Đại đương gia hài lòng gật đầu, như vậy rất tốt. Sau đó Yến Lâm dẫn đầu tiến lên đưa tay ấn lên tự thạch, cảm giác trong cõi u minh tựa hồ dính vào cái gì bình thường, nhưng cụ thể còn nói không ra. Mà lại loại cảm giác này cũng vẹn vẹn xuất hiện một cái trước mắt, sau đó liền rốt cuộc không có lại qua. Yến Lâm như có điều suy nghĩ rút về tay, Bạch huynh, tới phiên ngươi. Gặp hắn bộ dáng này, đại đương gia liền biết là Thiên Võ Thạch có hiệu quả. Bởi vì rất nhiều người lần thứ nhất tiếp xúc Thiên Võ Thạch đều là dạng này, bao quát bản thân hắn cũng là như vậy. Thế nhưng giới hạn tại cái này lần thứ nhất hữu hiệu. Về sau hắn từng thử qua vô số lần, có thể lại không có xuất hiện loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác. Sau đó đổi thành Dạ Tùy Phong đến đưa tay ấn lên cự thạch, lập tức trong lòng khẽ động, là một loại cảm giác quen thuộc. Có thể tinh tế trải nghiệm sau. Không đối, chuẩn xác nói là có hai loại. Thứ nhất đúng là hắn tại Đông Hải 3 năm lịch luyện lúc tìm được cơ duyên, vô số đạo phá toái võ vận, cũng nhờ vào đó đột phá võ đạo gông cùng xiềng xích, đi thông đoạn đầu lộ. Thứ hai là trong cự thạch này có cố khí tức quen thuộc, chính như từ Linh Châu mang về kinh thành trước đỉnh kia thai không có sai biệt. Chẳng lẽ trong này cũng có một khối Cựu Châu đỉnh mảnh mỡ? Dạ Tùy Phong tuy nói lúc này rất muốn đem khối cự thạch này bổ ra tìm tòi hư thực, nhưng nghĩ cái này tựa hồ có chút quá tại không coi trọng. Thế là hắn ngược lại đem võ vận toàn bộ uống một hơi cạn sạch. Đối với người bên ngoài mà nói, đối mặt như vậy hư vô mở mịt võ vận có lẽ thúc thủ vô sách, chỉ có thể tinh khiết nhìn mệnh, có thể dính vào bao nhiêu tính bao nhiêu, lại chỉ có một lần cơ hội. Nhưng hắn Dạ Đại Kiếm Tiên cũng đã tìm tới pháp môn gặp đến võ vận đều thu về bản thân. Chí ít hiện tại xem ra còn không có hạn mức cao nhất. Dạ Thủy Phong tại rút về tay trước đó, còn tại trên đá lớn lưu lại mấy đạo kiếm khí. Dạng này liền không có bao nhiêu người có thể trộm đi trong đá cổ khí. Ngụy Tấn Nam cũng không được. Bạch Thiếu Hiệp, hôm nay võ thạch chỉ có lần đầu đụng vào một cái chớp mắt mới có tác dụng. Gặp Bạch Dạ một mực sờ lấy thiên võ thạch không thả, đại đương gia không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời đại đương gia cũng ở trong lòng âm thầm cho trước mặt hai người trẻ tuổi làm ra đánh giá. Yến Lâm không hổ xuất thân giang hồ danh môn, tiên thiên tư chất cùng hậu thiên ngộ tính đều không có phải nói, nhìn vừa rồi phản ứng, hơn phân nửa đã cảm thấy thiên võ thạch đặc tính. Có thể cái này Bạch Dạ liền trì độ nhiều, tương lai võ đạo tạo nghệ hơn phân nửa sẽ không cao lắm. Thoáng tỉnh táo lại, Yến Lâm hướng đại đương gia ôm quyền, cảm kích nói, đại đương gia hôm nay quà tặng, Yến Lâm nhớ kỹ, ngày khác tất nhiên báo đáp đại ân. Dạ Tùy Phong cũng đi theo chắp tay một cái, nhưng lại không nói gì. Gặp hắn mang trên mặt mờ mịt bộ dáng, đại đương gia trong lòng đối với nó đánh giá, tùy theo lại hàng một đoạn. Bình Phong phủ nha. Lư Chi phủ chính nhìn xem một tấm dùng bổ câu đưa tin tới giấy viết thư. Yến Lâm, lại là cái này Yến Lâm, ta nhìn hắn Yến Trường Hải là thật không muốn đứa con trai này, không phải buộc bản phủ thay hắn thanh lý môn hộ. Một bên Trương Bộ Đầu trông mong hiếu kỳ nói, Chi phủ đại nhân, trên thư nói thế nào? Trương Bộ Đầu tuy nói không có khả năng xác định thư này từ đâu mà đến, nhưng đại khái đoán ra là cùng Tiêu Diêu trại có quan hệ, nói không chính xác chính là Chi phủ đại nhân xếp vào tiến giặc cướp nhà tuyến. Chính ngươi nhìn. Lư Chi phủ tức giận đem giấy viết thư tiện tay hất lên. Trương Bộ Đầu tranh thủ thời gian đưa tay nhận lấy nhìn. Trên thư nói, hôm qua Tiêu Diêu trại giặc cướp đã thành công tướng tiền lương trở về thôn, là bởi vì có Yến Lâm dò đường, mới không có bị Lý Thiên Hộ bọn người phát hiện. Trên thư còn nói, dưới mắt cùng Tiêu Diêu trại giặc cướp xen lẫn trong cùng nhau, trừ Yến Lâm, còn có cái gọi Bạch Dạ, trước mặt người một dạng tu vi mới vào tam cảnh. Bản phủ cho ngươi đi tìm Lý Trung Lưu mánh hỏi hôm qua sự tình, bọn hắn làm sao hồi phục? Lư Chi phủ cao mày, mặt lộ không vui nói. Trương Bộ Đầu ngượng ngùng nói, ách, kỳ thật thuộc hạ lần này đi, không gặp bên trên hai vị Thiên Hộ đại nhân. Không gặp bên trên. Lư Chi phủ kinh ngạc. Trương Bộ Đầu sắc mặt phức tạp, nghe nói hai vị thiên hộ đều nhiễm lên phong hàn, xin phép nghỉ về nhà dưỡng bệnh đi. Chịu phong hàn. Đơn giản nói hiệu nói vượng. Lư Chi phủ vỗ bàn một cái nói, hai người bọn hắn đều là tam cảnh võ phu, da dày thịt béo, tráng qua trên núi mãnh hổ, làm sao có thể nhiễm lên phong hàn? Đừng nói bọn hắn, liền xem như là ngươi cái này nhị cảnh võ phu, có thể sợ phong hàn? Trương Bộ Đầu cười khổ nói, cụ thể tình huống như thế nào, thuộc hạ khó mà nói, có thể thuộc hạ hoàn toàn chính xác chính thai nghe được là hai vị thiên hộ đại nhân nhiễm lên phong hàn, cho nên được rồi, không nói bọn hắn. Lư Chi phủ không nhịn được khoát tay một cái nói, cái kia cận nhất kiểu đâu, dưới mắt Tiêu Diêu trại nạn trộm cướp viên náo động tính lớn như vậy, hắn cái này Hồng Diệp huyện nhà giàu nhất năm đó nuốt người ta nhiều như vậy ruộng đồng, còn có thể ngồi yên? Trương Bộ Đầu nói, thuộc hạ nghe nói, cận biên ngoại mấy ngày nay không ít hướng lúc chi huyện cái kia chạy, chắc hẳn chính là vì việc này đi. Đột nhiên náo lên nạn trộm cướp, ngược lại là đem giá hỏa này khuấy lên. Lư Chi phủ cười nạo một tiếng, ngựa khí rõ ràng mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Đáng đời, ai bảo hắn ngày bình thường ỷ vào thanh vân cận thị tên tuổi bốn chỗ diêu võ dương oai, lần này nhìn hắn như thế nào còn có thể sống yên ổn. Trương Bộ Đầu một mực cười theo, cũng không dám đáp lời. Hồng Diệp huyện cận biên ngoại cố nhiên cách thanh vân cận thị tông tộc xa chút, có thể phàm là cùng thế gia vọng tộc dính điểm quan hệ, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ bộ đầu trong nổi. Lư Chi phủ trầm ngâm nói, một hồi ngươi sai nhân cho cận nhất điều chuyển lời đi, liền nói bình định Tiêu Diêu trại nạn trộm cướp, cũng có hắn một phần trách nhiệm. Không phải vậy nếu là nổ có không trừ gốc, tái dẫn đưa ra việc khác đến, coi như khó coi. Là. Chương 285, tiền tài bất nghĩa. Chương 285, tiền tài bất nghĩa. Từ trên trời võ núi đá động trở về, Dạ Thủy Phong cùng Yến Lâm riêng phần mình trở về phòng, đều là bế quan hơn nửa ngày. Người sau rõ ràng cảm giác tu vi rất có tinh tiến, vẹn vẹn một ngày này tu luyện, liền có thể mạnh hơn trước đây mấy tháng, mới vào tam cảnh phủ phiếm cảm giác hoàn toàn biến mất. Mà Dạ Thủy Phong thì là cảm thấy con đường phía trước vừa dài một đoạn. Hắn võ đạo tu hành cùng người bên ngoài khác biệt. Người bên ngoài là dọc theo một đầu hiện hữu trên đường tìm tòi tiến lên, hoặc nhanh hoặc chậm, dù sao vẫn còn có cái cố định phương hướng cùng mục tiêu. Đương nhiên thiên hạ này cũng có số người cực ít có thể xa xa nhìn thấy đường chi cuối cùng, nhưng lại sớm đã bước đi liên tục khó khăn, cuối cùng nó đời này đều chưa hẳn có thể đến gần bao nhiêu. Còn hắn thì đột phá cuối cùng lại đi ra một đoạn, đứng tại mới cuối cùng, đường tục một đoạn, hắn đi một đoạn. Trong đó mấu chốt chính là cái kia hư vô mở mịt võ vận. 3 năm Đông Hải lịch luyện, lại thêm trong cõi u minh cảm ngộ, Dạ Tùy Phong đại khái có thể suy đoán ra nhân gian võ đạo dừng bước không tiến lên nguyên nhân, chính là võ vận tản, khiến cho vùng thiên hạ này đã không có đủ xuất hiện ngũ cảnh phía trên võ phu điều kiện. Xem ra đến bây giờ, duy nhất phá cục chi pháp chính là thu thập trong thiên hạ còn sót lại nhỏ vụn võ vận, tụ lại tại thân, tụ độc một đường mòn mà vứt bỏ dương quan đại đạo. Nguyên bản Dạ Tùy Phong cảm thấy như vậy huyền diệu khó giải thích võ vận, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên hắn mới có thể cùng Yến Trường không cùng võ liệt nói mịt mờ, ra biển đụng chút cơ duyên. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy, nhân gian võ vận có lẽ sẽ cùng cái kia trong truyền thuyết Cửu Châu đỉnh có quan hệ. Nhưng mà lại có không hiểu, vì sao lần trước tìm tới chiếc đỉnh kia hai bên trên không có phát giác có võ vận tồn tại? Chẳng lẽ là bị những người khác sớm lấy đi? Hay là những này hư hư thực thực Cửu Châu đỉnh tàn phiến đồ vật, cũng không phải là mỗi một khối đều tụ lại có võ vận? Dạ Tùy Phong nhất thời cũng nghĩ không ra giải thích hợp lý. Xem ra chỉ có chờ mong ngày sau có thể tìm thêm đến mấy khối tàn phiến, thử lại hình tìm xem đáp án. Sắc trời dần tối, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiến đến, Dạ Thủy Phong một bên đáp lại đồng thời, một bên đốt lên trong phòng mấy cây ngọn nến. Lập tức cửa phòng bị đẩy ra, Tiến Lâm đi đến. Nhìn hắn bộ này mặt mày hớn hở ra mặt bộ dáng, không cần phải nói Dạ Thủy Phong cũng có thể đoán được, tất nhiên là tu vi của nó tiến rất xa. Quả nhiên, tiếp lấy liền nghe Yến Lâm hưng phấn nói, "Đêm, Ách, Bạch huynh, ngày đó võ thạch thật sự là quá thần kỳ. Ta hôm nay một ngày tu luyện, liền có thể so ra mà vượt trước đó mấy tháng. Ta cảm giác hiện tại hành khí thông thuận không gì sánh được, dị vãng trong quá trình tu luyện không nghĩ ra khớp nối cũng lập tức hiểu ra, phản phất đột nhiên liền đốn ngộ bình thường. Không biết Bạch huynh có thể có thu hoạch." Dạ Thủy Phong gật đầu, "Là có một ít, nhưng hắn lại không biết hiện tại tu vi cụ thể đến đâu một bước, đối với ngũ cảnh phía trên cảnh giới đến cùng nên như thế nào phân chia, là thật không có gì đầu mối." Yến Lâm nghe vậy quả thực trong lòng giật mình, mà ngay cả Bạch huynh đều có thu hoạch. Hắn thấy, Dạ Kiếm Tiên đã là con đường võ đạo bên trên cao cấp nhất giải giác mấy người, bây giờ lại cũng có thể bởi vì tiên võ thạch có thu hoạch. Có thể nghĩ, khối kia thần bí cự thạch sẽ là cỡ nào cấp độ tuyệt thế chân bảo. Nếu như Tàng Phong Sơn Trang có được. Nhưng ý tưởng này chỉ là tại não hải sơ sơ thoáng hiện, liền lập tức bị đánh tiêu tan. Đại đương gia nếu tin được hắn, không tiết lộ ra như thế thần vật, đưa hắn phần đại tạo hóa này, vậy hắn lại há có thể lấy oán trả ơn. Hai vị thiếu hiệp cảm giác đã hoàn hảo. Trịnh Đại Phong đứng tại cửa ra vào cười gõ gõ cửa phòng đạo. Ta xa xa nhìn thấy trong phòng đã đốt ánh đến, lại mở cửa, liền tới xem một chút. Yến Lâm nghe tiếng liền vội vàng đứng lên ôm quyền, đa tạ Tiêu Diêu trại đưa Yến Mô cơ duyên, vô cùng cảm kích. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, hồng quang đầy mặt, hiển nhiên vẫn đắm chìm tu vi tiến nhanh trong vui sướng, thương phấn chưa rút đi. Trái lại Dạ Tùy Phong lại bình tĩnh rất, chỉ là tượng trưng chắp tay. Hắn luôn cảm giác vị kia đại đương gia tâm tư không tinh khiết, một cái ngay cả chân diện mục đều không muốn trước mặt người khác hiện lộ người, như thế nào lại thiên võ thạch bực này bí mật tùy tiện bạo lộ ra, hơn phân nửa có mưu đồ khác. Trước đây hắn từng nói bóng nói gió ra, liền ngay cả nhị đương gia đều không có gặp qua đại đương gia chân dung. Đâu có, Tiến thiếu hiệp nói quá lời. Trịnh Đại Phong cười nói, là hai vị đối với trại có ân trước đây, chúng ta chỉ là có qua có lại thôi. Tiến Lâm chấp nhất nói bất kể nói thế nào, Tiến Mỗ đều cảm thấy Tiêu Diêu trại hôm nay quả tặng nặng như sơn nhạc, sau này nếu có cần phải Yến Mỗ chỗ, tuyệt không chối từ. Trịnh Đại Phong nghe xong thần sắc phức tạp, do dự mãi, vẫn còn có chút ngượng ngùng nói, "Ách, kỳ thật dưới mắt thật là có một chuyện, phải cần hai vị tương trợ." Tiến Lâm ánh mắt lóe lên, "Chuyện gì?" Trịnh Đại Phong nói đại đương gia nhận được tin tức, ngày mai cái kia cận nhất kiểu sẽ vận chuyển một nhóm tiền tài bất nghĩa, từ 20 dặm bên ngoài tuyệt hồn cốc trải qua. Đại đương gia nói cơ hội này ngàn năm một thở, chính là phải thừa dịp lấy bên ngoài tiếng gió gấp, cận nhà buông lòng cảnh giác, phương pháp trái ngược, hung hăng chơi nó một phiếu. Đến lúc đó mong rằng hai vị có thể từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Tiêu Diêu trại trên trăm người liền đã đuổi tới tuyệt hồn cốc, lặng lẽ mai phục xuống tới. Tiễn Lâm nhìn qua sơn cốc hai bên vách núi treo leo, lập tức có loại cảm giác da đầu tê dại. Thế núi gần như dọc theo, lại bóng loáng không gì sánh được, cơ hồ ngay cả chỗ cầm nắm địa phương đều nhìn không thấy, chỉ có ở giữa hơn 10 trượng rộng đáy cốc có thể cung cấp thông hành. Dạng này là từ hai đầu một bước, tiến vào sơn cốc người trốn cũng đừng nghĩ trốn. Hắn thực sự nghĩ không ra cận người sử dụng gì sẽ đi đường này. Cho dù con đường này là gần nhất, phàm là đổi đường đi chí ít đều được nhiều một ngày lộ trình, có thể cũng không phải cận nhà bí quá hóa liều lý do. Tàng Phong Sơn Trang ngay tại huyện lân cận. Hắn đối với cận nhất tiểu vị này lá đỏ nhà giàu nhất cũng có hiểu biết, là cái rất cẩn thận người rất cẩn thận. Chẳng lẽ cận nhất tiểu thực sẽ ngây thơ cho là dưới mắt quan binh tuần sát chính gấp, các phương sơn trại lục lâm hảo hán liền cũng không dám ra ngoài động á huống chi Tiêu Diêu trại các huynh đệ cùng cận nhà nhưng còn có đoạt ruộng mối thù. Tiến Lâm luôn cảm giác việc này ẩn ẩn lộ ra quỷ dị. Nếu không có bên người có Dạ Kiếm Tiên cái này ngũ cảnh đại tông sư tại, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn nhất định sẽ cực lực khuyên can Tiêu Diêu trại hủy bỏ kế hoạch hôm nay. Tới. Bên hai truyền đến Dạ Kiếm Tiên thanh âm, Tiến Lâm mau từ trong suy tư thu hồi tâm thần, nhìn về một bên miệng hang. Chốc lát, quả nhiên nhìn thấy một chi đội kỵ mã xa xa hướng bên này chạy mà đến. Thấy thế, Tiêu Diêu trại các huynh đệ đều là nắm chặt trong tay bao binh, ánh mắt sáng rực, kích động. Trịnh Đại Phong đội vàng trấn an, đều bước vàng. Chờ bọn hắn tiến vào sơn cốc chỗ sâu chút, chúng ta lại hành động. Đội kỵ mã dừng ở miệng hang, tựa hồ là đang quan sát trong sơn cốc tình huống. Một lúc lâu sau, rốt cục có mấy chiếc xe ngựa động, nhưng lại không phải toàn bộ, đại khái chỉ có một nửa nhân thủ từ từ đi vào sơn cốc. Mẹ nó, bọn nhóc con này thật đúng là cẩn thận. Gặp tình hình này, Trịnh Đại Phong không khỏi mắng một câu, nhưng cùng lúc hoài nghi trong lòng cũng giảm bớt không ít. Cận nhà hôm nay hàng hóa hẳn là thật. Lập tức hắn suy nghĩ một chút nói, chứ không nên khinh cử vọng động, đem một nhóm này bỏ qua, cá lớn hơn phân nửa tại phía sau. Chương 286, không tốt. Chúng kế. Chương 286, không tốt. Chúng kế. Chờ nhìn thấy phía trước mấy chiếc xe ngựa thuận lợi trải qua sân gốc, xác nhận không có dị thường, còn lại xe ngựa cùng nhân thủ lúc này mới tiến vào sân gốc. Gấp rút bước chân, động tác đều cho ta nhanh nhẹn điểm. Tuyệt hồn cốc cũng không phải cái gì nơi tốt, nếu như bị sơn phỉ ngăn ở bên trong, ai cũng đừng nghĩ sống. Mã đội bên trong người đầu lĩnh cơ roi ngựa thúc giục nói. Đợi cho mã đội đi tới dự thiết địa điểm, Trịnh Đại Phong hét lớn một tiếng, động thủ. Lập tức chỉ nghe phía trên tung lũng truyền đến long long tiếng vang, mấy khối cự thạch va chạm lấy vách đá lăn xuống xuống, cắt đứt mã đội đường lui. Trịnh Đại Phong thì là xuất lĩnh Tiêu Diêu trại đám người trùng sát mà ra, ngăn ở mã đội tiền lộ. Mã đội dẫn đầu đại hán dâu quay nón khống ở trấn kinh tê minh ngựa, phẫn nộ quát, người đến người nào? Chúng ta vận chuyển chính là Hồng Diệp thành cận biên ngoại chi hàng hóa. Thức thời nhanh chóng tối lui. nếu không nhất định phải các ngươi chịu không nổi. Trịnh Đại Phong cười lạnh một tiếng, chúng ta Tiêu Diêu trại đoạn chính là các ngươi cận nhà. Các ngươi là Tiêu Diêu trại người, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, lão tử Tiêu Diêu trại Trịnh Đại Phong. Đại hán râu quai nón đánh giá Trịnh Đại Phong một lát, đổi giận thành vui, nụt cười to, vậy liền đúng rồi. Ra ra tìm chính là các ngươi. Dứt lời, lúc trước đã đi ra khỏi sơn cốc đội nhân mã kia lại chạy về, từng cái cầm trong tay tâm chắn trường binh, ngược lại là đem Tiêu Diêu trại đám người vây quanh ở giữa. Nguyên lai trên xe ngựa chịu nặng bận lấy không phải cái gọi là tiền tài bất nghĩa, mà là quân đội trang bị. Không tốt, chúng ta trúng kế. Gặp tình hình này, Trịnh Đại Phong hoảng hốt. Tiêu Diêu trại đám người cũng nhao nhao đổi sắc mặt, trong ánh mắt hiện ra bối rối cùng không thể tin. Dù sao đây chính là đại đương gia tự mình chế định kế hoạch, nghe nói còn từng điều tra mấy ngày, mò thấy đấy, làm sao lại xảy ra sự cố? Đại hán râu quai nón ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Yến Lâm trên thân. Ngươi chính là Tàng Phong Sơn trang bị kia nhị thiếu gia đi, chắc không được Tiêu Diêu trại giặc cướp như vậy nào đối phó. Nguyên lai là ngươi tại phía sau màn khoé gió nổi mưa. Yến Lâm nghe vậy trong lòng run lên, ngươi vậy mà nhận ra ta? Đại hán râu quai nón hừ lạnh một tiếng, như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi Yến Lâm âm thầm tổ chức đại hoại thụ thôn một đám loạn dân kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, cướp bóc, việc ác bất tận, náo ra động tĩnh lớn như vậy, đã kinh động đến triều đình. Hiện tại quân gia ta chính là dân binh bộ nha môn chi mệnh, đến tiêu diệt các ngươi nhóm này loạn vị. Đến cái này, Yến Lâm tựa hồ có chút nghe rõ. Hắn đây là bị người lợi dụng, muốn mơ mơ hồ hồ cho người ta làm kẻ chết hay. Mà cái kia vẻ sầu thoát sắc người, chính là đêm qua thấy qua cái kia đại đương gia. Chắc không được lần đầu gặp nhau, đối phương liền bỏ được xuất ra thiên võ thạch cấp độ kia bảo vật, nguyên lai là trước tranh thủ tín nhiệm của hắn, sau đó tại cái này thiết sáo chờ lấy đâu. Kể từ đó, giống như hết thảy đều nói thông. Tiêu Diêu trại sở dĩ một mực không có bị tiêu diệt, không phải nơi đó quan phủ tiêu cực lãnh đạo, có nuôi khấu tự trọng hiểm nghi, mà là hắn Tàng Phong Sơn trang âm thầm duy trì. Dạng này liền ngay cả nông phu xuất thân Tiêu Diêu trại đám người như thế nào có được tu vi cũng có chút hiểu biết thả. Thiên sát cầu tặc, thật đúng là giỏi tính toán a, bất quá đối phương cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Mà hắn như thế nào khôn khéo cũng sẽ không nghĩ đến, Tiêu Diêu trại thế mà tới một vị võ đạo đại tông sư, hay là đứng hàng giang hồ võ bảng vị thứ ba Bạch Tỷ Liễu khoái kiếm. Cùng tiến thủ chuẩn bị. Đại hán râu quai nón quát tay, sắp hàng chỉnh tề tâm chắn đằng sau, thình lình hiện ra từng tấm cường cung, kéo như trăng tròn, khí thế hung hăng nhắm ngay Tiêu Diêu trại đám người. Vì phòng ngừa ngộ thương người một nhà, cung tiến thủ góc độ có chút hơi dốc xuống dưới. Hiển nhiên là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Trái lại Trịnh Đại Phong bọn người lại đều mặt xám như cho, bọn hắn tự biết tại trước mặt những này nghiêm chỉnh huấn luyện trong quân tinh anh trước mặt, chắc chắn không có phần thắng chút nào. Cho dù tu vi đến nhị cảnh mấy vị đương gia, có thể may mắn tại trong mưa tên sống sót, dưới trọng thương cũng tuyệt đối tránh không khỏi sau đó loạn đao vây giết. Trịnh Đại Phong một lần nữa nắm chặt trong tay chuôi đao, cứ việc sự sợ hãi trong ánh mắt đã không che giấu được, lại nhỏ giọng nói: "Tiến thiếu hiệp, Bạch thiếu hiệp, hôm nay loại tình huống này, chúng ta khẳng định là đi không được, các ngươi tu vi cao, hẳn là còn có chạy đi cơ hội. Hôm nay lầm đem hai vị đưa vào tuyệt địa, là ta xin lỗi các người, nhưng cũng chỉ có thể kiếp sau lại thứ tội." Nói đi hắn cắn răng một cái, liền muốn mang các minh đệ trùng sát đi lên. Cùng lưu tại nguyên địa như đợi làm thịt cừu non giống như bị bắn giết, còn không bằng cùng đối phương liều mạng. Có thể chặt một đao là một đao. Tối thiểu còn có thể cho hai vị thiếu hiệp tranh thủ thêm một chút thời gian, càng có cơ hội chạy đi. Có thể lúc này, lại đột nhiên có một tay dựng vào bờ vai của hắn, kéo hắn lại. "Nhị đương gia, kỳ thật chúng ta cũng không phải đến không chết không thể tình trạng." Tiễn Lâm một mặt nhẹ nhõm cười nói. Trịnh Đại Phong nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đôi kia ảm đạm trong đôi mắt lập tức hiện ra một vòng ánh dạng đông. Hẳn là Yến thiếu hiệp có biện pháp phá cục. Ai không muốn sống đây này, phàm là có một chút còn sống một dạng, đều không có người muốn từ bỏ. Yến Lâm ra vẻ thần bí cười cười, ta không có bản lĩnh này, nhưng Dạ Kiếm Tiên có. Dạ Kiếm Tiên? Trịnh Đại Phong bọn người mặt lộ mở mịt. Đối diện đại hán râu quai nón mỉm cười một tiếng, di ngôn nói đủ chứ, bản quân gia cần phải đưa các ngươi lên đường. Bán tên. Nói đi tay hắn vung lên. Trong chốc lát, vô số mũi tên bắn, như cuồng phong như mưa rào hướng Tiêu Diêu trại đám người ầm ầm mà đến. Nào có thể đoán được ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt. Trước mắt bao người, tất cả mũi tên lại đồng thời bỗng nhiên giảm tốc độ, thẳng đến đỉnh trệ giữa không trung. Đại hán râu quai nón song đồng bỗng nhiên co lại như cây kim. Cái này sao có thể? Trịnh Đại Phong các loại Tiêu Diêu trại đám người cũng là trợn mắt hốt hoồm, cả kinh cái cằm đều rơi trên mặt đất. Cái này chẳng lẽ? Thần tiên hiển linh. Dạ Tùy Phong khoát khoát tay, mũi tên nhao nhao rơi xuống đất, khẽ cười một tiếng, loại sự tình này, thần tiên cũng sẽ không phản ứng, chỉ có trên đời tục nhân mới thích xen vào chuyện của người khác. Bạch thiếu hiệp Trịnh Đại Phong bọn người càng ngộng, hai mặt nhìn nhau. Nhưng đối diện đại hán râu quai nón nhưng nhìn ra mánh khỏe, đội vàng siết chuyển đầu ngựa, liền muốn thoát đi. Lại quên sau lưng cũng bị cự thạch phong đường. Thế là cũng chỉ có thể từ trên ngựa nhún người nhảy lên, cực điểm tự thân tốc độ đoạt mệnh phi nước đại. Lưu lại đi. Dạ Tùy Phong chỉ là xa xa đưa tay một nắm, đại hán râu quai nón liền bị cách không câu ở, sinh sinh giật trở về. Tiễn Lâm thấy thế lập tức rút kiếm mà ra, trực chỉ đại hán râu quai nón cổ họng. Nhà các ngươi đại nhân đã mất nhập tay ta, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Được chứng kiến thanh niên áo trắng như vậy khủng bố thủ đoạn, mặc cho là như thế nào trong quân tinh anh từ lâu sợ vỡ mật, bây giờ đột nhiên hoàn hồn, sao lại dám phản kháng? Trong lúc nhất thời tấm chắn đao thương 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 rơi lả tả trên đất. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Diêu trại mọi người mới từ trong hoảng hốt dần dần hoàn hồn, âm thầm may mắn sống sót sau hai nạn đồng thời, nhưng lại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà còn sống. Còn không đợi bọn hắn mở miệng biểu đạt cảm ơn, đã thấy Bạch thiếu hiệp chẳng biết lúc nào không thấy tung tích. Trong khi trở lại lúc, lại mang theo một cái người áo đen. Tiêu Diêu trại đám người gặp chi đều kinh ngạc. Đại đương gia, ngài làm sao tại cái này? Chương 287, đại đương gia thân phận. Chương 287, đại đương gia thân phận. Trong đám người xen lẫn kinh ngạc, ngoài ý muốn, khó có thể tin, phân loạn ồn ào kéo dài hồi lâu. Rộng thùng thình mũ trùm màu đen bên dưới mới truyền ra nơm nớp lo sợ thanh âm. Ngươi rốt cuộc là ai, lại vì sao ẩn giấu tu vi trà trộn vào Tiêu Diêu trại? Vừa rồi vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền bị cầm xuống, đừng nói phản kháng, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Hoàng hốt qua đi liền đã bị đưa đến cái này. Dạ Tùy Phong nhíu mày, trong lòng tự nhủ, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi ngược lại là hỏi trước bên trên ta. Hay là để mọi người trước gặp hiểu biết biết ngươi dáng dấp ra sao đi. Dạ Tùy Phong gậy gậy ngón tay, che khuất đại đương gia nửa gương mặt mũ trùm màu đen nhất thời chia năm xẻ bảy. Lập tức thân phận thần bí đại đương gia hiện ra chân dung, là một cái tướng mạo uy nghiêm, mặt chữ quốc hán tử trung niên. Trịnh Đại Phong bọn người gặp mặt tướng mạo rõ xét, lập tức nhao nhao mở mịt lắc đầu, bọn hắn xác định cũng không nhận ra gương mặt này. Ngược lại là một bên bị Yến Lâm áp tại dưới kiếm hán tử dâu quay nón thần sắc đổi biến, nhưng lại kịp thời nhìn xuống, không nói chuyện. Xem ra, ngươi giống như là nhận biết gương mặt này a. Yến Lâm hiển nhiên chú ý tới hán tử dâu quay nón biểu tình biến hóa, chợt cầm kiếm chống đỡ tiến nó cổ họng, ép hỏi, nói, hắn đến cùng là ai? Hán tử dâu quay nón ánh mắt lấp lóe, vừa muốn mở miệng, lại bị đại đương gia hung lệ ánh mắt trừng nuốt trở vào. Bằng hữu, chúng ta không ngại làm giao dịch. Đại đương gia nhìn về phía Dạ Tùy Phong, hôm nay có khả năng tha ta một mạng, ngày đó võ thạch về ngươi. Dạ Tùy Phong cười nhạo một tiếng, giết ngươi, thiên võ thạch một dạng về ta. Đại đương gia lại là lắc đầu, không không không, giết ta, ngươi sẽ có rất nhiều phiền phức. Tuy nói tu vi ngươi rất cao, đặt ở ngũ cảnh cường giả bên trong đều không kém, có thể ngươi hẳn là minh bạch, một người dù cho bản sự lại lớn, cũng chung quy là có hạn. Dạ Tùy Phong có chút hăng hái thử dò xét nói, nghe ngươi ý tứ này, ngươi hậu trường rất mạnh rất lớn lạ. Đại đương gia ý vị thâm trường nói, thiên hạ vô xuất kỳ hữu. Triều đình. Đại đương gia cười không nói, từ chối cho ý kiến. Dạ Tùy Phong nhún nhún vai, tiếc nuối nói, chỉ tiếc ở trước mặt ta ngươi cái này hậu trường cũng không có tác dụng. Nói đi hắn bung ra một tấm bảng hiệu. Đại đương gia vô ý thức đón lấy xem xét, đại thiên tuần thú, ngươi là Kim Vũ Bệ. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít người đổi sắc mặt. Chính Đại Phong các loại Tiêu Diêu trại đám người có lẽ còn không rõ ràng Kim Vũ Bệ ba chữ phân lượng, có thể hắn tử dâu quay nón các loại một đám trong quân tinh anh nhưng tại cực kỳ quen thuộc. Đây tuyệt đối là có thể làm cho toàn bộ đại viêm quan trường nghe ngóng sợ hãi tồn tại. Không đề cập tới mặt khác, chỉ là một cái ngũ phẩm trở xuống quan viên có tiền trạng hậu tấu về lực, liền cơ hồ có thể làm trận xử quyết bọn hắn tất cả mọi người. Không, điều đó không có khả năng. Đại đương gia sợ hãi nói, tuần thú ti Kim Vũ Vệ không nên đều là tứ cảnh tu vi à, làm sao lại có ngũ cảnh? Coi như hắn nhìn không ra trước mặt nam tử áo trắng thực lực cụ thể, nhưng phòng đoán đến, tuyệt đối sẽ không tại tuần thú ti hai vị kia chỉ huy sứ cùng nhau giải quyết phía dưới. Cường giả như vậy, vô luận tại kinh sư hay là địa phương, đều sẽ bị ủy thác trách nhiệm. Lại không sách thống binh năng lực chỉ huy, chỉ bằng vào tự thân ngạnh thực lực một hạng này, tại đô chỉ huy sứ tư làm chính tam phẩm thiêm sự tuyệt đối dư sức có thừa. Như thế nào lại cam tâm làm Kim Vũ Vệ? Không có gì không thể nào, ngươi không biết có nhiều việc. Dạ Tùy Phong mỉm cười đạo, hiện tại có thể nói ra thân phận của ngươi sao? Đại đương gia cắn chặt hàm răng, trầm mặc không nói. Dạ Tùy Phong ánh mắt quét tới một bên hán tử dâu quai nón, người sau lập tức dùng mình, đội vàng chi tiết bản giao nói hắn là Bình Ngọn Núi Vệ chỉ huy sứ Vương Trấn Hưng. Bình Phong phủ nha, có Vương chỉ huy sứ tự mình đi đỉnh lấy, Tiêu Diêu trại đám kia giặc cướp tất nhiên là không đường có thể trốn. Chỉ cần cầm xuống Yến Lâm, hết thảy thuận lý thành trường, đến lúc đó mặc cho hắn Tàng Phong Sơn Trang có trăm cái miệng cũng đừng nghĩ nói không rõ, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Lúc này nhị đường bên trong chỉ có Lưu Chi Phủ một người, nhìn tựa như nói một mình. Có thể tiếp lấy lại không biết từ chỗ nào truyền ra thanh âm. Theo ý của công tử, tự nhiên là nạn trộm cướp động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt, cho nên tốt nhất đem Tàng Phong Sơn Trang hoàn toàn kéo xuống nước. Lưu Chi Phủ khe như mày, nếu nói chỉ là để Tàng Phong Sơn Trang trên lưng hát qua không khó, nhưng nếu như muốn toàn bộ kéo xuống nước, liền không đơn giản. Dưới mắt Trang chủ Yến Trường không cố nhiên không tại, nhưng chân chính khó đối phó người là Yến Trường Hải, những năm này kỳ thật một mực là hắn tại kinh doanh Tàng Phong Sơn Trang. Nếu quả thật đến tồn vong lựa chọn phân thượng, Yến Trường Hải chắc chắn sẽ quả quyết cùng Yến Lâm phân rõ giới hạn. Cái nào thanh âm cười lạnh một tiếng, vậy liền cho thêm hắn thêm mấy cái lửa, ta cũng không tin đem cái kia Yến Lâm thi thể phủ lên đầu tường thị chúng, Yến Trường Hải còn có thể ngồi yên. Lư Chi Phủ nghe vậy ra mặt run lên, trong lòng tự đủ ta nhìn ngươi đây là muốn đem đầu của ta treo lên. Pháp này, sợ là không ổn đâu. Tàng Phong Sơn Trang cố nhiên không dám cùng Triệu Đình là địch, nhưng hắn Yến Trường Hải dù sao cũng là thực sự tứ cảnh đỉnh phong võ phu, nếu là thật sự cho hắn ép, ách thanh âm kia hừ lạnh nói, sợ chính là hắn Yến Trường không có quyết đoán này, chỉ cần hắn dám đến, ta cùng Vương Chỉ Huy sứ liên thủ, còn sâu bắt không được hắn. Một khi hai cha con này đều rơi vào chúng ta trên tay, hắn Tàng Phong Sơn Trang coi như không muốn xuống nước cũng phải bên dưới. Lư Chi Phủ trong lòng oán thầm, thì ra các ngươi đây là muốn lấy ta làm mồi câu câu ca a. Nhưng nếu thật là ba cái tứ cảnh đỉnh phong võ phu đại hôn chiến, đừng nói là hắn một đầu mạng nhỏ, coi như toàn bộ Bình Ngọn Núi thành đều đến cho bị san thành bình địa lạc. Có lẽ là nhìn ra Lư Chi Phủ lo lắng, thanh âm kia lại đuổi tới một câu, Lư Chi Phủ yên tâm, coi như muốn động thủ cũng sẽ không tại cái này, ta cùng Vương Chỉ Huy sứ khẳng định sẽ trước tiên đem hắn mang rời khỏi Bình Ngọn Núi thành. Không phải vậy nếu là đem trong thành mấy chục vạn dân chúng vô tội liên lụy đi vào, chúng ta cũng sẽ gặp sát nghiệt phản vệ. Nghe được cái này, Lư Chi Phủ mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn vương này thiên hạ có cố định quy củ, khiến cho vô số nhục thể phạm thai tại tu sĩ trước mặt còn có chút phân lượng, nếu không thực sẽ biến thành mặt người thu hoạch cỏ rác. Lư Chi phủ chen lấn chen dáng tươi cười, chắp tay nói, cái kia Lư Mộ vậy làm phiền hai vị chiếu cố. Tuyệt hồn cốc.
Cái gì?
Ngươi nói là Bình Phong Long Hạp hai phủ nạn trộm cướp, nhưng thật ra là các ngươi bốc lên tới. Vậy các ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Nghe xong Vương Chấn Hưng lời nhắn nhủ một số việc, Yến Lâm trong lòng kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Toàn thân chật vật, mặt mũi tràn đầy bị thương, Vương Chấn Hưng khổ sở nói, ta đây cũng không biết khi hắn cảm giác được cái kia đạo lạnh lùng ánh mắt lại lần nữa quét tới, lập tức lại cảm giác như rơi vào hầm băng, hàn ý trong nháy mắt quét sạch toàn thân, doa đến cuống quýt mở miệng giải thích, là công tử phái tiên sứ truyền đến mệnh lệnh, nhỏ hơn người làm thế nào, tiểu nhân liền có thể nào làm, về phần tại sao, tiểu nhân cũng không dám hỏi nhiều a. Chỉ là ngầm trộm nghe tiên sứ đề cập, tựa như là vì cho công tử mưu đồ tạo thế tạo thế. Dạ Tùy Phong nghe xong hơi nhướng mày, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là những ngày này truyền vài câu kia ca dao. Vậy các ngươi công tử là ai? Hắn truy vấn. Vương Chấn Hưng biểu lộ phức tạp than nhẹ một tiếng, kỳ thật tiểu nhân cũng không có ra mắt công tử lừa gạt ai đây. Như chưa thấy qua hắn, người đang ra bước lên lớn như vậy phong hiểm cho hắn bán mạng. Tiễn Lâm trường kiếm trong tay hướng phía trước đưa tới, cơ hồ đã đâm vào Vương Chấn Hưng làn da, lại không trung thực, tin hay không tiểu gia lăng chỉ ngươi. Vương Chấn Hưng cười khổ nói, Tiễn Tiếu Hiệp, đều như vậy, ta còn nào dám lừa ngươi cùng bên trên kém a? Là bởi vì ta có thể có hôm nay thành tựu như thế, toàn bộ nhờ công tử từng bước một trải đường mà đến, coi như muốn không bán mạng cũng thân bất do kỷ a. Dạ Tùy Phong xem kỹ lấy Vương Chấn Hưng một lát, các ngươi vị công tử này, chẳng lẽ xuất thân Bạch Ngọc Kinh? Vương Chấn Hưng nghe vậy trong lòng run lên bần bật, kinh hãi muốn tuyệt. Chương 288, nhất người được lợi, tức là hung phạm. Chương 288, nhất người được lợi, tức là hung phạm trở lại Tiêu Diêu trại. Bình Phong vệ nhất chúng quân trung tinh anh cũng theo trở về. Bây giờ trừ Vương Chấn Hưng cùng tên kia Tâm Phúc Thiêm sự bên ngoài, những người còn lại đã toàn bộ nghe lệnh của kinh thành tới Kim Vũ vệ đại nhân. Tống Tiên Hộ, đối với mấy năm trước lá đỏ sông vỡ đê sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Dạ Tùy Phong gọi tới chúng quân sĩ bên trong vị kia kích cỡ không cao, nhưng nhìn rất là rắn chắc cường tráng hán tử hỏi. Hán tử tên là Tống Cương, tam cảnh võ phu. Nếu không tính Vương Chấn Hưng cùng cái kia chỉ huy thiêm sự, Tống Cương chính là hôm nay tiến đến Tuyệt Hồn Cốc một đội nhân mã trung phẩm giai cao nhất cái kia. Kỳ thật đi trước chỉ là hơi có nghe thấy, cũng không biết nghe được là thật là giả. Đối mặt một tên Kim Vũ vệ hỏi ý, Tống Cương khó tránh khỏi có chút hoảng loạn, dù là trước mặt vị này bên trên kem chính treo một bộ bình dị gần gũi dáng tươi cười ôn hòa. Mà dù sao người tên, cây có bóng, tuần thú ti ba chữ này lực uy hiếp thực sự quá lớn. Lại thêm hôm nay tận mắt chứng kiến vượt qua kém bản sự. Cho dù hắn một mực kính sợ có phép, thậm chí tôn thờ Vương chỉ huy sứ, đều lắp lên kém giống sách con gà con một dạng dễ như trở bàn tay cầm xuống. Trong lòng của hắn là thật khó mà bình tĩnh. Dạ Tùy Phong chấn an nói, Tống Thiên Hộ chớ thần trường, nghe được bao nhiêu liền nói bao nhiêu, truyền ngôn không quan hệ đúng sai. Đa tạ đại nhân thông cảm. Tống Cương liên tiếp mấy lần hít sâu, thoáng chậm lại chút kịch liệt nhịp tim, sau đó mới tiếp tục nói, ti chức từng nghe đến một chút tiếng gió, đoạn kia đê đổ thực sự kỳ quái. Tục truyền cùng ngày từng nghe đến một tiếng vang thật lớn, rất nhiều người nói là sẽ đánh, nhưng lại người người đều nhớ đêm hôm ấy tinh đấu đầy trời, liền khối mây đen đều không có. Lại nói, coi như thật sự là sẽ đánh, cũng không nên như vậy gọn gàng mà linh hoạt chỉ vang một tiếng đi. Thậm chí ngay cả thiểm điện đều không có người trông thấy. Dạ Tùy Phong nhíu mày nói, ngươi là cảm thấy đen là bị cố ý nổ hỏng. Tống Cương biểu lộ xoắn xuýt, không có chứng cứ, ti chức không dám nói lung tung, chính là cảm thấy có chút khả nghi. Dạ Tùy Phong cười nói, nếu như đoạn kia đen thật sự là bị tắc hỏng, vậy ngươi cảm thấy ai nhất có động cơ? Tống Cương không chút nghĩ ngợi nói, cận nhà. Dường như cảm thấy mình ngữ khí có chút quá chắc chắn, Tống Cương ngượng ngùng gãi đầu một cái. Không dối gạt đại nhân nói, kỳ thật đối với vấn đề này, ti chức từng nghĩ tới rất nhiều lần, muốn không phải nói ai có khả năng nhất làm cái này chuyện thất đức, thuộc về cận nhà không thể nghi ngờ. Bởi vì hủy đê chìm ruộng sau, liền hắn cận nhà nhất được lợi. Dạ Tùy Phong nghe xong nhíu mày lại, nhất người được lợi tức là hung phạm à, cái này Tống Cương vẫn rất có mạch suy nghĩ. Trước đó, hắn đã hỏi qua Vương Chấn Hưng cùng tên kia thiêm sự, cả hai đều không biết, hiển nhiên không phải cùng một bọn, mà lại cũng nói không rõ. Không nghĩ tới hỏi vị này Tống Thiên Hộ lúc, ngược lại là cho hắn không ít manh mối. Dạ Tùy Phong suy nghĩ một chút nói, đương triều đối với thuốc nổ quản khống nghiêm ngặt, liền ngay cả pháo đều phần lớn là xuất từ quan phủ tác phường, nếu là cận nhà nổ nát đê, vậy hắn thuốc nổ lại nên chiếm được ở đâu? Tống Cương cười nói, đại nhân có chỗ không biết, cái này cận nhà ỷ vào hắn Thanh Vân tông tộc tên tuổi tại Hồng Diệp huyện làm mưa làm gió, thậm chí đều có thể vượt trên chi huyện một đầu. Nguyên bản cận nhà là có một gian pháo đốt phường, chỉ là về sau bởi vì triều đình đối với thuốc nổ quản khống càng nghiêm ngặt, mới bị ép ngừng. Bất quá ti trước lại nghe nói, kỳ thật căn này pháo đốt phường cận nhà đến bây giờ đều một mực kinh doanh. Hồng Diệp thành, cận phủ. Đúng một tiếng, một cái chén trà bị hung hăng ném trên mặt đất, rơi bỡ nát. Hôn trướng Lư Văn Đức, dám đuổi nghịch lão tử. Cận nhất điều xong quyền nắm chặt, phẫn nộ gầm thét lên. Hôm qua Bình Ngọn núi thành truyền đến tin tức, để hắn chuẩn bị vài xe quý giá hàng hóa, dùng làm mồi câu dẫn dụ Tiêu Diêu trại mắc câu, còn nói cái gì diễn trò muốn làm thật. Kết quả hôm nay nhưng lại biết được, những hàng hóa kia sớm bị Bình Ngọn núi vệ giữ lại, căn bản là không dùng được. Đây rõ ràng chính là Lư Văn Đức một hòn đá ném hai chim kế sách, thành tâm gõ hắn đòn chúc tới. Mắt thấy nhà mình lão gia ít như vậy có thất thố, bọn nha hoàn dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Hay là quản gia nghe được động tĩnh chạy đến, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn nha hoàn lúc này mới nơm nớp lo sợ thanh lý đầy đất chén trà mảnh vỡ cùng nước đọng. Lao ra, sao phát lớn như vậy tính tình? Kích cỡ không cao, hình thể rõ ràng mập ra trung niên quản gia cười rạng rỡ coi chừng thử dò xét nói. Tại tín nhiệm nhất tâm phúc trước mặt, cận nhất kiều từ trước đến nay từ trước tới giờ không che giấu, hôm qua chuẩn bị cái kia vài xe hàng, tất cả đều bị Lư Văn Đức bọn hắn giấu xuống. Ta sớm nên đoán được, dẫn dụ những lớp người quê mùa kia mắc câu, căn bản không cần đến phiền toái như vậy. Ta nhìn hắn chi phủ này có phải hay không muốn làm. Cận nhà ở kinh thành có vị lại bộ thị lang, quản đại Viêm triều quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm điều động, cho nên tự nhiên đối địa phương các cấp quan viên rất có uy hiếp. Cận nhất tiểu tuy nói chỉ là cận nhà chi thứ, nhưng cũng là có thể ăn được sức lực. Đây chính là lá đỏ chi huyện tin phục hắn nguyên nhân. Quản gia cười trấn an nói, lao ra bất giận. Kỳ thật bọn hắn thật có thể giải quyết triệt để tiêu diêu trại những người kia, đánh đổi một chút cũng là không phải là không thể tiếp nhận, dù sao giữ lại bọn hắn cuối cùng là thai hoàng ẩm. Cận nhất tiểu hừ lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, hoa không phải bạc của ngươi. Quản gia giải thích nói, lao ra, không phải nhỏ xua đuổi khỏi ý nghĩ, thật sự là không cho thật tốt chỗ, bọn hắn là sẽ không bỏ được từ bỏ tiêu diêu trại khối này của vàng. Dù sao chỉ cần có tiêu diêu trại tại, triều đình hàng năm tiếu phỉ quân tiền sẽ không ngừng nha. Nghe được cái này, cận nhất tiểu trong lòng vẫn thật là thoáng dễ chịu chút, chiếu ngươi nói như vậy, vậy lần này bài xe hàng vẫn còn rất giá trị lạc. Quản gia cười nói, nhỏ cảm thấy không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, đại ngoại thụ thôn những người kia có thể lưu đến bây giờ, khẳng định có người âm thầm duy trì. Cùng trên thân một mực ghim cây gai này, còn không bằng phát quyết tâm rút đi, nhiều lắm là đau nhất thời thôi. Huống hồ, lão gia ngài cũng biết, cái kia Lư Chi phủ đối cảnh rất là không đơn giản, coi như trong kinh vị kia thị lang đại nhân uy phong đều chưa hẳn chấn ở. Cho nên chúng ta giàn kia pháo đốt phường muốn một mực kinh doanh, còn phải nhìn hắn mở một con mắt nhắm một con. Nghe được cái này, cận nhất điều trong lòng xem như dễ chịu nhiều, đổi giận thành cười, ngón tay chỉ lấy quản gia nói ngươi cái tên này, tính ngươi có tầm mắt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có nhân hỏa lửa cháy đến báo. Việc lớn không tốt lao ra. Vừa rồi đột nhiên tới một đội quân binh, đem chúng ta pháo đốt phường niềm phong. Cái gì? Cận nhất điều thật vất vả mới một lần nữa phủ lên mặt dáng tươi cười, lập tức lại sụ xuống. Chương 289, Thủy Đê chân tướng chương 289, Thủy Đê chân tướng lửa giận lại bị một lần nữa nhóm lửa cận nhất điều, một đường phóng ngựa phi nước đại, hỏa tốc tiến đến ngoại ô pháo đốt phường. Sau lưng quản gia cùng gia phó truy đều đuổi không kịp. Trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, chớ có khinh người quá đáng. Nếu không ta cận thị cũng không phải dễ chơi. Vừa vào cửa, cận nhất điều một bộ hưng sư vấn tội tư thế, khí thế hung hăng nói. Mặc dù hắn còn không có thấy rõ trước mặt nhóm người này là lai lịch gì, nhưng ở bình ngọn núi phủ, có thể chạy đến nơi khác trên đầu khiêu chiến, đơn giản liền hai phe. Hoặc là bình ngọn núi phủ nha Lư Văn Đức người, hoặc là bình ngọn núi vệ sở Vương Trấn Hưng người. Về phần lá đỏ huyện nha, cho hắn thời nghị 10 cái lá gan cũng không dám làm cản. Lập tức một cái nhìn 30-40 tuổi tinh tráng cường tráng từ trong phòng đi ra, trên dưới đánh giá hắn vài lần. Pháo này cầm vương là của ngươi. Cận nhất điều không khách khí chút nào nói nhảm, không phải ta, chẳng lẽ còn có thể là ngươi. Vậy liền đúng rồi, tinh tráng cường tráng khoát khoát tay phân phó nói, người tới, đem hắn cầm xuống. Là, ngươi dám? Cận nhất điều quát bảo ngưng lại đạo, ngươi biết ta là ai sao? Coi như các ngươi vương chỉ huy sứ gặp ta, đều được cho mấy phần mặt mũi. Trước mắt đội nhân mã này tuy nói chưa từng phục viên, nhưng từ nó tướng mạo bên trên là hắn có thể nhìn ra lịch. Bên ngọn núi bệ quân sĩ, bởi vì trong quân doanh loại kia đặc thù sát phạt chi khí, là bình thường nha môn sai dịch không có. Tống Cương cười nhạo một tiếng, ngươi cận biên ngoại nếu là tuân theo pháp luật, chúng ta chỉ huy sứ đại nhân đương nhiên sẽ cho mặt mũi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác làm sàng làm bậy, vậy cũng chỉ có thể thu ngươi. Nói vậy, cận nhất điều phản bác, ngươi con mắt nào trông thấy cận mỗ làm sàng làm bậy? Chẳng lẽ những này Tống Cương ánh mắt ý vị thâm trường liếc nhìn một vòng, còn chưa đủ à? Ngươi, cận nhất điều á khẩu không trả lời được. Pháo này cầm phương tuy nói là một mực kinh doanh, các phương ngầm đồng ý, có thể trên mặt nội trung quy là đã bị phong cấm, là tuyệt đối không có khả năng lại mang lên mặt bàn. Nếu không có trị hay không hắn tội cũng không phải là phương nào có thể tùy tiện làm chủ. Tống Cương tiếp tục nói, nếu như cận viên ngoại cảm thấy những này còn chưa đủ, mấy năm đó trước ngươi cố ý nổ nát đê, cưỡng đoạt đại ngoại thụ thôn ruộng đồng lại thế nào nói? Nghe chút lời này, cận nhất điều lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi ngậm máu phun người. Đại ngoại thụ thôn đoạn kia đê rõ ràng là bị lũ lụt phá tan, có quan hệ gì với ta? Tống Cương không nhanh không chậm nói, cận viên ngoại đừng nội, mấy năm trước sự tình, đến điều tra mới biết được. Dưới mắt hay là trước tiên nói rõ ràng từ nã pháo cầm phường sự tình đi. Ngoài viện, nguyên bản phía sau gắng sức đuổi theo đi theo quản gia cùng gia bộ bọn họ, còn chưa tới cửa ra vào liền bị cản lại. Các ngươi đây là ý gì? Coi như muốn nghiêm phong, đó cũng là huyện nha phủ nha sự tình, lại hướng lên còn có để hình án sát sứ tư, làm sao đều không tới phiên các ngươi đến bao biện làm thay? Nhìn qua cách đó không xa pháo đốt phường, cận phủ quản gia lòng nóng như lửa đốt. Nhà mình lao ra tính tình hắn có thể không thể quen thuộc hơn nữa. Ngày bình thường cố nhiên tâm tư kín đáo, thận trọng từ lời nói đến việc làm, có thể điều kiện tiên quyết là đầy đủ tỉnh táo. Một khi giấy lên lửa giận, liền không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Dưới mắt lao ra ngay tại nổi nóng, hắn không có ở bên cạnh để ép, chuẩn sai lầm, cản đường mấy cái bách hộ mặt lộ trêu tức. Người hiểu cũng không phải ít. Có thể việc này các quân gia hôm nay còn định. Làm gì, có bản lĩnh đi lên bên cạnh cáo chúng ta đi. Các ngươi cận phủ quản gia không phản bắt được. Tư nã pháo cầm vương loại sự tình này, muốn che cũng che không được đâu, bọn hắn sao lại dám lộ ra. Nhà mình lao ra mượn cận thị tê tuổi, là có thể ngăn chặn huyện nhà, phủ nha cũng có thể mở một con mắt nhắm một con, có thể lại hướng lên liền không dùng được. Cận thị tông tộc quả quyết sẽ không bởi vì một cái chi thứ tử đệ cùng châu ti nha môn mệt mặt. Sau đó cận phủ đám người liền gặp được nhà mình lao ra bị người từ trong viện áp ra, đúng là trực tiếp nuốt vào xe chở tù. Gặp tình hình này, quản gia triệt để gấp, dãy rủi lấy liền muốn xông thẻ đi qua, cũng xa xa sông bên kia hô to, dừng tay. các ngươi không có khả năng đối đãi như thế lao ra nhà ta. Các ngươi biết lao ra nhà ta là ai chăng? Thanh Vân cận thị tộc nhân. Các ngươi làm như vậy nhất định sẽ hối hận. Các ngươi, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị trước mặt một tên bách hộ lên chân đạp trúng bụng dưới. Lập tức kêu lên một tiếng đau đớn ngã trên mặt đất, cùng Tôn một dạng co ro, bữa cơm đêm qua đều phun ra mấy ngụm. Ngươi chính là con chó săn, chỉ là một kẻ bạch thân, làm sao cùng ngươi quân gia nói chuyện đâu? Lại vẫn muốn cưỡng ép vượt qua, thật sự là muốn ăn đòn. Phi, cái kia bách hộ hung hăng gắt một cái, trong lòng chỉ cảm thấy rất là hạ giận, sảng khoái cực kỳ. Hắn trong quân này bách hộ, đường đường lục phẩm, so cái kia chi huyện lao ra còn lớp 10 phẩm, có thể hướng tại đối mặt cái này lá đỏ huyện địa đầu xa cận nhà lúc, nhưng cũng đến cùng đôi. Dù sao đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, người ta có tông tộc bảo bọc, hắn liền không thể không nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Nhưng bây giờ khác biệt, cận nhất tiểu phía sau có Thanh Vân cận thị, sau lưng của hắn còn có tuần thú ti đâu. Một phương thế gia vọng tộc coi như uy danh lại lớn, chẳng lẽ còn có thể to đến qua triều đình, to đến qua bệ hạ sao? Người tới, đem những người này cũng cùng nhau cầm xuống. Cận nhất tiểu những năm này làm hại một phương, làm nhiều việc ác, khẳng định không thể thiếu những chó săn này ở sau lưng nghĩa ý xấu, cho nên một cái cũng không thể buông tha. Nơi xa, tận mắt nhìn đến cận nhất tiểu cùng cận phủ một đám gia phó bị cầm xuống, lá đỏ chi huyện dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Thế nào lúc chi huyện, bây giờ muốn lên cái gì sao? Dạ Tùy Phong hỏi. Lúc chi huyện thu hồi ánh mắt, nuốt nước miếng một cái, run run rẩy rẩy nói bên trên kém, nghĩ tới hạ quan đều muốn đi lên. Mấy năm trước Hồng Diệp Hà lần kia vỡ đê, đích thật là cận nhất kiểu kế hoạch tốt. Cận nhất kiểu cây đuốc thuốc giao cho trong nha môn hai cái tuần sông sai dịch, còn để bọn hắn nhất định tại thủy vị cao nhất lúc nổ nát đê, như thế mới có thể chìm triệt để lúc chi huyện một năm một mười nói ra năm đó hủy đê chỉ ruộng sự tình ngọn nguồn. Cái kia hai tên sai dịch người đâu? Dạ Tùy Phong truy vấn. Lúc chi huyện chi tiết nói bị cận nhất kiểu diệt khẩu, thi thể bị ném vào trong sông. Một bên Yến Lâm nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng hai tên sai dịch sau đó bỏ chạy nơi khác, cao chạy xa bay. Không nghĩ tới còn đánh giá thấp nhân tính ác độc. Đúng là bị tại chỗ diệt khẩu. Những thế gian này vọng tộc người quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, xem nhân mạng như cỏ rác. Nói miệng không bằng chứng, trên tay ngươi có thể có chứng cứ. Dạ Tùy Phong hướng dẫn từng bước nói, nếu là lần này chị không được cái kia cận nhất kiểu tội, lấy hắn có thù tất báo tính tình, nếu là biết ngươi bán qua hắn, sợ là ngay cả vợ con của ngươi người nhà có. Ta có chứng cứ, lúc chi huyện đội bằng nói. Hạ quan biết việc này liên lụy quá lớn, lo lắng cận nhất kiểu ngày sau lên lòng xấu xa, liền sớm lưu lại vài phong mật hàm, chuẩn bị bất chắc.